Triệu lão hổ hổ khiếu liên tục, thương thép bên trên một đạo khí xám nhảy lên gào thét, tại đầu thương bên trên ngưng tụ thành lớn chừng cái đấu đầu hổ hư ảnh. Thương thép giống như vật sống, lắc đầu vây đuôi lôi kéo lấy tìm lão hổ thân thể hướng về phía trước vọt mạnh, những nơi đi qua cỏ tranh bụi bị bổ ra một đầu rộng chừng vài thước vết tích, vô số cây cỏ nhao nhao bị cương mãnh khí kình chấn thành phấn vụn. Sở Thiên dưới hai tay rủ xuống, quanh thân quấn quanh lấy tinh tế vô hình gió, giống như da dây cung mũi tên hướng về phía trước phi nhanh. Nhu hòa gió xoáy động Sở Thiên phía trước cùng trái phải bụi cỏ, Sở Thiên những nơi đi qua, tất cả cây cỏ đều nhu hòa xoay tròn, vì Sở Thiên tránh ra đường đi. Cùng Triệu lão hổ thạch phá thiên kinh mãnh liệt một kích khác lạ, Sở Thiên những nơi đi qua phong khinh vân đạm, một cọng cỏ lá đều không có bẻ gãy. Tại trung quanh thân thể hắn, vô hình phong hóa làm một cái nhu hòa khí tràng, đem nồng đậm bụi cỏ ép thành một nửa kính ba trượng hình tròn. Thương thép mang theo bạo tạc tính chất khí kình, ầm vang xâm nhập cái này vô hình tròn. Sở Thiên nhắm mắt lại, từng sợi tinh tế gió vướt Triệu lão hổ thương thép, Sở Thiên không cần mắt cũng có thể tinh chuẩn nắm chặt thương thép quy tích, nắm chặt thương thép nội khí kình mỗi một lần nhảy lên, mỗi một lần bộc phát, rõ ràng cảm giác được thương thép bước kế tiếp sẽ đến nơi nào, công hướng chỗ nào. Một đạo thanh quang hiện lên, thanh đồng bát diện kiếm từ Sở Thiên tay phải trong tay háo nhảy ra ngoài, giống như một đoàn linh động ngọn lửa màu xanh, xé mở không khí, hung hăng bổ về phía Triệu lão hổ thương thép. Triệu lão hổ ken két nhe răng cười. Hắn thương thép chính là hao phí số tiền lớn, tinh công rèn đúc bảo súng, dùng thiên truy bách luyện hàn thiết làm chủ thể, dung nhập mấy chục loại chân quý kim loại thành phần, cứng cỏi, nặng nề, muôn vàn khó khăn thương tổn. Sở Thiên trong tay bắt diện kiếm chỉ có là hai thước rưỡi dài, cùng hắn tám thước thương thép ngạnh bính, Triệu lao hổ giống như hổ đã thấy Sở Thiên bảo kiếm rời tay bay ra, trường thương xuyên thấu hắn lồng ngực, mang theo mảng lớn huyết thủy tàn khốc cảnh tượng. Chỉ là một cái đánh cá đương đầu, có thể có mấy phần tu vi. Sao dám cùng hắn Triệu lão hổ ngạnh bính? Đằng sau truyền đến Lâm Bạch Mi tiếng giống giận dữ, sáu vị công tử tung tích không rõ, để lại người sống, không thể giết. Sát ý xông đầu Triệu lão hổ trái tim bỗng nhiên co lại, hắn lực đạo trên tay bỗng nhiên chợt nhẹ, nguyên bản đâm về Sở Thiên tâm khẩu thương thép rung động, biến thành hướng Sở Thiên bả vai đâm xuống. Liền là trong chớp nhoáng này đến chế, Sở Thiên bắt diện kiếm hung hăng bổ vào thương thép đầu thương bên trên. Xuy một thanh âm vang lên như lợi đao cắt giấy, Triệu lão hổ chỉ cảm thấy hai tay chợt nhẹ. Thương thép đầu thương bị Sở Thiên một kiếm chém đứt. Một thước dài tám tấc đầu thương đánh lấy xoáy mà bay lên, Triệu lão hổ thấy rõ ràng đầu thương mặt cắt bóng loáng như gương, rõ ràng phản bắn ra hắn bởi vì chấn kinh mà há to mồm mặt to. Cổ binh. Triệu lão hổ trong đầu hiện lên một tuyến linh quang. Sở Thiên tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn hai lần, thân hình của hắn biên giới thậm chí trở nên mông lung, tựa như cách thủy tinh mở nhìn người. Hắn tử cao hơn chính mình một cái đầu Triệu lão hổ bên người chạy qua. Tay phải bắt diện kiếm nhẹ nhàng xẹt qua Triệu lão hổ uy hiếp. Trên mũi kiếm phun ra dài hơn thước một đạo thanh quang, lăng lệ kiếm cương chặt đứt Triệu lão hổ thân thể, một mảnh thật mỏng huyết vụ thuận mũi kiếm hướng về sau phun ra xa hơn ba trượng. Triệu lão hổ nửa người trên đánh lấy xoáy mà bay lên, hắn nghe răng trợn mắt cười gần một tiếng, "Lão tử, chết liệt." Thật nhanh kiếm. Lâm Bạch Mi, Lý Lao Thạch chờ hộ vệ đầu lĩnh sắc mặt thay đổi, run sợ mở to hai mắt nhìn về phía Sở Thiên, bọn hắn sợ hãi biểu lộ. Thật giống như một con chuột biến thành một đầu lão hổ, đột nhiên bạo khởi ăn người không thể tưởng tượng nổi. Triệu lão hổ tại ngay trong bọn họ, thực đủ sức để xếp vào ba vị trí đầu vị, là quân đỉnh phong cấp cao thủ, càng dung hợp một đầu dị hổ thú hồn, đến thú hồn chi lực tầm bổ, một thân gân cốt giống như sắt thép đúc thành, đao bổ búa chặt đều khó mà thương tổn, càng làm cho hắn mang đến hai cánh tay kinh người thần lực. Tự thân tu vi tăng thêm thú hồn chi lực, Triệu lão hổ đủ mà đối kháng địa tôn cấp cao thủ. Như vậy nhân vật lợi hại, thế mà bị Sở Thiên một kiếm đánh giết, chỉ là một ngư hành đương đầu. Lâm Bạch Mi, Lý Lao Thạch cùng kêu lên chửi rủa, bọn hắn cảm thấy mình bị lường gạt, càng thấy Chu Lưu Vân liền là một con lợn. Không, heo đều so Chu Lưu Vân thông minh mấy phần. Hắn liên sát chết nhà mình lão cha người đến tột cùng là ai đều không có biết rõ, liền phái ra sáu vị đệ tử mưu toan đánh giết Sở Thiên. Lâm Bạch Mi, Lý Lao Thạch trong lòng đột nhiên xông lên cực lớn lo lắng, chỉ là một cái ngư hành đương đầu. Trong phố xá pha trộn người hạ tiện, hắn tuyệt đối không nên có thực lực cường đại như vậy. Sở Thiên thân phận có vấn đề, hắn khẳng định có vấn đề. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, bọn hắn sáng nay bên trên ra khỏi thành thời điểm, tại hổ nha khẩu nhìn thấy những thi thể này, đừng nói là Sở Thiên hạ thủ. Giết! Sở Thiên dưới chân đạp trên một sợi lưu phong, một cái hô hấp ở giữa sông ra xa vài chục trượng, tại Lâm Bạch Mi cùng Lý Lao Thạch bọn người còn đang suy tư thân phận của hắn thời điểm. Sở trời đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Nhưng là so Sở Thiên tốc độ càng nhanh, là dưới tay hắn mấy tên đại hán. Sở Thiên chém giết Triệu lão hổ một nháy mắt, mấy tên đại hán đã từ bên hông túi châu trong túi ra móc ra một bộ chồng chất cường nỗ, dùng sức đẩy ra cánh cung. Triệu lão hổ thân thể bay lên, mảng lớn máu tươi theo Sở Thiên kiếm phong vẩy ra thời điểm, bọn đại hán đã kéo ra dây cung, tại cường nỗ hóa trang lên một cái lớn bằng ngón cái, hai thước dài bốn tấc kỳ hình cùn đầu mũi tên. Sở Thiên khoảng cách Lâm Bạch Mi, Lý Lao Thạch bọn người chỉ có không đến xa hai trượng thời điểm, cường nỗ kích phát, bảy tám cái kỳ hình nỏ mũi tên gào thét lên đuổi kịp Sở Thiên, từ bên cạnh hắn vút qua, hướng về Lâm Bạch Mi bọn người bắn tới. Lâm Bạch Mi, Lý Lao Thạch bọn người là cao thủ, những này nỏ mũi tên cố nhiên so Sở Thiên tốc độ nhanh rất nhiều, lại không nhanh đến để bọn hắn phản ứng không kịp trình độ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bọn hắn cơ hồ xuất phát từ bản năng vung tay lên, đao kiếm đều lấy ra hung hăng bổ vào ở trước mặt phóng tới nỏ mũi tên bên trên. Úc Nha, ngu xuẩn. Thử gia vững vàng đứng tại cấp tốc tấn công Sở Thiên trên bờ vai, nhe răng trợn mắt cười xấu xa. Bảy tám cái kỳ hình nỏ mũi tên bị đao kiếm trọng kích, răng rắc một thanh âm vang lên, nỏ mũi tên vỡ ra, đống nhiên hóa thành vô số lớn chừng bằng móng tay thép góc phiến hướng về phía trước quanh tới. Mỗi một cái nỏ mũi tên đều nổ mở được 360 phiến biên giới vô cùng sắc bén miếng sắt, hơn 2000 phiến miếng sắt mang theo chói tai tinh tế tiếng gào, còn như báo tố bao phủ Sở Thiên trước người tất cả địch nhân. Càng thêm quỷ bí chính là, những này miếng sắt bay ra tốc độ, so nỏ mũi tên tốc độ nhanh hơn 2 lần, dù là Lâm Bạch Mi bọn người lại tỉnh táo, cũng không thể né tránh những này tinh tế miếng sắt bắn trụm. Tinh tế miếng sắt rít lên lấy bay qua, ba mươi mấy cái sáu đại gia tộc hộ vệ nhau nhau trúng chiêu, miếng sắt xẹt qua thân thể của bọn hắn, tại bọn hắn trên gương mặt, trên cánh tay, trên đùi kéo ra khỏi từng đầu cực nhỏ vết máu. Những hộ vệ này trong quần áo đều lộ ra nhuyễn giáp, hộ tâm kính, miếng sắt phân lượng nhẹ nhàng linh hoạt. Không thể đánh xuyên trên người bọn họ hộ cụ, chỉ là tại không chỗ chí mạng kéo ra vết thương thật nhỏ. Đột nhiên xuất hiện đả kích để Lâm Bạch Mi bọn người giật nảy mình, nhưng là cảm thụ một chút thương thế trên người, một nhóm hộ vệ nhao nhao nở nụ cười. Mặc dù mỗi người đều bị miếng sắt hoạch xuất ra số lượng không giống nhau vết thương, nhưng là những vết thương này nhất dài không quá ba tấc, sâu nhất cũng chỉ là da chóc gặp máu. Đối với mấy cái này đầu đao ẩm huyết hộ vệ mà nói, điểm ấy vết thương da thịt cũng coi là tổn thương. Liên thủ, bắt lấy hắn. Lâm Bạch Mi thét dài một tiếng rút kiếm mà lên, một đạo xích hồng sắc xà hình kiếm khí từ mũi kiếm bên trong phun ra, lắc đầu vẫy đuôi đánh phía Sở Thiên. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 29, vì Sở Thị đào hố, 2. Cũng là. Thử ra đứng tại Sở Thiên trên bờ vai, cười ha hả the thé giọng kêu lên. Lâm Bạch Mi, Lý Lao Thạch chờ hộ vệ theo bản năng hướng Sở Thiên nhìn sang, phát hiện thân thể bất quá dài hơn 3 tấc Thử ra. Mấy cái hộ vệ đồng thời lên tiếng kinh hô. Sở Thiên đầu này sủng vật chuột, thế mà có thể miệng ra nhân ngôn. Cái này Ngân Mao lão thử, chẳng lẽ lại là tinh quái nhất lưu? Có thể mang theo trong người một con tinh quái, Sở Thiên sao có thể là chỉ là một ngư hành đương đầu? Sở Thiên bắt diện kiếm nhanh đâm, mũi kiếm tinh chuẩn vô cùng điểm vào Lâm Bạch Mi bảo kiếm trong tay trên mũi kiếm. Một tiếng chói tai nổ minh tiếng vang lên, Lâm Bạch Mi hoảng sợ nhìn xem bảo kiếm của mình giống như một cây nhánh trúc, bị Sở Thiên bắt diện kiếm từ mũi kiếm thế như trẻ che bổ ra. Vô số tia lửa bắn ra, bắt diện kiếm bổ ra Lâm Bạch Mi trường kiếm, liên đối cánh tay của hắn một đường bổ ra. Ánh kiếm màu xanh còn như hỏa diễm lấp lóe, Lâm Bạch Mi xích hồng sắc xà hình kiếm khí vỡ nát, mảng lớn máu tươi phiêu tán rơi rụng, Lâm Bạch Mi mắt thấy mình nửa bên cánh tay bay lên, hắn còn không có cảm nhận được thống khổ, đã sợ đến hét lên. Tiếng kêu vừa mới đến cổ họng, Sở Thiên tay trái thành hổ chảo, một kích đập vào Lâm Bạch Mi yết hầu bên trên. Sở Thiên đầu ngón tay có ngông lung kiếm mang lấp lóe. Hắn hổ chảo giống như năm chuôi bảo kiếm xẹt qua Lâm Bạch Mi cái cổ, thật lớn một cái đầu lâu mang theo mảng lớn máu tươi đằng không mà lên, trong tiếng xì xì, Sở Thiên năm ngón tay trái bên trên năm đầu nhuệ khí phun ra xa hơn một thước, trong không khí lưu lại mắt thường lờ mờ có thể gặp mông lung quy tích. Thật là bá đạo chảo kình. Lý Lao Thạch khàn giọng kinh hô, gương mặt co giật nhìn xem Sở Thiên năm ngón tay trái bên trên dị tượng. Cái này tất nhiên là một loại nào đó cực kỳ cao minh kỳ môn chảo công tu luyện tới cái nào đó cảnh giới mới có dị triệu, loại này kỳ môn truyền thừa, tuyệt đối không nên xuất hiện tại một cái phổ phổ thông thông ngư hành đương đầu trên thân. Có được loại này kỳ môn truyền thừa, chỉ cần tu luyện ra mấy phần hỏa hầu, Sở Thiên đi nơi nào không thể kiếm ra một cái bẫy mặt. Làm gì làm một cái trong phố xá người hạ tiện, xử lý loại này đánh cá bán cá bẩn tiểu nghề. Người là ai? Lý Lao Thạch rút đao, vào đầu một đao hướng Sở Thiên đánh xuống. Sở Thiên thu kiếm, dừng bước, chấn định tự nhiên nhìn xem Lý Lao Thạch trong tay hàn quang bắn ra bốn phía trường đao. Ngược lại, Sở Thiên cùng Thử Gia đồng thời nở nụ cười. Lý Lao Thạch chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên chết lặng, rốt cuộc không có nửa điểm chi giác, hắn toàn thân cứng ngắc, giống như một khúc gỗ, chịu nặng ngã trên mặt đất. bốn phía không ngừng truyền đến nặng nề tiếng ngã xuống đất, không chỉ có là Lý Lao Thạch, cái khác ba mươi mấy cái sáu đại gia tộc hộ vệ đều rất giống gỗ đồng dạng ngã xuống. Không chỉ là thân thể không thể động đậy, đã mất đi tất cả chi giác, Lý Lao Thạch chờ hộ vệ mí mắt cũng đều triệt để cứng ngắc, liền chuyển động con mắt cũng không thể, đầu lưỡi của bọn hắn càng giống như biến thành một khúc gỗ, không cách nào phát ra một tiếng động nhỏ. Ngay sau đó nước bọt không ngừng từ bọn hắn khỏe miệng chảy xuôi xuống tới, bọn hắn ngay cả nuốt, hô hấp công năng đều đã mất đi. Để bọn hắn chết thông khoái. Sở Thiên nhìn xem ra mặt kìm nén đến xích hồng cả đám các loại, hướng sau lưng nhanh chân đi tới mấy đầu tráng hán phân phó một tiếng. Chết thông khoái làm gì? Thử ra rất là không thích lầu bầu, thử ra tỉ mỉ chế tạo tên nỏ, thử ra khó khăn chế biến thuốc tê, xem bọn hắn toàn thân chết lặng sống sờ sờ nín chết, cỡ nào cảnh đẹp ý vui. Làm gì để bọn hắn chết thông khoái? Thừa dịp bọn hắn còn sống, tranh thủ thời gian tạo ra thích hợp vết thương không phải. Sở Thiên biết thử ra một ít dở hơi, vội vàng lôi kéo cái đuôi của hắn khuyên giải. A nha, đúng a, chúng ta là đến vu oan hãm hại. Thử ra giật nảy mình nhảy dựng lên, khoa tay múa chân hướng về mấy người đại hán ra lệnh, nhanh, chân chu, dùng sở thị tư quân chế thức khảm đao, cẩn thận một chút chém vào a. Các con cẩn thận một chút, chém vào thời điểm, nhất định phải dùng sở thị tư quân sa trường tam tuyệt đao đường đao, chắc chở. Đây chính là độc môn đao pháp, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, những người này là bị sở thị người giết chết. Thử ra hưng phấn đung đưa cái đuôi thật dài, chỉ điểm lấy mấy người đại hán đem trên mặt đất cứng ngắc bọn hộ vệ đỡ dậy. Một người đỡ lấy thân thể của bọn hắn, một người khác thì là rút ra đã sớm chuẩn bị tốt trường đao, đao quang lấp lóe bên trong, cẩn thận tại những hộ vệ này trên thân lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất, vị trí tất cả có khác biệt vết thương. Càng có hai đại hán mang theo trường đao, tại phụ cận trong bụi cỏ bước nhanh đi nhanh. Đao quang lấp lóe bên trong hướng về bốn phía một trận chém lung tung chém loạn, đem bụi cỏ bổ đến rối loạn. Chém loạn chém lung tung một trận về sau, bọn hắn lại cởi bọn hộ vệ giày xuyên tại chân mình bên trên, mang theo bọn hộ vệ binh khí tại bốn phía chạy loạn nhảy loạn một trận, dùng bọn hộ vệ binh khí tại phủ cận trên núi đá, trên cây cối lưu lại đại lượng chiến đấu qua vết tích. Một bộ lại một bộ hộ vệ thi thể bị tỉ mỉ vứt bỏ tại núi rừng bốn phía bên trong, đại lượng máu tươi vẩy đến đầy đất đều là. Thử ra hô hô uống một chút nhảy lên lão hoàng lang cái cổ, chỉ huy một đám lớn thanh lang tại bốn phía một trận chạy loạn nhảy loạn, lớn thanh lang bọn họ lại là phân lại là nước tiểu tại chiến trường phụ cận giày vò hồi lâu, đem chiến trường giày xéo đến rối loạn. Lý Lao Thạch trợn mắt như lửa nhìn xem Sở Thiên đám người bố trí, hắn muốn chửi ầm lên, lại một chút thanh âm đều không thể phát ra. Sở Thiên muốn đem cái chết của bọn hắn chụp tại Sở Thị trên đầu. Sở Thị, độc bá tập châu quái vật khổng lồ, chân chính địa đầu xà, thực lực hùng hậu. Nếu là thật sự bởi vì Sở Thiên quan hệ, để phía sau bọn họ gia tộc và Sở Thị buộc phát xung đột, Lý Lao Thạch cũng không cách nào tưởng tượng loại kia hậu quả. Tối thiểu nhất, Chu Lưu Vân Đại Kế lại nhận đả kích nặng nề, hắn tại Tập Châu nhất cử nhất động, đều sẽ tao ngộ cực lớn lực cản a. Lý Lao Thạch tuyệt vọng nhìn đứng ở bên cạnh mình Sở Thiên, cái này là bực nào yêu nghiệt, vì sao bọn hắn lại trêu chọc tới hắn. Lý Lao Thạch càng là vô cùng phẫn nộ nhìn xem Sở Thiên, ngươi có mạnh mẽ như vậy thực lực, có quỷ bí như vậy lực lượng. Ngươi làm gì muốn làm bộ làm một cái ngư hành đương đầu? Giả heo ăn thịt hổ, ngươi quá phận, ngươi thực sự quá phận. Sở Thiên nhìn lấy thủ hạ bọn đại hán tại thỏa thích giày vò, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn ánh mắt như lửa Lý Lao Thạch một chút, hắn nhìn ra Lý Lao Thạch trong con ngươi tuyệt vọng, phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn không thể nín được cười. Ngươi rất tốt kỳ, ta tại sao phải cho Sở Thị vu oan đúng hay không? Đương nhiên là có lý do, nhưng là, ngươi cũng là phải chết người, ta làm gì nói cho ngươi đây? Sở Thiên dứt khoát ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn Lý Lao Thạch nói ra, có đầu Lao Hồ Ly dạy qua ta, hắn nói, nếu như muốn bảo thủ bí mật, vậy liền đối với người nào cũng không cần nói. Cho dù chết người cũng không đáng tin. Ai biết, phải chăng có bí thuật gì bí pháp, có thể từ người chết miệng bên trong hỏi ra nói đến đâu. Cho nên, ngươi có thể hiểu thành, ta làm như vậy, là bởi vì chơi vui. Trần. Của tôi VN Sở Thiên cười đến rất lén lút, thật giống như một đầu vừa mới trộm được nhỏ gà mái tiểu hồ ly. Lý Lao Thạch tức hổn hển nhìn xem Sở Thiên, vừa tức vừa gấp hắn kém chút bị tức ngất đi, nhưng là bị thử ra chế biến thuốc tê đánh ngã về sau, hắn ngay cả hôn mê năng lực đều đã mất đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên cười xấu xa. Một đầu tráng hán bước nhanh chạy tới Sở Thiên bên người, "Thiên ca, Sở Thị quặng mỏ đội tuần tra đến đây." Tiêu chuẩn 11 người đội ngũ. Sở Thiên nhíu mày, nở nụ cười, "Tốt, cái này miệng hắc qua cuối cùng một khối liền có thể bổ đủ." Hắn dùng sức vung tay lên, làm một cái chém tận giết tuyệt thủ thế. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, chợt khởi phong 3, 1. Hổ nha khẩu. áo tím công tử tùy tiện ngồi ở sở thị thị nữ bưng tới trên ghế, rất hài lòng hoạt động một chút cánh tay chân. Thái thú đại nhân, sở thiếu chủ, các ngươi gọi ta Tử Tiêu Sinh chính là. Áo tím công tử nhét lên chân bắt chéo, rất nhẹ nhàng lung lay bắp chân, nắm lấy thị nữ đưa lên mới tinh chén trà, móc ra một đầu trắng loãng chiếc khăn tay, trong trong ngoài ngoài cẩn thận lau. Đem chén trà tinh tế lau lau rồi một phen, Tử Tiêu Sinh tiện tay đưa tay lụa ném một cái, mang theo trên bàn ấm trà, mang theo một tia xem kỹ chi sắc nhìn từ trên xuống dưới. Sở Hiệt nụ cười có chút cứng ngắc lại, thân là sở thị thiếu chủ, ngày khác thường sinh hoạt thường ngày có thể so với vương hầu, sử dụng khí cụ cũng tận là đỉnh cấp mặt hàng. Bên cạnh hắn phục vụ thị nữ, cũng đều là tinh thiêu tế tuyển sạch sẽ thể diện nha đầu, các mặt đều tìm không ra nửa chút tì vết. Tử Tiêu Sinh như thế cử chỉ, tựa hồ là đang ghét bỏ hắn Sở Hiệt, bẩn. Ho nhẹ một tiếng, Sở Hiệt cười khăn nói, tử huynh yên tâm, trà này ấm, là sạch sẽ. Lúc nói lời này, Sở Hiệt trong lòng một trận dính nhau, hắn tại sao phải hướng một cái không mời mà tới ra hỏa giải thích cái này. Tử Tiêu Sinh lúc một tiếng, hắn giơ tay lên, giơ lên ấm trà, túi xuống đầu cẩn thận nhìn một chút ấm trà ngọt nguồn, cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, thôi, chấp nhận á không mời mà tới, quấy rầy, quấy rầy. Nói là quấy rầy, Tử Tiêu Sinh trên mặt nhưng không có nửa điểm biểu tình ngượng ngùng, hắn lung lay ấm trà, rót cho mình một chiếc trà nóng, hai tay dâng chén trà tinh tế nhấp một miếng, trong mắt có chút sáng lên. Có chút ý tứ, trà vị nhạt nhẽo một chút, nhưng cũng có mấy phần thiên địa linh tủy dung nhập trong đó. Ân, cháo bột bên trong thiên địa linh tủy ngưng tụ không tan, sâu sắc mà kéo dài, khí tức giả dích giạt rào như trường giang đại hà cuồn cuộn mà đến, chỉ dựa vào trong hư không thiên địa linh tủy, quả quyết không đến mức ngưng tụ đến trình độ như vậy. Đúng vậy, trà này cây cái, đương sinh trưởng tại một đầu cực lớn linh tinh khoáng mạch bên trên mới đúng. Nô, đầu này linh tinh khoáng mạch, nên vẫn là một. Tử Tiêu Sinh một câu không có thể nói xong, Tư Mã Truy Phong cùng Sở Hiệt sắc mặt đồng thời biến đổi. Tư Mã Truy Phong giống như nhìn thấy mới mẻ huyết nhục đói sói, ánh mắt cực kỳ thâm thúy hướng Sở Hiệt nhìn thoáng qua. Sở Hiệt thì là sắc mặt cứng ngắc nhìn xem Tử Tiêu Sinh, gấp vội mở miệng ngắt lời hắn, tử huynh nếu là cảm thấy trà này còn có thể cửa vào, sau đó tiểu đệ cho ngài bao bên trên 10 cân 8 cân. A, tử huynh từ đâu mà đến? Thập Châu nhưng không có ngài như vậy đặc sắc nhân vật. Tư Mã Truy Phong híp mắt nhìn xem Sở Hiệt, Sở Hiệt đồng dạng xoay đầu lại nhìn hắn một cái. Hai người ánh mắt như kiếm, trong hư không giao thoa mấy lần, ẩn ẩn văng lên mấy điểm vô hình ánh lửa. Sở Hiệt lông mày nhíu lại, cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ý tứ liền là, thái thú đại nhân, ngài không muốn chính xác cùng ta Sở thị trở mặt ta. Nhất là lúc này. Tư Mã Truy Phong mím môi một cái, nâng chén trà lên uống một ngụm trà xanh, khẽ gật đầu. Bất động thanh sắc bên trong, Tư Mã Truy Phong cũng minh xác tỏ vẻ ra là thái độ hắn, việc này tạm thời buông xuống, một đầu linh tinh khoáng mạch, ngươi Sở thị thật to gan. Nếu không phải thời kỳ phi thường, bản quan há có thể từ bỏ ý đồ. Tư Mã Truy Phong cùng Sở Hiệt đồng thời cười một tiếng, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tử Tiêu Sinh. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt? Chỉ là uống một hớp nước trà, liền có thể đánh giá ra trà này diệp mâu gốc sinh trưởng hoàn cảnh. Chiêu này bản lĩnh, cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Lại nhìn hắn ăn mặc cùng cử chỉ khí độ, còn có bên cạnh hắn đi theo phong di kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, cùng đứng ở một bên sáu tôn hộ vệ bức người khí thế, Tử Tiêu Sinh tất nhiên là xuất thân thế gia hào môn. Nhưng là Tư Mã Truy Phong cùng Sở Hiệt, chưa từng nghe Đại Tấn có cái nào thế gia là họ Tử. Có lẽ đây là dùng tên giả. Vậy bọn hắn liền càng thêm muốn biết rõ Tử Tiêu Sinh lai lịch. Bởi vì Chu Lưu Vân trở về, Tập Châu tương lai tất nhiên gió nổi mây phun không quá bình, thêm một người, thiếu một người, có đôi khi thật là sẽ muốn mệnh. Tử Tiêu Sinh chậm rãi uống một ngụm trà. Không nhanh không chậm cười nói, từ nơi nào đến, đương nhiên là chưa hề chỗ đến, ha ha, ta là cùng cực nhàm chán, tùy tiện khắp nơi đi dạo dài sâu đâu. Không phải sao, trước đó vài ngày tại Đại Tấn Kinh Thành đụng phải Bạch Lộ Thư Viện cùng Thương Hạc Thư Viện võ đài, dọa, kia máu ảo ảo hứa ra à, quá đặc sắc. Một đạo không hiểu quang hoa tại Tử Tiêu Sinh trên mặt dâng lên, hắn hưng phấn một quyền đập vào trên bàn trà, vừa cười vừa nói, nhất là Chu Lưu Vân Chu huynh mấy người đệ tử ra tay tặc hung ác, đánh cho Thương Hạc Thư Viện những cái kia thư sinh đứt tay đứt chân hảo hảo đã nghiền, ta đây không phải thích xem náo nhiệt à. Tranh thủ thời gian liền cùng Chu huynh kéo lên giao tình. Tư Mã Truy Phong sắc mặt trở nên hơi khó coi, cho nên, Tử công tử là Chu Lưu Vân Chu học sĩ mời tới đến Tập Châu. Tử Tiêu Sinh cười ha hả nhìn xem Tư Mã Truy Phong. Ta chỉ là đến xem náo nhiệt, thuần xem náo nhiệt không nhúng tay vào, thái thú đại nhân cứ việc yên tâm. Trừ phi. Sở Hiệt ở một bên cười khanh khách hỏi, trừ phi cái gì? Tử Tiêu Sinh rất nghiêm túc nói với Sở Hiệt, trừ phi cái này náo nhiệt chơi thật vui, nếu không ta tuyệt đối không nhúng tay vào chính là. Tư Mã Truy Phong cùng Sở Hiệt nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, cái này Tử Tiêu Sinh trong đầu đang suy nghĩ gì? Bọn hắn luôn cảm giác, tiểu tử này có chút bay lên nhảy thoát, nói chuyện cùng hắn, thật mệt mỏi quá. Cái gì gọi là cái này náo nhiệt chơi thật vui. Tư Mã Truy Phong trong lòng một cỗ ác khí vọt lên, hắn liếc Tử Tiêu Sinh một chút, tiểu tử này nói chuyện như vậy, tình cảm căn bản không có đem hắn cái này Tập Châu thái thú, còn có Tập Châu trận này phong vân biến ảo coi ra gì à. Ngươi cũng không tránh khỏi quá tự cao tự đại một chút. Nhưng là rất nhanh Tư Mã Truy Phong liền tán đi trong lòng hỏa khí, hắn nhớ tới vừa mới Tử Tiêu Sinh đi theo những cái kia giả trinh sát, lao ngộ tắc trong rừng trận tới trận lui bộ dáng. Tiểu tử này rõ ràng liền vẫn là hài đồng tâm tính, hoàn toàn là tại mù tham gia náo nhiệt. Bực này tâm tính còn chưa thành thục tiểu gia hỏa, hắn Tư Mã Truy Phong nhân vật bậc nào, làm gì cùng hắn so đo. Cố nhiên hắn là Chu Lưu Vân mời tới Tập Châu, nhưng là chỉ cần hắn không phải Chu Lưu Vân trận doanh người, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, hết thể cũng có thể. Nhẹ nhàng vỗ bàn trà, Tư Mã Truy Phong lạnh nhạt nói, có ai không, đem mới gõ vang kinh long chống báo án người dẫn tới. Đêm qua sự tình, hắn là kinh nghiệm bản thân người. Để hắn trước mặt mọi người, đem qua sự tình nói tinh tường. Mười mấy tên phủ thái thú hộ vệ giống to một tiếng, mấy tên hộ vệ liền một đường thôi táng A Tước đi tới. A Tước gương mặt thanh tú nhăn thành một đoàn, cao gầy thon gầy thân thể có chút còng lưng, đến Tư Mã Truy Phong trước mặt, hắn không nói hai lời liền quỳ rạp xuống đất, đường đường chính chính hướng Tư Mã Truy Phong đại lễ thăm viếng, thảo dân A Tước, gặp qua thái thú đại nhân. Thái thú đại nhân muốn vì thảo dân làm chủ A, 1.5 vạn lượng vàng. Đều bị những cái kia đáng giết ngàn đao vương bắt đản đoạt đi. A Tước ngẩng đầu lên nhìn xem mặt trầm như nước Tư Mã Truy Phong, mang theo một tia mà tiếng khóc ngập ngừng nói, thái thú đại nhân, chúng ta đương đầu còn nói, được khoản này vàng, liền cho các huynh đệ lần lượt kết hôn lấy nàng dâu đấy, hiện tại chúng ta nàng dâu trọng tâm đều bị cướp đi, ngài nhất định phải vì ta làm chủ A. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, chợt khởi phong ba. 2. Tư Mã Truy Phong trong lòng tức giận nhìn xem A Tước. Vì ngươi làm chủ. Truy hồi kia 1.5 vạn lượng vàng. Tiểu tử ngươi nhưng biết, cái này thi thể trên đất bên trong, liền quan lại ngựa Truy Phong phái ra nhân thủ. Buổi tối hôm qua, Tư Mã Truy Phong vị này thái thú đại nhân, nhưng là muốn đen ăn đen A. Nghe A Tước khóc lóc kể lể, Tư Mã Truy Phong nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Sở Hiệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem A Tước, bưng chén trà, mỉm cười hướng Tư Mã Truy Phong nhìn thoáng qua. Chuyện tiền căn hậu quả, hắn Sở Hiệt tự nhiên là nắm giữ 8-9 thành. Thái thú đại nhân muốn chơi một thanh đen ăn đen, tiêu diệt một đợt Lăng thị tư binh sau khi, lại kiếm bộn thu nhập thêm. Kết quả Lăng thị tư binh cố nhiên toàn quân bị diệt, thái thú đại nhân phái ra 2 vị tâm phúc thuộc hạ tính cả đại đội châu binh tinh nhuệ cũng bị đánh giết. Đây chính là một bút sổ sách lung tung, trong này nước sâu đâu. Nếu như không phải cung Bạch Lộ không hiểu chết tại nơi này, Sở Hiệt tâm tình sẽ tốt hơn, hội càng có hảo tâm tình xem náo nhiệt. Tử Tiêu Sinh đã cười đến không ngậm miệng được, hai tay của hắn gắt gao che miệng, toàn thân có chút co quắp, dốc hết toàn lực khống chế mình không đến mức cười ra tiếng. Ánh mắt của hắn híp lại thành một đầu tuyến, ánh mắt không ngừng tại Sở Hiệt, Tư Mã Truy Phong cùng A Tước ở giữa đi khắp. Phong Di nhìn thấy Tử Tiêu Sinh kém chút không có cười đến ngất đi dáng vẻ, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đến Tử Tiêu Sinh sau lưng, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hậu tâm của hắn, khó khăn mới giúp hắn thuận qua khẩu khí này. Đột nhiên buông xuống hai tay, Tử Tiêu Sinh mở to hai mắt nhìn, gương mặt có chút vặn vẹo hướng Tư Mã Truy Phong cười, Tư Mã thái thú, ngài nhưng nhất định phải vì vị tiểu huynh đệ này chủ trì công đạo. Ha ha, vợ của bọn hắn trọng tâm mà đều bị cướp đi. Không có cô vợ trẻ, thật đáng thương. A Tước ngẩng đầu lên, nước mắt xoạch hướng Tử Tiêu Sinh nhìn thật sâu một chút, vị công tử này nói đúng a, chúng ta những này cá làm được khổ cấp cáp, đến tồn bao nhiêu năm tiền riêng, mới có thể tồn đủ 1.5 vạn lượng vàng a. Cũng không biết là nào đáng giết ngàn đao. Buổi tối hôm qua bọn hắn động đao động thương liền đến đoạt A. May mắn chúng ta đương đầu sáng suốt, mang theo đám huynh đệ chúng ta nhanh chân liền chạy A. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, nơi này bọn tử quỷ, nhưng liền có thêm huynh đệ chúng ta băng. Cướp tiền còn sát hại tính mệnh đâu, bọn gia hỏa này ngay cả đạo nghĩa giang hồ đều không nói. A Tước chỉ lấy thi thể trên đất hung hăng nói, thái thú đại nhân, nhất định phải tìm ra bọn hắn phía sau màn sai xử người, truy hồi chúng ta vàng A. Đôi môi thật mỏng 333 nhanh nhẹn va chạm. A Tước lăn qua lộn lại hướng đám người giảng thuật đêm qua mấy trăm cái đại hán vạm vỡ giơ đuốc cầm gậy cản đường cướp bóc, bọn hắn là như thế nào hốt hoảng chạy trốn cố sự. Tóm lại, tại A Tước giảng thuật bên trong, đêm qua nhóm đầu tiên giặc cướp xuất hiện lúc, bọn hắn liền đã bỏ trốn mất dạng. Còn đằng sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn không biết, không thấy được, hoàn toàn không rõ tối hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tư Mã Truy Phong hít một hơi thật sâu, rất có điểm tức giận nhìn xem A Tước. Đêm qua sự tình phức tạp A. Thật không phức tạp. Lăng thị muốn dùng đạo tặc cướp bóc lấy cớ, giết chết Sở Thiên một đoàn người vì Chu Lưu Vân xuất khí, đồng thời thu hồi bọn hắn mua sắm kim lân cá chép lớn vàng. Tư Mã Truy Phong thì là điều động châu binh, muốn đem Lăng thị tư quân một mẹ hốt gọn, cho Chu Lưu Vân một hạ mã huy, đồng thời cho tập châu tất cả đại hộ nhân ra một cái chấn nhiếp, nhắc nhở bọn hắn không nên cùng Chu Lưu Vân câu kết làm bậy. Tiện thể, Tư Mã Truy Phong cũng có thể làm chút ngoài ý muốn tiểu tài, phụ cấp hắn phủ thái thu ăn uống chi phí. Đây là nhiều đơn giản một việc. Sự tình phiền toái thì phiền toái tại, có không rõ thân phận người xuất thủ. Một tôn hư hư thực thực thiên quân cấp cao thủ, mang theo một cái không hiểu vũ trang, tiêu diệt hết Lăng thị tư quân, Tư Mã thái thú châu binh, cùng 10 cái thấy hơi tiền nổi máu tham đại hộ nhân ra phái ra hộ vệ. Mang kèm theo, vị này hư hư thực thực thiên quân cấp cao thủ, còn đem Sở thị phái tới tìm hiểu tin tức cung phụng cung Bạch Lộ thuận tay cho diệt sát. Vụ án này mấu chốt. Ngay tại ở tìm tới vị kia thiên quân cấp cao thủ, hoặc là tìm đến thuộc hạ của hắn cũng có thể. Vụ án này chính xác không phức tạp, ngồi vây quanh tại cái này bên bàn trà ba người bên trong, liền có hai người sáng tỏ trong đó tiền căn hậu quả. Nhưng vô luận Sở Hiệt vẫn là Tư Mã Truy Phong, bọn hắn cũng không thể, cũng không muốn nói ra bọn hắn biết đến chân tướng. Trầm ngâm hồi lâu, Tư Mã Truy gió nhẹ nhàng vung tay lên, hướng A Tước quát lớn một tiếng, án này, trọng tâm thái thú thụ lý. Vụ án này, đơn giản minh bạch, lại là Trấn Tam Châu cự khấu làm ra huyết án. Nhà ngươi vàng, cũng là đám kia cự khấu cấp đi. A Tước ngáy mắt, mang theo một chút sợ hãi, một tia chấn kinh, một tia không thể tin, mặt đầy nước mắt ngông lung nhìn xem Tư Mã Truy Phong. Hắn tựa như đã bị Tư Mã Truy Phong nói ra được sự thật này cho chấn kinh, dọa sợ. Bản quan thẹn vì tập châu thái thú, tự có gìn giữ đất đai an dân này trách. Kia Trấn Tam Châu cự khấu dám can đảm xâm nhập tập châu cảnh nội, phạm phải như thế huyết án, trọng tâm thái thú tất nhiên không chịu cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Tư Mã Truy Phong đứng dậy, chắp tay sau lưng, bày ra một bộ cực kỳ uy nghiêm, cực kỳ tức giận sắc mặt, một cỗ không hiểu khí tức hóa thành áp lực nặng nề, chiếu nặng đặt ở chung quanh tất cả mọi người trên thân. A Tước tựa như không chịu nổi Tư Mã Truy Phong trên người tán phát ra huy áp, hắn phốc một chút nằm trên đất, cái chán gắt gao dán sát vào mặt đất, vậy quá thủ đại nhân, nhà ta vàng đâu. Tư Mã Truy Phong chán ghét nhìn A Tước một chút, thật giống như bay lượn tại thiên không thần lòng quan sát trên mặt đất một bãi cất chó đồng dạng chán ghét quét mắt nhìn hắn một cái, chờ tiêu diệt Trấn Tam Sơn cự khấu, kê biên tài sản bọn hắn tăng vật, các ngươi bị cướp đi vàng, tự có phân trần. Phất ống tay háo một cái, một đạo ác phong sát mặt đất của tới, nhấc lên A Tước thon gầy thân thể. Đem hắn thổi đến hướng về sau lăn ra xa 7-8 trượng, nơi này, ngươi không có chuyện, trở về hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Làm bản án nhân chứng, tại vụ án này phá án trước đó, không cho ngươi rời đi tập châu địa giới, nhưng rõ chưa? A Tước ngẩng đầu lên còn muốn nói cái gì, mấy cái phủ thái thú hộ vệ mang theo côn bổng hướng về phía hắn một trận loạn đả, đánh cho A Tước ngao ngao kêu thảm, liên tục không ngừng chạy chối chết mà đi. Vô chi tiểu dân, chỉ biết là nhớ những cái kia rất nhiều ai chán vật, nhưng lại không biết. Kia Trấn Tam Châu cự khấu thế mà xâm nhập tập châu, đây mới thực sự là quan trọng sự tình. Tư Mã Truy Phong trách trời thương dân thở dài một tiếng, xoay người nghiêm nghị hướng Sở Hiệt chắp tay, Sở thiếu chủ, vụ án này, sợ là muốn Sở thiếu chủ nhiều hơn phối hợp mới là. Sở Hiệt vuốt vuốt trong tay chén trà, qua hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, việc quan hệ cùng cung phụng cái chết, chuyện này, ta Sở thị nghĩa bất dung tử. Một bên Tử Tiêu Sinh ngón tay linh xảo vuốt vuốt trên tay lớn ban chỉ, cười ha hả mở miệng hỏi, thế nhưng là Sở thiếu chủ, Tư Mã thái thú, vụ án này rõ ràng là Trấn Tam Châu cự khấu làm, thái thú đại nhân sao không quản hạt đại quân, đánh tan, tiêu diệt bọn này tội phạm đâu. Sở Hiệt cùng Tư Mã Truy Phong đồng thời trì trệ, bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, lại đồng thời nhìn về phía Tử Tiêu Sinh, đồng thời ở trong lòng thầm mắng một câu. Cái này Tử Tiêu Sinh, đến tột cùng là chính xác si ngốc, còn là cố ý gây sự đâu. Tập Châu thành phương hướng, đột nhiên một trận trầm muộn tiếng chân truyền đến, nhóm lớn thân mặc hắc ý hề. Áo khoác đỏ chót áo choàng đỉnh úy phủ sở thuộc mặt tâm trầm, tại Chu Lưu Vân dẫn đầu hạ sách cưới băng băng mà tới. Cút ngay. Chu Lưu Vân gầm lên giận dữ, trong tay roi ngựa dùng sức vung lên, hai cái muốn ngăn lại hắn châu binh bách phu trưởng liền xoay một vòng mà bay ra ngoài. Sở Hiệt, Tư Mã Truy Phong khuôn mặt đống nhiên xanh xám, trơ mắt nhìn Chu Lưu Vân mang theo đại đội nhân mã tại trước mặt bọn hắn phi nước đại mà qua. Vô số bụi mù bay lên, bay là tả chiếu vào trên bàn trà, rơi vào chén trà bên trong. Tử Tiêu Sinh ngơ ngác nhìn một chút chén trà bên trong bụi đất, đột nhiên ngẩng đầu lên cười kêu một tiếng, "Uy, Chu huynh. Uy, Chu huynh. Chạy nhanh như vậy làm gì? Người chết ta." Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 31, dụ địch, 1. Cỏ cây ngăn trở, đầy đất bừa bộn. khắp nơi đều là dã thú ẩn hiện vết tích, càng có đại lượng đàn sói phân và nước tiểu lưu lại. Vài đầu bị đánh giết hôi lang lung tung vứt bỏ ở một bên, tại những này hôi lang bên người, là từng khối bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ thi thể hài cốt. Người mặc đại hồng bào phục, khí tức quanh người xâm nghiêm Chu Lưu Vân nhìn lấy thi thể trên đất, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể bỗng nhiên lung lay. Lý Lao Thạch, Triệu Lao Hổ, Lâm Bạch Mi. Những hộ vệ này thủ lĩnh chết tại nơi này, như vậy bọn hắn phụ trách người bảo vệ đâu? Đệ tử của hắn Lý Khiêm cùng Triệu Khuyết bọn người đâu? Hơn trăm tên từ Đại Tấn Kinh Thành đi theo Chu Lưu Vân trở lại Tập Châu. Hai ngày trước vừa mới bổ tiến Tập Châu Đình Úy phủ nhậm chức Sốc Vác Đại Hán lặng yên không tiếng động đứng sau lưng Chu Lưu Vân, từng cái căng thẳng mặt không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Tại đối diện bọn họ gần ngoài trăm trượng, mấy trăm tên sở thị tư binh cầm trong tay cường cung ngạnh nỏ, xa xa cùng bọn hắn giằng co. Đây là địa phương nào? Những người này là ai? Qua hồi lâu, Chu Lưu Vân khàn khàn cuống họng nghiêm nghị quát hỏi. Lăng Nhạc run rẩy từ trong đám người đi ra, kính cẩn hướng Chu Lưu Vân cúi người chào thật sâu thi lễ một cái. Chu sư, nơi này là sở thị một chỗ quặng mỏ. Những người này đều là sở thị quặng mỏ hộ vệ, kỳ thực liền là sở thị tư binh. Lăng Nhạc thật nhanh nhìn sắc mặt trắng bệch Chu Lưu Vân một chút, chỉ trên mặt đất mấy cố bị hôi lang kéo đến nát bét, trên người trâu rừng giáp da bị kéo đến thất linh bát lạc thi thể. Trên đất trâu rừng giáp da, cùng đối diện những sở thị kia tư binh trên người giáp trụ hoàn toàn là giống nhau như đúc. Chu Lưu Vân còn muốn hỏi chút gì, hậu phương tiếng bước chân vang lên, Sở Hiệt mang theo nhóm lớn hộ vệ giận đùng đùng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Chu Lưu Vân, các ngươi đến ta sở thị quặng mỏ làm cái gì? Lăng Nhạc, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Vừa mới Chu Lưu Vân vô cùng lo lắng mang theo đại đội nhân mã phi nước đại mà qua, Sở Hiệt cùng Tư Mã Truy Phong lại là kinh ngạc lại là hiếu kỳ, bọn hắn nhao nhao dẫn người theo sau. Cái này bám theo một đoạn, mắt thấy Chu Lưu Vân lại là xông qua nhà mình quặng mỏ bên ngoài, Sở Hiệt lập tức lại là sốt ruột lại là tức giận. Nóng này là, cái này quặng mỏ đối ngoại tuyên bố là mỏ đồng, kỳ thực là sở thị bí mật khai thác mỏ vàng, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, bọn hắn sở thị dám can đảm đoạt Đại Tấn Hoàng thất độc môn mua bán, bọn hắn hội có phiền toái rất lớn. Tức giận là, hắn thế mà ở chỗ này thấy được Lăng Nhạc. Ngươi, vì sao ở chỗ này? Sở Hiệt nhanh chân đến Lăng Nhạc trước mặt, một thanh xốc lên cổ áo của hắn nghiêm nghị quát lớn, nơi này là ngươi hẳn là tới địa phương A. Là ai cho ngươi lá gan? Chu Lưu Vân đông nhiên xoay người lại, hắn hướng phía Sở Hiệt nghiêm nghị quát, Sở Hiệt, chẳng lẽ ngươi không nên giải thích một chút, vì cái gì ta Chu Lưu Vân môn hạ đệ tử hộ vệ, hội chết ở chỗ này? Sở Hiệt dùng sức đẩy, Lăng Nhạc một tiếng kinh hô, bị Sở Hiệt một thanh đẩy ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Sở Hiệt mặt tâm trầm, trắng non như ngọc tuấn tiếu trên gương mặt trời u ám, hắn không sợ hai chút nào tiến tới Chu Lưu Vân trước mặt, khuôn mặt cơ hồ xử đến Chu Lưu Vân trên mặt, thanh sắc câu lệ quát, cái gì hộ vệ? Thứ gì? Nơi này là ta sở thị quặng mỏ, nơi này là ta sở thị địa bàn, ai cho các ngươi lá gan, để các ngươi xông vào nơi này? Chu Lưu Vân bỗng nhiên ưỡn một cái cổ, hắn nghiêm nghị quát, ta là... Sở Hiệt đột nhiên hét dài một tiếng, trọng quyền như sấm ầm vang bộc phát, tàn nhẫn vô cùng một quyền đánh vào Chu Lưu Vân trên bụng. Trở tay không kịp, Chu Lưu Vân ngô một tiếng kêu đau, bị một quyền đánh cho cách mặt đất bay lên cao ba trượng, thân thể co do bay ra về phía sau 7-8 trượng bên ngoài, một đầu đụng ngã xuống đất liên tục lăn lộn. Nhóm lớn Đình Úy phủ giáo úy cùng kêu lên gầm thét, nhao nhao rút ra binh khí hướng Sở Hiệt ép tới. Âm vang âm thanh bên tai không dứt, Sở Hiệt sau lưng mấy trăm người khoác trọng giáp hộ vệ đồng dạng rút ra binh khí, kết thành trùng sắt trận thế không chút do dự nên hướng Đình Úy phủ sở thuộc. Ngoài trăm trượng những sở thị kia quặng mỏ tư binh bên trong càng có người hét dài một tiếng, bọn hắn lập tức cường nỗ, nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng Chu Lưu Vân thuộc hạ bước nhanh ép tới. Chu Lưu Vân hai tay ôm bụng, quỳ một chân xuống đất, vô cùng chật vật ngẩng đầu nghiêm nghị gầm thét, Sở Hiệt, ta là Đại Tấn Đình Úy phủ giám sát sứ giả, ngươi dám đả thương ta. Tổn thương ngươi người, trấn Tam Châu cự khấu là vậy. Cùng ta sở thị có rất quan hệ. Sở Hiệt lung lay hữu quyền, mặt mũi tràn đầy sát khí hướng phía Chu Lưu Vân nghiêm nghị quát, đả thương người người, là trấn Tam Châu cự khấu, giết ngươi người, cũng tất nhiên là trấn Tam Châu cự khấu. Tư Mã Thái Thú nghĩ như thế nào? Tại nhóm lớn hộ vệ chen trúc giới, Tư Mã Truy Phong cũng bước nhanh hướng bên này đi tới. Nhìn thấy kiếm bạc nỗ trương hai phe nhân mã, Tư Mã Truy Phong hơi sững sờ, đột nhiên ung dung cười một tiếng, Sở thiếu chủ, Chu đại nhân, chúng ta không bằng tâm bình khí hòa, ngồi xuống giảng đạo lý như thế nào? Chu Lưu Vân đung đưa đứng dậy, khoe miệng treo hạ một vệt máu. Hắn giơ lên tay áo, dùng sức lau đi khoe miệng huyết thủy, mang một chút vẻ kinh ngạc nhìn về phía Sở Hiệt. Tiểu tử này tuổi còn nhỏ, thật nặng nắm đấm. Vừa mới một quyền kia, Chu Lưu Vân tạng phủ đều bị chấn động, không nhẹ không nặng thụ chút nội thương. Càng làm cho Chu Lưu Vân kinh hãi chính là, tiểu tử này thế mà thật dám ra tay. Nhìn bốn phía Sở thị tư binh kiếm bạt nộ trương tư thế, Chu Lưu Vân không chút nghi ngờ, chỉ cần Sở Hiệt ra lệnh một tiếng, những này tiêu căng tư binh chính xác dám can đảm đem hắn cùng hắn tất cả thuộc hạ chém giết tại chỗ. Tại cái này trong rừng sâu núi thẳm, chính xác bị giết, Chu Lưu Vân tìm ai nói đạo lý đi. Cười khan vài tiếng, Chu Lưu Vân khoát tay áo, thu hồi binh khí, từng cái muốn làm gì. Chuyện hôm nay rất có kỳ quặc, chúng ta cũng không thể chúng người khác kế chia rẽ. Chu Lưu Vân bên người đình ý phủ các giáo úy thu hồi binh khí, Sở Hiệt lạnh hừ một tiếng, có chút giơ lên cái cằm, bên cạnh hắn trọng giác bọn hộ vệ đồng dạng buông xuống binh khí, nhưng là đã tới gần đến ngoài 20 trượng những cái kia quặng mỏ hộ vệ, trong tay trọng nỏ vẫn như cũ nhắm ngay Chu Lưu Vân bọn người. A nha, thật người chết. A, Chu huynh a, khó trách ngươi chạy đến tựa như chết cha ruột, tình cảm thật người chết. Xa xa một tiếng thốt lên kinh ngạc truyền đến, Chu Lưu Vân sắc mặt đống nhiên tối đen. Sở Hiệt cùng Tư Mã Truy Phong biểu lộ cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Liền thấy Tử Tiêu Sinh bên người sáu đầu đại hán vạm vỡ không biết từ nơi nào làm mấy cọng tóc trúc, trói lại hai khung cái ghế chế thành căng tre, dơ lên Tử Tiêu Sinh cùng Phong Di nhanh như tuấn mã băng băng mà tới. Cái này sáu tên đại hán chạy tốc độ hảo hảo kinh người, Tử Tiêu Sinh lúc nói chuyện bọn hắn còn tại hai ba dặm bên ngoài, một câu nói còn chưa dứt lời, bọn hắn liền đã chạy đến Sở Hiệt bọn người trước mặt. Không đợi sáu tên đại hán dừng bước lại, Tử Tiêu Sinh đã nhẹ nhàng đằng không mà lên, dưới chân tựa như đạp trên vô hình bậc thang đồng dạng, hư không bước mấy bước, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn cười ha hả hướng Chu Lưu Vân ôm quyền thi lễ một cái, "Chu huynh, mấy tháng không thấy, ngươi khí sắc này không hề tốt đẹp gì, mi tâm biến thành màu đen, đỉnh đầu một đạo hắc khí vọt lên đến có cao 7-8 trượng, ngươi mấy ngày nay uống nước lạnh thời điểm nhất định phải chú ý, nếu không sẽ bị sặc chết." Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 31, Dụ địch 2. Chu Lưu Vân ngẩn ngơ, mang theo một tia không cách nào hình dung vẻ xấu hổ, ôm quyền hướng Tử Tiêu Sinh thi lễ một cái, "Tử huynh, ngươi thật đến Tập Châu rồi." Tử Tiêu Sinh lập tức rất khó chịu nhíu mày, "Chu huynh à, Chu huynh, ta thế nhưng là cố ý đi theo ngươi đến Tập Châu xem náo nhiệt." "Không, cố ý đến Tập Châu giúp ngươi phất cờ hò reo, cổ vũ sĩ khí trợ uy." "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi không chào đón ta? Vừa mới tại Hổ Nha khẩu trên quan đạo, ta như thế cái người sống sờ sờ ngồi ở chỗ đó, ngươi thế mà cũng không thấy ta." Chu Lưu Vân sắc mặt cực kỳ quái dị, hắn cười khan vài tiếng, xoay người lại hướng Sở Hiệt, Tư Mã Truy Phong giới thiệu nói, "Sở thiếu chủ, Tư Mã thái thú, vị này Tử huynh là bản quan ở kinh thành kết bạn một vị văn bạn. Tử huynh thật sự là thông minh vô song, cực đỉnh phong lưu phú quý người." "A a a." Chu Lưu Vân đối Tử Tiêu Sinh giới thiệu có chút thú vị, nhất là sau cùng ba tiếng ngựa cười, càng là ý vị thâm trường đến cực điểm. Sở Hiệt cùng Tư Mã Truy Phong lần nữa thật sâu nhìn Tử Tiêu Sinh một chút, mấy người tụ cùng một chỗ, chỉ điểm lấy hoang trong bụi cỏ những thi thể này, bắt đầu giao lưu đối với chuyện này cách nhìn. Nói không có vài câu, Sở Hiệt đột nhiên hỏi, "Chu đại nhân, nơi này hoang sơn giã địa, ngươi là làm sao biết những người này chết ở chỗ này?" Sở Hiệt hỏi là Chu Lưu Vân, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Lăng Nhạc. Vừa mới từ dưới đất bò dậy, ngay tại đập trên quần áo cho bụi Lăng Nhạc thân thể cứng đờ. Có điểm tâm hư ngẩng đầu cười cười. Nói là chột dạ, Lăng Nhạc trong tươi cười, nhưng lại hôn tạp cái khắc càng nhiều ý vị thâm trường, làm cho không người nào có thể phỏng đoán đồ vật. Sở Hiệt nhìn về phía Lăng Nhạc ánh mắt liền có chút không đúng, hắn nhẹ khẽ cười nói, "Nguyên lai, cái này quặng mỏ quản sự người, đã không phải là chúng ta Sở thị người, mà là các ngươi Lăng thị tâm phúc." "Tốt, tốt, tốt, tốt cực kỳ." Lăng Nhạc túi đầu xuống, không lên tiếng, loại chuyện này, luôn luôn càng tô càng đen. Sở Hiệt cười đến càng phát sán lạ, khó trách, liền ngay cả ta đều còn chưa thu được nửa chút tin tức, Chu đại nhân các ngươi, lại biết tất cả mọi chuyện. "Ai, bây giờ không phải là nói những lời nhảm nhí này thời điểm, chúng ta nói chuyện đứng đắn." Mang theo ý cười đầy mặt, Sở Hiệt hai tay nhét vào rộng lượng ống tay áo bên trong, hắn rất chăm chú nhìn Chu Lưu Vân hỏi hắn, "Chu đại nhân, Chu học sĩ, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ một điểm, vì cái gì ngươi môn nhân đệ tử hộ vệ, sẽ xuất hiện tại ta Sở thị quặng mỏ trọng địa?" Khẽ thở dài một hơi, Sở Hiệt tiếp tục hỏi, "Đừng bảo là chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Ta Sở thị quặng mỏ, đều ở 10 vạn mãng hoang sâu trong núi lớn, cũng không phải cái gì đường lớn đại đạo, đừng bảo là người bên ngoài, liền là Tập Châu sinh trưởng ở địa phương thợ săn, người hái thuốc, cũng cực ít có người có thể trùng hợp như vậy đi ngang qua." Sở Hiệt hỏi được chăm chú, Chu Lưu Vân nhìn thoáng qua những cái kia cầm trong tay trong nỏ, không có chút nào buông lỏng Sở thị quặng mỏ hộ vệ, sắc mặt chìm túc lắc đầu. "Sở thiếu chủ, ngươi nhưng tin tưởng, bản quan chính xác đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả." Chu Lưu Vân đồng dạng nghi hoặc không hiểu, hắn chỉ là phái Lý Khiêm, Triệu Khuyết bọn người đi đánh giết Sở Thiên cùng Sở Thiên một đám vây cánh, Lâm Bạch Mi bọn người tất nhiên là trong âm thầm hành động, lén lút đi theo Từ Gia công tử sau lưng theo đuôi bảo hộ. Nhưng là những này ngu xuẩn, bọn hắn làm sao lại chạy đến Sở Thị quặng mỏ bên cạnh đến? Hơn nữa nhìn vết tích này, tựa hồ vẫn là bọn hắn cùng Sở Thị tư binh bạo phát xung đột, kết quả bị Sở Thị người đánh chết. Chu Lưu Vân trái tim đang run rẩy, Lâm Bạch Mi bọn hắn chết tại nơi này, như vậy bọn hắn công tử, hắn Chu Lưu Vân môn nhân đâu? Lý Khiêm, Triệu Khuyết, bọn hắn không chỉ có là Chu Lưu Vân môn nhân, càng là Chu Lưu Vân cùng phía sau bọn họ gia tộc mối quan hệ, là Chu Lưu Vân cùng những đại gia tộc kia hợp tác cơ sở. Cắn răng, Chu Lưu Vân lần nữa chật vật từ răng trong hàm răng gạt ra mấy chữ, bọn hắn vì sao tới đây, vì sao cùng Sở Thị hộ vệ phát sinh xung đột, bản quan, chính xác không biết, không rõ, không hiểu. Sở Hiệt Hồ nghi nhìn xem Chu Lưu Vân, ngươi là thật không biết, không rõ, không hiểu. Hắn vừa nhìn về phía Lăng Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Đột nhiên, Sở Hiệt nở nụ cười, hắn thân mật vỗ vô Lăng Nhạc bả vai, vừa cười vừa nói, Lăng Nhạc à, là ai cho ngươi thông phong báo tin? Mời hắn ra a. Hắn là như thế nào phát hiện tình huống nơi này, hắn phát hiện nơi này tình huống thời điểm, nơi này đến tột cùng là cái gì bộ dáng, dù sao cũng phải làm cái minh bạch mới là. Sở Hiệt ôn hòa cười nói, nơi này là nhà ta quặng mỏ, quan hệ trọng đại, không thể ra cái gì chỗ sơ suất, ngươi hiểu không? Tư Mã Truy Phong đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem mặt mũi tràn đầy là cười Sở Hiệt, cùng mặt mũi tràn đầy đen nhánh Chu Lưu Vân. Nếu như không phải dưỡng khí công phu đầy đủ, Tư Mã Truy Phong đã cười to lên. Chu Lưu Vân tùy tùng chết tại Sở Thị quặng mỏ bên ngoài. Đây quả thực, quá đặc sắc, đây quả thực, quá mỹ diệu. Chỉ tiếc, Chu Lưu Vân sau lưng Bạch Lộ thư viện lực ảnh hưởng to lớn. Hắn tuyệt đối không thể chết tại Tập Châu, bằng không, vừa rồi Tư Mã Truy Phong mới sẽ không khuyên can Sở Hiệt, hắn ước gì Sở Hiệt ngang nhiên hạ lệnh, đem Chu Lưu Vân chặt thành thịt muối nuôi sói. Bất quá, có thể nhìn thấy Chu Lưu Vân cùng Sở Hiệt tương hỗ sinh nghi, đây đã là hoàn mỹ nhất thành quả. Mấy người ở chỗ này đánh võ mồm, Tử Tiêu Sinh đã tràn đầy phấn khởi điểm lấy mũi chân, tại huyết tinh đầy đất trong đùi cỏ tiến vào chui ra. Hắn thỉnh thoảng kinh ngạc hô to gọi nhỏ, thẳng giống như ăn Tết hài đồng dạng hưng phấn. Tư Mã Truy Phong, Sở Hiệt, Chu Lưu Vân dưới trướng đều có khôn khéo tài giỏi truy tung cao thủ, những người này nhao nhao xuất động, cấp tốc hiện đầy phương viên hơn 10 dặm sơn lâm, cẩn thận lục soát hết thể khả nghi dấu vết để lại. Hơn 10 dặm bên ngoài, Sở Thiên đứng tại một gốc cành lá um tùm trên đại thụ, mắt lạnh nhìn một người mặc trọng giáp, vác trên lưng lấy hai thanh trực đao Sở Thị Sở thuộc chậm rãi tới gần. Thử gia đứng tại một cái nho nhỏ trên nhánh cây, nhẹ nhàng vung vẩy lấy dài nhỏ cái đuôi, Sở Diệp, Sở Thị Tư quân thiên nhân tướng. Quân tu vi, bốn khoảng trăm năm võ nguyên hòa đợi. Sao, chọn hắn ra tay? Sở Thiên nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói, Lục cô không phải vẫn muốn hiểu rõ, năm đó Sở Thị tại sao lại trong vòng một đêm đầu nhập vào Hoài Vương, trở thành Hoài Vương dưới trướng mạnh nhất nanh vuốt nguyên nhân A. Lý do này, có đủ hay không? Thử ra vẫy vây đuôi, hắn ngẩng đầu, há miệng cắn một cái trên đỉnh đầu phiến lá. Mắt thấy thử ra một thân lông bạc cấp tốc biến thành màu xanh lục, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xen lẫn trong cành lá bên trong. Thân hình cơ hồ hoàn mỹ che giấu. Nhánh cây giật giật, thử ra nhảy lên hạ đại thụ, hướng về Sở Diệp phương hướng chạy tới. Sở Thiên hít sâu một hơi, từ tay phải ra châu bao cổ tay tường kép bên trong, thận trọng móc ra ba cây sắt trạch kim hoàng lông dài. Hắn đem ba cây lông dài nhét vào miệng bên trong, dùng sức cắn. Một cỗ cuồng bạo, đục ngầu khí tức từ ba cây lông dài bên trong xung ra, còn như núi lửa bộc phát đồng dạng, đáng sợ nhiệt lực cấp tốc nước vọt khắp Sở Thiên toàn thân. Trong tiếng xì xì, Sở Thiên trên thân cấp tốc sinh trưởng ra một tầng hai thốn dày bộ lông màu vàng óng, đầu của hắn có chút điểm biến hình, chợt nhìn đi thật giống như một viên mãnh hổ đầu. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Sở Thiên liền biến thành một tôn người lập hành tẩu hổ hình sinh vật. Hắn lặng yên không tiếng động trượt xuống đại thụ, bộ pháp im ắng hướng nơi xa sơn lâm vào tới. Sở Diệp chính trong núi cẩn thận tìm kiếm hết thảy khả nghi dấu vết để lại, hắn đã tìm được một chút khả năng vết tích. Đột nhiên, hắn phía trước bụi cỏ có chút đông lúc đích. Có cực kỳ nhỏ vụn tiếng bước chân một đường cấp tốc vọt ra ngoài. Sở Diệp giật mình, sau đó vui mừng, hắn vung ra nhanh chân, cấp tốc hướng tiếng bước chân chuyển đến phương hướng đuổi tới. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 32, Hổ Phác, 1. Dối bời các loại sự tình đồng loạt đến, dày vò đã hơn nửa ngày, mặt trời đã ngã về tây. Từng đạo phẩm chất không đồng nhất cột sáng xuyên thấu nồng đậm cành lá, chiếu vào hơi có chút mờ tối trong rừng, vì mảnh này mãng núi rừng hoang vu trống rỗng tăng thêm mấy phần túc sát. Âm hàn chi ý. Cự mục che trời trong rừng, người khoác màu đen trọng giáp Sở Diệp còn giống như ưu linh nhanh chóng buôn đầu. Trên người hắn nặng nề giáp trụ đối hắn hành động không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mặc cho hắn một đường chạy gấp, trọng giáp không có phát ra nửa chút vang động. Chuyển qua đại thụ, vượt qua bụi cỏ, vượt qua khe nước, thân hình bay lên không như bay lướt qua rộng 7-8 trượng rãnh. Sở Diệp nhấc lên quỷ một sừng mặt tạo hình mặt nạ, hưng phấn đến mặt mày méo mó có chút nhe răng cười. Hắn nghiêng thai lắng nghe phía trước bên ngoài hơn 10 trượng cây cỏ lay động phát ra tiếng vang, không khỏi rũa ra tinh hồng sắc đầu lưỡi, dùng sức liếm liếm đầu mũi của mình. Úc, vẫn may thật tốt, bị ta bắt lấy, ngươi trốn không thoát, ngươi tuyệt đối trốn không thoát, ngươi là của ta. Ha ha, lần này, không người đến quản ta làm cái gì a? Sở Diệp đầu lưỡi vừa dài vừa mịn, nếu như không phải là không có mở rộng chi nhánh, đơn giản liền cùng thằn lằn đầu lưỡi không khác nhau lắm. Đầu lưỡi của hắn trong không khí có chút lung lay, chạy tốc độ chạy lại tăng nhanh một chút. Sở Diệp buôn tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh, bên cạnh hắn liền có một lớp bụi sắt hàn vụ lặng yên tràn ra, nơi hắn đi qua, trong rừng bụi cỏ, bụi cây đều phủ lên một tầng thật mỏng màu trắng băng sương, những cái kia mấy người ôm hết cự mục càng bị quăng đến vỏ cây nổ tung. Từng khối thật dày vỏ cây chóc ra, lộ ra màu trắng vàng thân cây. Chạy hết tốc lực hơn một phút, khoảng cách sở thị quặng mỏ sắp có hơn 100 dặm địa, phía trước trong rừng đột nhiên lộ ra cùng một chỗ vài mẫu lớn nhỏ trong rừng đất trống. Bằng phẳng đất trống chính giữa là một cây đốt thành cho bụi đại thụ cọc, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều đen như mực than đen đầu. Đã từng nơi này có một gốc to lớn của mục, bất hạnh bị thiên lôi đánh trúng, thân cây bị lôi hỏa phá hủy, chỉ để lại mảnh này cỏ dại rậm rạp đất trống. Một đường chỉ dẫn lấy Sở Diệp chạy tới nơi này nhỏ bé tiếng bước chân biến mất, Sở Diệp khanh khách cười nhẹ, không sợ hai chút nào sải bước đi vào khối này đất trống, trở tay rút ra một thanh trực đao nắm trong tay. Văn mẹo khuôn mặt bên trên mang theo điên cuồng ý cười, Sở Diệp nhẹ giọng cười nói, không muốn né, đã một đường đem ta dẫn tới đây, dứt khoát một chút, ra nhìn một chút người thôi. Suy suy cười một tiếng, Sở Diệp trong tay trực đao vạch một cái, một đạo màu xám đao khí dâng lên mà ra, nặng nề chạm tại đất bằng ở giữa cây kia 7-8 người ôm hết phẩm chất gốc cây bên trên. Đao khí va chạm gốc cây sau bỗng nhiên nổ tung, gỗ vụn, cắt bọn xám vẩy đến đầy trời đều là, trong không khí không ngừng quanh quẩn đao khí ong ong chấn động âm thanh. Thoát khỏi quần áo trên người, dùng một cây tinh tế sợi đằng trói lại vài miếng đại thụ lá cây che khuất thân thể, toàn thân hoàng bao đã dài đến dài khoảng nửa thước Sở Thiên từ một cây đại thụ sau chuyển ra, không nói một lời nhìn xem Sở Diệp. Sở Diệp thật nhanh xoay người lại, nhe răng trợn mắt hướng phía Sở Thiên cười cười. Hừm, một đầu, nửa yêu. Sở Diệp nhìn xem giống như người lập mà đi mãnh hổ hình thái Sở Thiên, hưng phấn đến thẳng lẽ lưỡi, cha ngươi là hổ yêu, vẫn là mẹ ngươi là. Diệu à, nửa yêu khí huyết nhưng so với nhân tộc nồng đậm rất nhiều, óc của ngươi hương vị tất nhiên càng tốt hơn. Sở Thiên mắt lạnh nhìn như là điên Sở Diệp, cười lạnh nói, ngươi ăn người. Sở Diệp liếm liếm bờ môi, cắn răng hận hận nói ra, rất nhiều năm không ăn. Cả ngày bị người nhìn chằm chằm, không có cơ hội. Ha ha, lần này khó được đi ra canh chừng, thật không có sợ chết tìm tới cửa, ha ha, vận may thật tốt. Sở Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Sở thị tư quân tướng lĩnh, lại là ăn người của ma, tin tức này nếu là truyền ra ngoài. Sở Diệp vội vàng lắc đầu, hắn nhìn xem Sở Thiên cười nói, sẽ không truyền đi, ta cam đoan, truyền không đi ra. Ken két cười to một tiếng, Sở Diệp thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước một nghiêng, cơ hồ là lóe lên ở giữa. Thân thể của hắn trong nháy mắt xuyên qua vài chục trượng không gian, màu xám hàn vụ bao phủ bên trong, một đạo ưu quang vô thanh vô tức bổ tới Sở Thiên trước mặt. Đao quang cơ hồ đụng phải Sở Thiên trên trán hoàng bao. Trong không khí mới truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng xé gió, đây là Sở Diệp thân thể phá tan không khí phát ra âm bạo. Sở Thiên thét dài, hắn nghiêng nghiêng phía bên phải phía trước xoài bước một bước, tại phong chi thiên ấn ra chỉ dưới, động tác của hắn đồng dạng nhanh đến kinh người, không khí tại thân thể của hắn biên giới cấp tốc quanh quẩn. Để thân hình của hắn trở nên mông lung, cơ hồ biến thành một đầu hơi mở cái bóng. Mông lung thân ảnh bên trong một đạo hàn quang phun ra, Sở Thiên không có sử dụng thanh đồng bát diện kiếm thanh dao, tay trái phản cầm một thanh rúc vào sừng châu đao, tàn nhẫn vô cùng đâm hướng Sở Diệp uy hiếp. Trực đao cơ hồ dán Sở Thiên đỉnh đầu xẹt qua, lăng lệ lưỡi đao làm vỡ nát đỉnh đầu hắn mảng lớn hoàn bao. Đốt một thanh âm vang lên, Sở Thiên trong tay đao nhọn hung hăng đâm vào Sở Diệp giáp trụ bên trên, mấy chút lửa hiện lên. Sở Thiên trong tay thép tinh rèn đúc rúc vào sừng châu đao đâm đến vỡ nát, Sở Diệp giáp trụ bên trên chỉ là lưu lại một đầu có thể sơ sót dấu vết mờ mờ. Ngu xuẩn! Các ngươi những này nửa yêu đầu óc, có phải hay không cả đám đều như thế xuẩn? Sở Diệp cười đến miệng đầy răng hàm đều lộ ra, hắn nắm chặt trực đao tay phải thuận thế ném ra, trôi đao mang theo một tiếng trầm muộn âm thanh xé gió đánh tới Sở Thiên đầu. Sở Thiên bước xuống đứt gãy trôi đao, hai tay hướng Sở Diệp cầm đao tay phải đánh ra. Một tiếng cuồng bạo tiếng hổ gầm từ Sở Thiên miệng bên trong phát ra, một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí bạo giống như đạn pháo đồng dạng đánh phía Sở Diệp mặt. Sở Thiên mười ngón thành hổ chảo, mang theo 10 đầu dài hơn thức mơ hồ khí kình hung hăng quét vào Sở Diệp bàn tay phải bên trên. Sở Diệp cúi đầu, Sở Thiên Hổ gầm âm thanh đâm vào hắn trên mũ giáp, một tiếng vang trầm, Sở Diệp màu đen quỷ một sừng mặt nón trụ bay lên, hắn buộc tóc dây nhỏ bị chấn nát, đuôi tóc tán loạn, tóc dài đầy đầu loạn vũ. Tay phải hắn tức thì bị Sở Thiên trọng kích, năm ngón tay bung lỏng, trực đao đánh lây xoáy mà bay ra ngoài. Nha này, Sở Diệp giống to một tiếng, bên cạnh hắn quấn quanh màu xám hàn vụ đống nhiên nồng nặc gấp bội, diện tích che phủ tích cũng đống nhiên khuyết trương lớn đến mấy trượng phương viên. Thân thể của hắn khẽ run lên, liền nghe chiêm chiếp âm thanh bên trong, một viên to bằng chậu rửa mặt màu xám chảo ấn đột nhiên từ màu xám hàn vụ bên trong phun ra, mang theo thấu xương hàn kình vào đầu hướng Sở Thiên vồ xuống. Nhìn kỹ lại, cái này mai màu xám chảo ấn mông lung, lại có thể thấy rõ cái này là một cái gầy trơ cả xương khô lâu chảo ấn. Màu xám chảo ấn không chỉ có hàn khí khinh người, chảo ấn bên trong càng có một đạo hấp lực cường đại đập vào mặt, để Sở Thiên thân thể tựa như lâm vào nhựa cao su bên trong khó mà động đậy. Liền nghe soạt soạt tiếng vang, cực trong thời gian ngắn, Sở Thiên thân eo trở xuống đã bịt kín một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng. Tam âm tán hồn chảo. Chiêm chiếp. Sở Diệp nết miệng cười to, hai cái khỏe miệng vỡ ra, trực tiếp kéo đến lỗ tai phụ cận, cái này khiến mặt của hắn nhìn qua giống như một đầu ác quỷ, nơi nào còn có nửa chút nhân vị. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, mi tâm thần khiếu bên trong, thạch trên đèn phong chi thiên ấn toàn lực phát động, thạch đèn bên trong nhàn nhạt một tầng pháp lực đống nhiên hóa thành xương khói mông lung rót vào đèn đuốc bên trong. Ba đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu trắng vòi rồng từ Sở Thiên dưới chân phủ diêu mà lên, giống như ba con cự mãng vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn cấp tốc. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 32, Hổ Phác, 2. Ừm. Có thiên phu bí pháp nửa yêu. Sở Diệp kinh ngạc nhìn Sở Thiên, sau đó kinh hỉ vạn phần cười như điên, có của ngươi tư vị, tất nhiên nóng bỏng, ngon vô cùng. Ha ha, ta còn chưa ăn qua bí thuật sư hốc đấy. Tam âm tán hồn chảo gào thét rơi xuống. Ba đầu màu trắng vòi rồng mang theo chói thai gió gào thét cuốn ngược mà lên, hung hăng quất roi tại màu xám chảo ấn bên trên. Một tiếng vang thật lớn, một cỗ chạy xiết hàn phong hướng bốn phía dâng trào mở, Sở Diệp tam âm tán hồn chảo cùng Sở Thiên vòi rồng đồng thời sụp đổ, một đạo cuồng phong gào thét mà sinh, Sở Thiên thân thể nhoáng một cái, theo cơn gió thế hướng về sau nhanh chóng tối lui. Sở Diệp cùng thiếu, hắn trở tay rút ra trên lưng mặt khác một thanh trực đao, một đạo ánh đao giống như tấm lụa xé mở sảng khoái mặt đánh tới hàn phong. Ngang nhiên hướng Sở Thiên coi chừng nhanh đâm mà xuống, óc của ngươi, máu của ngươi, ngươi cốt tủy, ngươi ngũ tạng, gân cốt của ngươi da thịt, tất cả đều là của ta. Sở Diệp hé miệng đầy răng hàm lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị trở nên vừa dài vừa nhọn, dày đặc răng trắng hàn quang lấp lóe, để hắn nhìn qua thật giống như một đầu tham lam giả xài cẩu, ăn ngươi óc, ăn ngươi huyết nục, tu vi của ta tối thiểu có thể tăng lên ba thành. Sở Thiên nhanh chóng tối lui, dùng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng tối lui. Trong đầu của hắn long long vang lên, trong lỗ mũi hai đầu nóng hầm hập huyết thủy đột nhiên tuột xuống. Sở Diệp võ nguyên tu vi mạnh hơn hắn ra hơn hai lần, pháp lực của hắn tu vi càng vượt qua Sở Thiên quá nhiều. Ba đạo gió lốc cùng tam âm tán hồn chảo liều mạng cái đồng quy vu tận, chín thành lực trùng kích đều bị Sở Thiên ăn chặt chẽ vững vàng. Mi tâm thần khiếu bên trong thạch trên đèn phong chi thiên ấn quang mang ảm đạm, thạch đèn bên trong tất cả pháp lực tiêu hao sạch sẽ, xếp bằng ở thạch dưới đèn. Sở Thiên giống như còn như sương mù ngưng tụ thành mông lung hình người linh hồn băng tán nổ tung, hóa thành một đoàn ảm đạm hơi nước quấn quanh ở thạch đèn phụ cận. Sở Thiên óc kịch liệt đau nhức, trước mắt kim tinh chớp loạn, nồng đậm hắc vụ không ngừng ở trước mắt khuyết tán ra, nếu không phải trong cơ thể võ nguyên coi như dồi dào, hắn đã sớm một đầu mới ngã xuống đất. Sở Diệp thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cái thằng này thực lực tuyệt đối không phải là Sở Thị nội bộ hồ sơ ghi lại chỉ là 400 năm võ nguyên tu vi. Lùi lại, nhanh chân lùi lại. Sở Thiên tâm miệng một trận trệ buồn bực, trong lỗ mũi máu tươi còn tại tí tách đáp chảy ra, hắn há miệng, lại là một ngụm máu lớn phun ra thật xa. Đao quang lấp lóe, toàn thân hàn vụ trào lên Sở Diệp một đao bổ ra Sở Thiên phun ra huyết thủy, mũi đao cơ hồ xử đến Sở Thiên trên ngực. Ngươi là của ta. Sở Diệp cười đến con mắt híp lại thành một đầu tuyến, hai viên chỗ sâu trong con ngươi hai điểm màu xanh lục cú quang đống nhiên sáng lên, nhiệm đến hắn toàn bộ con mắt đều biến thành băng lãnh vô tình màu xanh nhạt. Ngươi là của ta. Sở Thiên cũng nở nụ cười, hắn dùng sức cắn răng một cái, bị hắn cắn lây trong hàm răng ba cây kim sắc lông dài bên trong, một cây lông dài đột nhiên bốc cháy lên, ngọn lửa màu vàng kim nhạt mang theo một cỗ cuồng bạo, dã man, hỗn loạn, hào phóng khí tức tràn ngập Sở Thiên khoang miệng. Sở Thiên đầu biến thành hơi mờ hình, cách sọ não của hắn huyết nục, có thể nhìn thấy trong miệng của hắn có một đoàn kim sắc cuồng bạo nộ diễm đang thiêu đốt. Cỗ này hỏa diễm bỗng nhiên thuận huyết hầu của hắn chìm xuống phía dưới đi, những nơi đi qua huyết nục của hắn đều biến thành hơi mờ hình. có thể thấy rõ ràng cái này đạo kim sắc nộ diễm con đường. Tựa như một ngọn núi lửa tại cái bụng bên trong bộc phát ra, Sở Thiên nhe răng trợn mắt nhìn xem Sở Diệp, toàn thân dài nửa xích hoàng mao từng cây kéo căng thẳng tắp. Ong ong âm thanh bên thai không dứt, Sở Thiên toàn thân hoàng mao kéo căng, không ngừng nhẹ nhàng chấn động, phát ra cương châm đồng dạng đều khẽ âm thanh. Hắn cái bụng bên trong kim sắc nộ diễm thuận hắn kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh cấp tốc lưu động, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân hắn mỗi một đầu kinh lạc. Đau nhức a. Sở Thiên một tiếng hổ gầm, toàn thân huyết nhục đống nhiên bành trướng hơn hai lần, liền nghe ken két âm thanh không dứt, chiều cao của hắn cũng tại một cỗ lực lượng bá đạo trùng kích vào cất cao hơn một thước. Sở Diệp kinh hãi nhìn xem Sở Thiên, hắn tê thanh nói, hai ngày này tập châu thành hết thể nhiễu loạn, đều là ngươi làm. Phía sau ngươi có một vị thiên phẩm cao thủ, vẫn là thiên phẩm bí thuật sư, ngươi vận dụng hắn ban cho ngươi bản mệnh chi vật. Ngươi! Ngậm miệng! Lao tử rất đau. Sở Thiên hé miệng điên cuồng gào thét một tiếng. Hắn trong thất khiếu đều có ngọn lửa màu vàng phun ra ngoài, trên người hắn hoàng mao đỗng nhiên dài đến ba thước có thừa, để hắn nhìn qua thật giống như một cái màu vàng lông đoàn. Giống to một tiếng, Sở Thiên hai chân hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Mặt đất kịch liệt hoảng du một chút, nổ tung một vài thước vông, ba trượng bao sâu hô to, vô số đất đá tung tóe, Sở Thiên túi người, giống như một đầu chân chính mãnh hổ hướng về phía trước bổ nhào ra ngoài. Âm vang âm thanh bên trong, Sở Thiên mười ngón móng tay bắn ra đến dài hơn nửa thước. Ung tùn trên móng tay che một tầng màu vàng kim nhàn nhạt kiếm cương, sáng lấp lánh kiếm cương phun ra ngoài ba thước có thừa, sắc bén vô cùng kiếm cương xé rách hư không, hung hăng hướng Sở Diệp tìm tới. Thiên truy bách luyện thiên đoán trực đao bị Sở Thiên móng tay xé thành mười mấy đoạn, Sở Thiên hai tay loạn vũ, trong tiếng xì xì, Sở Diệp trên người nặng nghề giáp trụ thật giống như một tầng giấy thật mỏng phiến bị hắn xé mở, dày đến nửa tấc hợp kim bong tàu bị kéo đến phá thành mảnh nhỏ, không ngừng từ trên thân Sở Diệp trượt xuống. Một tiếng vang trầm, Sở Thiên tựa như ra khỏi nòng đạn tháo, đụng đầu vào Sở Diệp trên bụng. Sở Diệp kêu đau một tiếng, con mắt kém chút từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài. Sở Thiên đè vào trên bụng của hắn, thân thể hai người đồng thời cách mặt đất bay lên, hướng về sau hung hăng đụng tới. Sở Diệp khàn cả giọng tức giận mắng, hai tay đem hết toàn lực quanh kích lấy Sở Thiên phía sau lưng. Sở Thiên toàn thân hoàng mao từng cây dựng thẳng lên, lực lượng đáng sợ quán trú tại tinh tế hoàng mao bên trong, khiến cái này hoàng mao trở nên so cương châm còn cứng rắn hơn sắc bén. Sở Diệp song quyền nện ở hoàng mao bên trên, đâm thẳng đến bàn tay hắn thủng trăm ngàn lỗ, vô số huyết châu không ngừng phun ra ra. Phá! Sở Thiên ngạnh sinh sinh đỉnh lấy Sở Diệp bay ra về phía sau hai xa mười mấy trượng, hai người hung hăng đâm vào một gốc ôm hết thô cổ mục bên trên. Một tiếng vang thật lớn, cổ mục bị chặn ngang đụng gãy, gỗ vụn phun ra mấy trượng xa, Sở Diệp phía sau lưng nhận trọng kích, hắn phun ra một ngụm máu, huyết tương màu sắc lại là nhàn nhạt màu xanh nâu, càng mang theo một cô đáng sợ hàn khí. N. Sở Thiên song quyền như nện, không ngừng đánh vào Sở Diệp trên bụng. Thung thung tiếng vang không dứt, Sở Diệp chỉ chịu Sở Thiên ba quyền, đan điền của hắn yếu hại liền bị đánh cho cùng bã đậu đồng dạng, toàn thân võ nguyên bỗng nhiên một tiết, Sở Diệp máu phun phè phè, điên cuồng công kích Sở Thiên song quyền cũng vô lực rủ xuống. Cho ta đi, chết. Sở Diệp cố nén đan điền truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn bỗng nhiên trừng to mắt, màu xám xương mù hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, mịt mờ xương mù xám bên trong sáu cái tam âm tán hồn trảo đồng thời ngưng tụ thành hình. Một kích này, hao hết Sở Diệp tất cả pháp lực, đan điền bị hủy hắn giờ phút này lại không bất kỳ sức đánh trả nào. Hoặc là đánh giết Sở Thiên, hoặc là hắn liền là thịt cá trên tấc gỗ, mặc cho Sở Thiên xâm lược. Sở Thiên ha ha cười to, một cỗ hừng hực khó chống chọi thú tính liệt diễm từ trong cơ thể hắn phun ra, hóa làm một cái đường kính hơn một trượng to lớn kim sắc đầu hổ lơ lửng tại Sở Thiên đỉnh đầu. Giống như thực chất to lớn đầu hổ hé miệng, một tiếng trầm thấp hữu lực tiếng hổ gầm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ngọn lửa màu vàng nóng quét sạch phương viên gần mẫu chi địa, màu xám hàn vụ cùng sau cái tam âm tán hồn chảo bị kim diễm quét sạch sành xanh. Một bả nhấc lên Sở Diệp cái cổ, dùng sức đem hắn nện xuống đất, Sở Thiên thở phì phò cười lạnh nói, hiện tại, ngươi là của ta. Ngươi, chạy không được. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 33, 18 năm trước sự tình, 1. Sở thị quặng mỏ bên ngoài, Sở Hiệt, Chu Lưu Vân, Tư Mã Truy Phong mang theo riêng phần mình thuộc hạ. Phân biệt rõ ràng chia làm ba nhóm xa xa tương đối. Ba người sắc mặt đều rất trầm tĩnh, tựa như mùa đông kết băng suối nước, sạch sẽ mà thấu triệt, không có nửa điểm biểu tình biến hóa, ai cũng nhìn không ra bọn hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ có Tử Tiêu Sinh đi theo một đám giả trinh sát, Lao Ngô Tác, Sở Thị cung phụng bọn họ tại trong bụi cỏ xuyên đến mặc đi, kiểm tra thi thể, thăm dò chiến trường vết tích, loay hoay quên cả trời đất. Tất cả mọi người lặng im im mắng, chỉ có Tử Tiêu Sinh thỉnh thoảng ngạc nhiên thét lên vài tiếng. Lộ ra phá lệ khoái hoạt. Ngẫu nhiên gia hỏa này hội chạy tới một bên, hoặc là lấy xuống mấy đóa kịch độc cây nấm, hưng phấn đưa cho cùng sau lưng hắn phong gì, hoặc là đột nhiên một bàn tay tung bay một khối lớn mặt đất, nắm lên vài đầu run lẩy bẩy chuột núi sách trong tay thưởng thức. Mỗi khi hắn tìm tới cái gì mới lạ đồ chơi thời điểm, tiếng kêu của hắn càng là kinh thiên động địa, để những cái kia ngay tại dốc lòng điều tra dấu vết già trinh sát, lao ngộ tắc bọn họ không khỏi liên tục nhíu mày, hận không thể dùng khối vải quấn chân để hắn an tĩnh lại. Ngày dần dần ngã về tây, núi rừng bên trong có sương mù nhàn nhạt dâng lên, núi rừng bên trong tia sáng đông nhiên ngầm rất nhiều, một luồng khí lạnh không tên lặng yên xuất hiện, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Sở Hiệt hạ lệnh, quan mỏ quản sự liền lấy ra đại lượng bó đuốc cắm vào núi rừng bốn phía bên trong. Những này chuyên môn dùng tại trong hầm mỏ bó đuốc độ sáng cực cao, hỏa lực cực mạnh, sáng như tuyết bạch quang đem sơn lâm chiếu lên sáng loáng. Đột nhiên, Sở Hiệt bên người một người khoác trọng giáp đại hán nhướng mày, hắn tiến đến Sở Hiệt bên thai thấp giọng lầu bầu vài câu. Sở Hiệt ngây người một lúc, hắn ngẩn ngơ, rất là tà dị nở nụ cười. Hắn nhìn xem ngồi ngay ngắn ở xa xa Chu Lưu Vân cùng Tư Mã Truy Phong, nhẹ nhàng phất phất tay. Cái này trọng giáp đại hán gật gật đầu, không nói một lời làm thủ thế, liền có 10 tên đồng dạng người khoác trọng giáp đại hán đi theo hắn rời đi đại đội, còn giống như ưu linh cấp tốc chui vào sơn lâm. Ngay tại núi rừng bên trong truy đuổi một con bị dọa đến hồn bay lên trời con sóc, Tử Tiêu Sinh bỗng nhiên chú ý tới mấy cái này rời đội đại hán, hắn hắc hắc cười một tiếng, ngón tay một điểm, kia dọa đến chạy loạn con sóc thật giống như chúng ta đồng dạng, trực lăng lăng hướng phía mấy người đại hán rời đi phương hướng chạy tới. Tử Tiêu Sinh thở hồng hộc giơ lên tay áo xoa xoa trên trán có lẽ có mồ hôi, lớn tiếng kêu lên, đừng chạy, hôm nay nhất định phải bắt ngươi xuống vạc dầu không thể. Sách, các ngươi những này con sóc cả ngày ăn hạt thông lớn lên, mặc dù thịt thiếu chút, lại nhất là mùi thơm ngát ngọt ngào, ăn ngon, ăn ngon. Miệng đầy nói hiệu nói vượn kêu la, Tử Tiêu Sinh chậm rãi đuổi theo con sóc chui vào sơn lâm. Phong Di mỉm cười lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở phía xa Sở Hiệt bọn người, bộ pháp khẽ nhúc nhích. Thật giống như một đoàn tử vân từ từ bay lên, chân không chạm đất đi theo Tử Tiêu Sinh đằng sau. Khoảng cách Sở Thị bí mật mỏ vàng hơn 100 dặm trong núi sâu, một đạo cao có gần 100 trượng, chiều rộng hơn 200 trượng thác nước lớn ù ù có âm thanh đập xuống, âm thanh chấn hơn 10 dặm, hơi nước vọt lên đến có thể có hơn 1 dặm cao. Được hơi nước tầm bổ, thác nước phụ cận núi rừng bên trong cỏ cây tốt tươi, khắp nơi đều là rậm rạp leo lên dây leo, chính xác là trừ núi chuột. Cái khác hình thể hơi lớn một chút động vật đều không thể tự nhiên tại cái này một mảnh trong rừng ẩn hiện. Bên cạnh thác nước, tại mùa mưa nhận thác nước lũ lụt cọ rửa, sông đến sạch sẽ màu đen trên núi đá, Sở Diệp khàn giọng chửi rủa, tay chân phân biệt bị một to bằng ngón tay cái mảnh màu đen mộc châm xuyên thấu, trên đan điền đồng dạng bị xuyên một cây mộc châm, bị gắt gao cố định tại trên núi đá. Mảng lớn bọt nước không ngừng phun ra tại Sở Diệp trên đầu, trên thân, nước chảy cấp tốc mang đi Sở Diệp trên người nhiệt lượng. Thân thể của hắn kịch liệt co quắp, lòng bàn tay, mắt cá chân chỗ, đan điền bộ năm cái bị mộc châm xuyên thấu vị trí, không ngừng có màu xanh nâu huyết thủy chảy ra, không ngừng bị thác nước cuốn đi. Toàn thân lông dài Sở Thiên đứng tại Sở Diệp trước mặt, chậm rãi đem hắn thiếp thân quần áo từng khối xé toang, cuối cùng để hắn toàn bộ thân thể đều đản lộ ra. Ngón tay gõ gõ cố định Sở Diệp thân thể năm cái màu đen mộc châm, Sở Thiên từ một bên trong bụi cỏ mở ra, tìm ra một cái dùng đại thụ lá cây cuốn thành bao khỏa, từ đó lấy ra chừng 100 ngón tay trưởng. Diêm đồng phẩm chất màu đen gai gỗ. Nửa yêu ngu xuẩn, ngươi muốn làm gì? Sở Diệp tê tê cười, tinh hồng sắc đầu lười không ngừng liếm liếm đầu mũi của mình, muốn nghiêm hình tra tấn lão tử. Hắc hắc, ngươi cảm thấy, lão tử biết lái miệng a? Không thử một chút, làm sao biết đâu? Sở Thiên cầm một thanh màu đen gai gỗ đứng lên, đi đến Sở Diệp trước mặt, tiện tay đem hai cây gai gỗ một trái một phải hung hăng đâm vào Sở Diệp tả hữu kiên tình huyệt. Gai gỗ nhập thể, gai gỗ bên trên tự mang kỳ lạ độc tính nhanh chóng phát tác. Sở Diệp cường tráng thân thể bỗng nhiên co lại, hắn gương mặt bỗng nhiên vặn mẹo, toàn thân gân xanh từng cây nô lên, giống như con giun đồng dạng kịch liệt nhuyễn động. Đây là hắc tiễn độc một gai gỗ, người bình thường bị đâm một chút đều sẽ tươi sống đau chết. Sở Thiên nhìn xem kịch liệt đau nhức co giật Sở Diệp, lạnh nhạt nói ra, ngươi tu vi võ đạo bị ta phế đi, ngươi sức thừa nhận so với người bình thường càng yếu một ít. Ngươi là bí thuật sư, cảm giác của ngươi càng thêm nhạy cảm, ngươi cảm giác đau là người bình thường mấy lần trở lên. Cho nên ngươi tiếp nhận thống khổ so với người bình thường mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chậm rãi đem một cây gai gỗ vào Sở Diệp ngực trái sữa đột huyệt, Sở Diệp thân thể bỗng nhiên kéo căng giống như một tấm dương cung. Hắn toàn thân mồ hôi rơi như mưa, sền sệt mồ hôi giống như màu xám bột nhau đồng dạng, nhanh chóng thuận thân thể của hắn trượt xuống, từng sợi từ mũi chân hắn nhỏ xuống. Nhưng là sinh mệnh lực của ngươi so với người bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều, cho nên, đau nhức như thế một hồi, đau nhức không chết ngươi. Sở Thiên tỉnh táo nhìn xem đau đến mắt trợn trắng Sở Diệp, mặt khác, ta còn phải nói cho ngươi, hắc tiễn độc mục nọc độc, sẽ để cho chúng độc người bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Cho nên, muốn bất tỉnh đi, tương đối khó khăn. Sở Diệp gắt gao cắn răng, hàm răng của hắn không ngừng phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, thật độc ác tiểu tử, ngươi từ nơi nào học được loại thủ đoạn này? Sở Thiên nhìn xem Sở Diệp, rất thành khẩn nói ra, ta từ nhỏ tại một đám giết người phóng hỏa lao hôn đản ở trong lớn lên, cho nên cùng bọn hắn học không ít bảng môn tà đạo đồ vật. Hắc tiễn độc mục chỉ là bình thường nhất một loại hình phạt, hắn chỉ là giày xéo nhục thể của ngươi, ta chỗ này còn có vài chục loại trà đạp thân thể của ngươi, lăng nhục linh hồn của ngươi ác độc biện pháp, ngươi nghĩ muốn thử một chút ta. Sở Diệp ngẩng đầu, toàn thân kịch liệt run rẩy, dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn Sở Thiên, có thể dạy dỗ ngươi dạng này tiểu hỗn đản, đám kia lão hỗn đản khẳng định không phải người tốt lành gì, đúng không? Sở Thiên cười ôn hòa lấy, ta không nói bọn hắn là người tốt. Nhưng là không muốn kéo dài thời gian, nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, ngươi cũng không cần tiếp nhận loại thống khổ này. Nói thật, ta khi còn bé bị đám kia lão hỗn đản huấn luyện chịu hình thời điểm, cũng bị hắc tiễn độc mục đâm qua. Sách, tư vị này thật không dễ chịu. Hắn chỉ cách đó không xa ù ù rơi xuống thác nước, cười nói, nhất là cái này thác nước mang theo bọt nước cực kỳ âm hàn, rét lạnh sẽ để cho thân thể ngươi co rút, cực lớn khuyết trương hắc tiễn độc mục mang tới thống khổ. Ngươi làm gì kiên trì đâu? Sở Diệp trầm mặc một lát, cắn răng cười gần nói, ngươi muốn biết cái gì? Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 33, 18 năm trước sự tỉnh, 2. Sở Thiên tỉnh táo nhìn xem Sở Diệp nhạt con mắt màu xanh lục, Sở Diệp con ngươi đã biến thành hai cái thiêu đốt màu xanh lục hỏa cầu, lục quang ẩn ẩn, không ngừng từ hốc mắt của hắn bên trong chảy ra tới. Sở Diệp cũng lẳng lặng nhìn Sở Thiên, thậm chí trên người hắn run rẩy đều hóa giải rất nhiều. Hai người ánh mắt đối mặt. Thật giống như hai thanh vô hình trường mâu trong không khí va chạm vào nhau. Đột nhiên, Sở Diệp cười, nhìn ánh mắt ngươi như thế thanh tịnh trong vắt, ngươi tuổi không lớn lắm a. Ta, nhớ kỹ ngươi con mắt là bộ dáng gì. Sở Thiên gật đầu cười, lại một cây gai gỗ nhẹ nhàng đâm vào Sở Diệp ngực phải. Sở Diệp thân thể bỗng nhiên bắn ra, mảng lớn mồ hôi từ trên người hắn phun ra ra, trên cổ hắn từng đầu gân xanh vặn vẹo nhô lên, trong con ngươi bỗng nhiên tràn đầy tơ máu, thân thể điên cuồng co quắp. Trong cổ họng khanh khách vang lên lại không có thể phát ra một tiếng động nhỏ. Như vậy, ta muốn biết, 18 năm trước một ít chuyện. Sở Thiên tay phải ấn tại Sở Diệp tim, cảm thụ được trái tim của hắn cấp tốc nhảy lên, đem thân thể của hắn gắt gao đặt tại trên núi đá. 18 năm trước, Sở Thị phát sinh một ít chuyện. Sở Diệp thân thể co quắp hồi lâu, khó khăn hắn mới trở lại một hơi, nặng nề phun ra một ngụm mang theo nồng đậm mùi máu tươi thở dài. Hắn ngẩng đầu, biểu lộ cực kỳ quỷ tà nhìn xem Sở Thiên cười không ngừng. 18 năm trước sự tình. 18 năm trước, Sở Thị phát sinh quá nhiều chuyện, ngươi muốn biết cái gì? Sở Thiên nhìn xem Sở Diệp màu xanh nhạt tú quang lấp lóe đôi mắt cười lạnh nói, 18 năm trước, Sở Thị còn phát sinh qua rất nhiều chuyện à? Ta còn thật không biết đâu. Vấn đề của ta rất đơn giản, 18 năm trước, Sở Thị vì sao muốn đột nhiên đầu nhập vào Hoài Vương? Sở Diệp đống nhiên ngẩn ngơ, hắn ngạc nhiên nhìn xem Sở Thiên, một bên hít khí lạnh một bên cười lạnh nói, ngươi liền, chỉ muốn biết cái này. Sở Thiên thần sắc lãnh túc nhìn xem hắn, chuyện này, chẳng lẽ không trọng yếu a? Chẳng lẽ lại, ngươi còn biết nhiều thứ hơn? Sở Diệp nháy một chút con mắt, hắn khanh khách nở nụ cười, để ta đoán một chút, để cho ta đoán một chút, thân phận của ngươi. Sở Thiên nhìn chằm chằm Sở Diệp con mắt, mắt không chấp gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có cái gì tốt đoán? Ta chỉ là khu khu một nửa yêu. Sở Diệp lắc đầu liên tục, hắn nhẹ giọng cười nói, chỉ là một nửa yêu, làm sao có thể có thiên phẩm cao thủ bản mệnh chi vật hộ thân? Lai lịch của ngươi không đơn giản à, mà lại ngươi khảo vấn thủ pháp của ta, hắc, mang theo vài phần mùi vị quen thuộc. Sách, ngươi là đại tấn người của triều đình à? Ngươi là cái nào một phái đây này? Sở Thiên khe khẽ lắc đầu, hắn lại giơ lên một cây gai gỗ, bớt nói nhảm, thân phận của ta dâu dịa, nói cho ta, vì cái gì Sở Thị muốn đầu nhập vào Hoài Vương? Càng khẩn yếu hơn chính là, Sở Thị đầu nhập vào Hoài Vương thì cũng thôi đi, Sở Thị thế mà còn giết chết Giang Quỷ tướng quân. Sở Diệp ánh mắt lấp lóe, một vòng cực kỳ quỷ quệ tú quang tại hắn trong con mắt chợt lóe lên, hắn nhìn xem Sở Thiên nhẹ nhàng nói, rốt cục có người không nín được, bắt đầu truy tra chuyện này a chỉ bất quá, động tác của các ngươi thật đúng là đủ chậm, hiệu suất, các ngươi hiểu cái gì gọi là hiệu suất a. Suy suy cười mấy tiếng quái dị, Sở Diệp gật gù đắc ý nói, giang quỷ xương cốt đều có thể đả cổ a. 18 năm, các ngươi mới bắt đầu truy tra chuyện này, cái này khiến ta nói thế nào cho phải đây? Tất cả mọi người đã từng là người một nhà, chức vị của ta, có lẽ so ngươi hoa nhi này còn cao mấy phẩm giai, không phải ta nói ngoa, ta còn thực sự xem thường các ngươi những này nội điểu, hắc hắc. Sở Thiên ngón tay bỗng nhiên khẽ động, Sở Diệp ngao một tiếng rú thảm, thân thể lần nữa kéo căng, run rẩy, màu xám mồ hôi giống như thác nước nhỏ đồng dạng không ngừng từ trên người hắn trượt xuống. Hắn gân cốt kịch liệt co quắp, thậm chí có thể nghe được hắn khớp xương phát ra ken két tiếng va đập. Sở Thiên đem một cây gai gỗ cắm vào Sở Diệp mắt trái, xuyên thủng trong mắt của hắn, kém chút liền cắm vào trong đầu của hắn. Để cho người ta đau đến không muốn sống độc lực cơ hồ tại Sở Diệp trong đầu bộc phát, Sở Diệp cả người đau nhức đến mức hoàn toàn đánh mất ý thức, thân thể của hắn điên cuồng co quắp, đau đến không ngừng khàn giọng kêu rên. Qua trọn vẹn thời gian một chén trà, Sở Diệp lúc này mới chậm qua thở ra một hơi, hắn nhìn xem Sở Thiên khàn giọng quát, ngươi hủy ta một con trong mắt. Ngươi biết muốn sửa tốt hắn phải hao phí nhiều ít khí lực, bao lớn chi phí a? Đáng chết, ngươi hủy ta một con trong mắt. Ta còn có thể hủy đi ngươi nhiều thứ hơn. Sở Thiên trầm giọng nói, tin tưởng ta, ta thủ đoạn chân chính, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nếm thử. Quyền lực, phú quý. Sở Diệp nặng nề thở ra một hơi, nheo lại bị phế sạch con kia mắt, dùng còn lại trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Thiên, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Hoài Vương có thể cho Sở Thị càng nhiều, cho nên Sở Thị liền đầu nhập vào Hoài Vương, chỉ đơn giản như vậy. Về phần Giang Quỷ, coi như hắn không may. Sở Diệp chẳng hề để ý nói, dù sao Sở Thị xuất thân bày ở chỗ này, Hoài Vương làm sao có thể vô duyên vô cớ tin tưởng chúng ta là thực tình đầu nhập vào. Bọn hắn liền không sợ chúng ta phản vệ một ngụm. Cho nên, Giang Quỷ phải chết, hắn là nhập đội, thân phận địa vị của hắn cũng đầy đủ đảm nhiệm nhập đội. Sở Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Sở Diệp, ngươi đang nói láo. Sở Diệp nheo lại viên kia hoàn hảo con mắt, yếu ớt cười lạnh nói, ta sao phải nói láo. Đã ngươi cũng là cái kia nha môn xuất thân, ngươi liền hẳn phải biết, là một cái không thể ngửa mặt nhìn trời mật thám đầu lĩnh, chỗ nào so ra mà vượt trên triều đình trưởng khống đại quyền, hô phong hoán vũ. Suy suy cười một tiếng, Sở Diệp thần sắc u ám nói, 18 năm trước Sở Thị cố nhiên phú giáp tập châu, nhưng là hàng năm lợi nhuận có hơn 9 thành đều muốn giao nạp cho cấp trên đảm nhiệm kinh phí, 18 năm sau Sở Thị vẫn như cũ phú giáp tập châu, nhưng là tất cả của cải đều từ Sở Thị độc hưởng. Đi theo Hoài Vương, đương nhiên là so đi theo các ngươi mạnh hơn rất rất nhiều. Sở Diệp nhìn xem Sở Thiên, lạnh giọng cười quái dị nói, tiểu huynh đệ, ngươi còn trẻ, đừng bị kia một bộ trùng quân ngôn từ cho lừa gạt, ngươi niên kỷ lại lớn một chút, liền sẽ rõ ràng quyền thế cùng kim tiền mỹ vị. Không bằng ngươi gia nhập chúng ta. Sở Diệp cười đến rất quái dị, ngươi khẳng định không phải một người đến tập châu a. Ngươi khẳng định có thượng cấp, khẳng định có đồng bạn, đem bọn hắn giao ra, để chúng ta một mẻ hốt gọn, hì hì. Ta bảo đảm ngươi cẩm y ngọc thực, hưởng thụ không hết hưởng thụ. Sở Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nhìn xem trên hai gò má tràn đầy huyết tương Sở Diệp, nhàn nhạt mà hỏi, như vậy, năm đó các ngươi tàn sát Giang Quỷ cả nhà thời điểm, tại Giang Quỷ trong phủ đệ, có một cái qua đường nhân mã. Bọn hắn dẫn đội đại nhân Đỗ Ngọc, là ai giết? Đỗ Ngọc A. Sở Diệp chậm rãi gật đầu, rất là giữ tợn nhếch miệng nở nụ cười, nguyên lai, các ngươi là vì hắn mà đến. Người Đỗ gia còn chưa có chết tuyệt A. Thế mà còn có thể cho tàn lại cháy. Khẽ thở dài một tiếng, Sở Diệp không làm sao hơn nói, ta nói, đó là cái hiểu lầm, ngươi tin không? Chúng ta muốn giết là Giang Quỷ cả nhà, ai bảo Đỗ Ngọc vừa vặn mang theo người tại hắn trong phủ đệ tu chính đâu. Tự nhiên là một đường giết đi vào, chó gà không tha lạc. Sở Diệp rất nhẹ nhàng mà cười cười, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Sở Thiên nói ra, ngươi nhìn, sự tình nói ra, hiểu lầm gì đó đều có thể giải thích nha. Mọi người dù sao có một phần hương hỏa tình cảm tại, tiểu huynh đệ, không bằng ngươi theo chúng ta làm. Hắc hắc, chúng ta cái này nha môn hạ phân ba cái, ngươi là cái nào một cái sở thuộc? Hả? Sở Thiên mắt lạnh nhìn Sở Diệp, nửa ngày không nói gì. Sở Diệp máu me đầy mặt nhìn xem Sở Thiên cười không ngừng, đồng dạng không nói lời nào. Đột nhiên, núi rừng bên trong truyền đến bén nhọn tiếng huýt sáo, Sở Thiên thân thể khẽ run lên, nhìn xem Sở Diệp cười lạnh nói, ngươi hỏa kế, thế mà tìm tới. Ngược lại có mấy phần bản lĩnh, đáng tiếc là, bọn hắn tới, ngươi liền phải chết. Trở tay một trưởng đánh xuống, Sở Thiên một trưởng đem Sở Diệp cổ bổ đến vỡ nát. Chấn thiên tiếng thét dài từ trong rừng rậm truyền đến, 11 tên người mặc trọng giáp, quanh thân xương mù xám lượn lờ bóng người cao lớn xuyên rừng mà ra, thân hình như rồng, mang theo đầy trời nát lá đằng không mà lên hai cao mười mấy trượng, gào thét lên hướng Sở Thiên bên này cấp tốc lướt đến. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 34, gặp lại. Thân hình khôi ngô, toàn thân hắc giáp, giữ tợn quỷ một sừng mặt tạo hình mặt nạ cái chán bộ vị một cây dài nửa xích vốn lượn sừng nhọn nghiêng nghiêng trọn hướng lên bầu trời, đáng sợ vặn vẹo quỷ diện bên trên mang theo một tia nụ cười tà dị. 11 tên Sở Thị tư quân tướng lĩnh bay lên không hai cao mười mấy trượng, một bước lướt ngang trên trăm trượng, quanh thân bọc lấy màu xám hàn vụ, giống như kinh thiên chi long vọt mạnh mà tới. Dây đặc khí lạnh xương mù xám sau lưng bọn họ kéo dài mười mấy trượng về đuôi, bởi vì tới gần thác nước hơi nước nồng đậm quan hệ, sương mù xám đông kết không khí bên trong hơi nước, trong không khí có vô số màu trắng băng tinh trở xuống. Những tướng lãnh này khoảng cách Sở Thiên còn có gần dặm khoảng cách, bọn hắn hắc hắc nghe răng cười âm thanh đã giả dích truyền đến. Sở Thiên sau lưng thác nước đống nhiên chấn động, phương viên vài chục trượng một đoạn thác nước gầm vang nổ tung, vô số giọt nước hóa thành một đóa to lớn màu trắng bọt nước nổ bay bên ngoài hơn 10 trượng. Những này Sở thị tướng lĩnh xa xa cười một tiếng, uy lực lại kinh người như thế. Ha ha ha, Sở Thiên cũng phát ra một tiếng giả dích cười dài, kim sắc nộ diễm ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển, thân hình của hắn càng phát ra cất cao chừng một thước. Cuồn cuộn sóng âm hóa thành trầm thấp tiếng hổ gầm phun ra, cùng 11 tên Sở thị tướng lĩnh tiếng cười đụng vào nhau. Sở Thiên trước người xa 7-8 trượng địa phương, trong không khí xuất hiện mắt thường có thể thấy rõ ràng vặn vẹo gợn sóng. Tiếng cười của hắn cùng đối phương tiếng cười kịch liệt va chạm, trong không khí không ngừng truyền ra sóng âm chấn động phát ra trầm thấp trầm đục, thật giống như sét đánh. Hô gió gào thét vút qua, Sở thị tư quân tướng lĩnh từ trên cao nặng nề rơi xuống, hung hăng nện ở Sở Thiên phía trước 7-8 trượng bên ngoài. Lao thất. Một tôn Sở thị tướng lĩnh nhìn đồng dạng bị một châm cố định tại trên núi đá Sở Diệp, ánh mắt bất thiện nhìn xem Sở Thiên, tiểu tử, ngươi ra tay thật có đủ hung ác. Ngươi vừa rồi làm sao đối lao thất, chúng ta hội một năm một mười tăng thêm gấp 10 trả lại cho ngươi. Sở Thiên ha ha cười, hắn có chút túi người xuống, một cỗ cùng bạo, hỗn loạn nhiệt lực không ngừng từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra tới. Vừa mới cây kia tóc vàng biến thành nộ diễm đã dập tắt, nhưng là tóc vàng bên trong tích chứa hơn phân nửa lực lượng tinh túy lại lưu lại ở trong cơ thể hắn. Một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân hắn mỗi cái tế bào. Sở Thiên yên lặng vận chuyển hắn thở nhỏ tu tập công pháp bí truyền, liền cảm thấy mình thân thể thật giống như biến thành một đầu sắp đói bị điên mãnh hổ, ngay tại tham lam thôn vệ trong không khí không ngừng tuôn ra thiên địa linh tủy. Lạnh buốt thấu xương thiên địa linh tủy không ngừng từ trong lỗ chân lông tiến vào thân thể, cấp tốc dung nhập hắn kinh lạc bên trong nhanh chóng buôn tẩu kim sắc nhiệt lưu bên trong, trong nháy mắt liền biến thành Sở Thiên tự thân tu vi võ đạo, cùng hắn võ nguyên hòa làm một thể. Loại cảm giác này, thật giống như có một cực mạnh cao thủ đang vì hắn quán đỉnh truyền công, sảng khoái đến Sở Thiên không ngừng trầm thấp gào thét, miệng bên trong không ngừng phun ra từng đạo tích chứa tuyệt đại thú tính nhiệt khí. Trả lại cho ta. Sở Thiên thân eo càng phát ra còng xuống dưới, hai tay của hắn cơ hồ rũ xuống tới trên mặt đất, ngữ khí trầm thấp cười quái dị nói, không khách khí, thực tình không muốn các ngươi trả. Không chỉ có như thế, ta sẽ còn tặng cho các ngươi càng nhiều, nhiều đến để các ngươi không tưởng tượng nổi. Vừa mới mở miệng Sở thị tướng lĩnh giữ tợn cười một tiếng, hắn bỗng nhiên một bước hướng về phía trước bước ra, dưới chân hắn cứng rắn núi đá ầm vang nổ tung một cái ba thước vuông hố to, thân thể của hắn giống như giận bắn mà ra mũi tên đồng dạng thẳng đến Sở Thiên. Ông một thanh âm vang lên, Sở thị tướng lĩnh vọt tới trước đồng thời, hắn rút ra bên hông bội kiếm, màu xám trong sương mù, một vòng tựa như quỷ hỏa kiếm quang lấp lóe không yên tạo nên mấy chục điểm kiếm quang, phát ra quỷ khóc chiêm chiếp tiếng gào hướng Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên toàn thân nhiệt khí tập kích người, từng cây hoàng mao thẳng tắp dựng thẳng lên, hắn giống như một viên tròn vo màu vàng mao cầu, đông nhiên nhảy nhảy dựng lên, mang theo mấy đầu màu vàng tàn ảnh chính diện nên hướng đối phương. Mười ngón thành hổ chảo, từng đạo lăng lệ chảo kình lăng không kích xạ, không sợ hãi chút nào cùng đối phương bội kiếm chính diện khiêng bên trên. Ken ken tiếng vang không dứt, Sở Thiên hai tay rung mạnh, đối phương trên trường kiếm từng đạo âm nhu đến cực điểm, lạnh lẽo tận xương kiếm khí thấu thể đánh tới, làm cho hắn không ngừng hướng về sau rút lui. Cái thằng này so Sở Diệp còn mạnh hơn ra một đoạn. Tu vi võ đạo cực kỳ đáng sợ. Nếu như không phải dùng bí pháp điều động cây kia tóc vàng ở tại lực lượng trong cơ thể, cấp tốc thôn phệ thiên địa linh tủy dung nhập tự thân, nhanh chóng tăng trưởng tu vi võ đạo của mình, càng lâm thời tăng lên lực chiến đấu mạnh mẽ, Sở Thiên không chút nghi ngờ liền cái này mấy lần va chạm, hai cánh tay của hắn khẳng định giữ không được. Trên hai tay ẩn ẩn có một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt hiện lên. Đánh vào trong cơ thể âm hàn kiếm khí tại thể nội mênh mông nhiệt lưu bên trong không ngừng tăng dã, Sở Thiên thân hình như hổ tả hữu tấn công, hai tay liên tục huy động, từng đạo hổ trảo hình khí kình giống như hoa rơi đánh xuống, tại đối phương trên trường kiếm tạo nên từng đạo chói mắt hỏa tinh. Đột nhiên đem âm vang một thanh âm vang lên, Sở Thiên hai tay dùng sức xé ra, trong tay đối phương bốn thước trọng kiếm bị hổ trảo xé thành 7-8 đoạn, kiếm gãy mảnh vỡ mang theo chói hai tiếng gào tả hữu bay loạn, cùng Sở Thiên cứng đối cứng Sở thị tướng lĩnh đột nhiên mất đi cân bằng. Thân thể một cái lảo đảo hướng một bên nghiêng lệch một chút. Sở Thiên thét dài một tiếng, tay trái hổ chảo hung hăng vạch một cái, tại đối phương uy hiếp bên trên mang theo một đạo huyết tiễn, đồng thời hắn tay phải vung lên, hai cây hắc tiễn độc gai gỗ vô thành vô tức bay ra, tinh chuẩn vô cùng bắn vào đối phương hốc mắt. Một tiếng rú thảm, con mắt bị hắc tiễn độc gai gỗ bên trong, Sở thị tướng lĩnh mắt tối sầm lại, kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, hắn lúc này bỏ qua Sở Thiên, đầu óc mê muội hướng về sau nhanh chóng tối lui. Sở Thiên phát ra trầm thấp tiếng hổ gầm bỗng nhiên nhào tới, hai tay ôm lấy đầu của đối phương dùng sức uốn éo, liền nghe ken két xương vỡ âm thanh bên tai không dứt, kém chút đem đầu của đối phương toàn bộ kéo xuống. Tiện tay vứt xuống đánh giết địch nhân, Sở Thiên hướng còn lại 10 tên Sở thị tướng lĩnh ngoắc ngón tay, tiếp tục. Hả? Thật ác độc cay tiểu tử. 10 tên Sở thị tướng lĩnh đối với mình đồng bạn chết tựa hồ không phản ứng chút nào, một Sở thị tướng lĩnh tiến lên hai bước, giật xuống bên hông bội kiếm vỏ kiếm vứt trên mặt đất, đem đầu mình nón trụ kéo xuống, dùng sức vứt xuống. Hoạt động một chút gần cao chín thước khôi ngô thân hình, tôn này Sở thị tướng lĩnh nắm chặt song quyền hướng Sở Thiên cười lạnh một tiếng, đến, chúng ta so tay một chút quyền cước. Ha ha, tiểu tử, ta muốn một cây bóp nát người toàn thân xương cốt. Hét dài một tiếng, tôn này Sở thị tướng lĩnh nhanh chân hướng Sở Thiên lao đến, hắn song quyền huy động, ở quả đấm của hắn xuất hiện hai cái mông lung màu xám đầu sói. Khoảng cách Sở Thiên còn có xa 5-6 trượng, người này song quyền vung lên, hai viên sói đầu đeo dài hơn một trượng khí xám, tương hô cấp tốc xoay quanh quấn quanh lấy hướng Sở Thiên ngay ngược đánh tới. Sở Thiên quanh thân đều có kim quang nhàn nhạt lấp lóe, hắn lồng ngực nhanh chóng phập phồng. Thời khắc này Sở Thiên thật giống như một đầu co quắp tại núi rừng bên trong ngủ gật mánh hổ, tại hắn trong lồng ngực không ngừng có họ mèo động vật đặc hữu ong ong nột ngạt tiếng hít thở truyền đến. Giống như sấm rền tiếng hít thở chấn động ngũ tạng lục phủ, chấn động toàn thân kinh lạc, huyết nục, trong không khí vọt tới thiên địa linh tụy số lượng càng ngày càng nhiều, cùng Sở Thiên vũ nguyên dung hợp hiệu suất cũng càng lúc càng nhanh. Khẽ cắn môi, Sở Thiên khẽ quát một tiếng, còn bị hắn cắn lấy trong hàm răng hai cây tóc vàng, lại có một cây bỗng nhiên thiêu đốt thành một đoàn kim sắc độ diễm. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 34, gặp lại, 2. Hổ đa cho ta những bảo bối này, là để cho ta bảo mệnh dùng. Sở Thiên nắm chặt song quyền, nắm đấm của hắn bên trên ẩn ẩn hiện lên hai cái to bằng chậu rửa mặt kim sắc hổ trảo, kim quang chói mắt thật giống như dùng đồng thau đúc thành giống như thực chất. Chỉ bất quá, hiện tại chính là liều mạng thời điểm, hơi xa xỉ chút cũng bất chấp. Sở Thiên nhìn xem chính diện vọt tới Sở thị tướng lĩnh. Tràn đầy hoàng bao trên mặt lộ ra một cái không thế nào rõ ràng quái dị nụ cười, dù sao, hổ đa toàn thân nhiều như vậy lông, nhiều nổ mấy cây, hắn cũng chính là ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút cũng liền bù lại. Kim sắc nộ diễm từ miệng khang trượt vào trong bụng, đáng sợ sóng nhiệt huyền như núi lửa tại trong bụng bộc phát, Sở Thiên phóng âm thanh thét dài, một tiếng hổ gầm chấn động sơn lâm, phương viên hơn 10 dặm núi rừng bên trong đều ẩn ẩn truyền đến hắn tiếng hổ gầm hồi âm. Một cái hổ phát tiến lên. Sở Thiên 10 ngón phun ra dài hơn thước màu vàng nhạt chảo kình, hung hăng chộp vào đối phương oanh ra màu xám đầu sói quyền kình bên trên. Xuy một tiếng, hai cái màu xám đầu sói quyền kình bị bắt đến phá thành mảnh nhỏ, Sở Thiên bay nhào va vào đối phương trong ngực, song quyền như buôn lôi liên tục đánh xuống. Đối phương bên ngoài thân xương mù xám xoay quanh, gắt gao ngăn cản Sở Thiên trọng quyền đánh kích. Nhưng là vẹn vẹn ba quyền, Sở Thiên liền đánh nát đối phương hộ thể xương mù xám, một quyền đem trên người hắn giáp trụ đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Sau đó một quyền đánh xuyên lồng ngực của đối phương. Mảng lớn màu xanh nâu lạnh lẽo tận xương huyết tương phun ra, Sở Thiên trọng quyền đánh xuyên thân thể của đối phương, từ phía sau hắn ló ra. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến tột cùng là người, vẫn là thứ quỷ gì? Sở Thiên một cước đạp bay thân thể cấp tốc băng lãnh cứng ngắc địch nhân, cười lạnh nhìn xem còn lại 9 cái Sở thị tướng lĩnh. 9 cái Sở thị tướng lĩnh cùng nhau gào thét một tiếng, bọn hắn đồng thời hướng Sở Thiên nhào tới. Màu xám hàn vụ ngưng tụ thành một đoàn. Vô số màu xám trảo ấn tại xương mù xám bên trong vãng lai bay múa xoay quanh, mang theo từng đạo chói tai tiếng gào hung hăng hướng Sở Thiên đánh xuống. Bọn hắn thi triển đều là vừa vặn Sở Diệp làm đã dùng qua tam âm tán hồn trảo, mấy chục đoàn trảo ấn tung hoành bay lượn, trong không khí tràn đầy hàn khí thấu xương trào lên. Sở Thiên toàn thân hoàng mao thẳng tắp dựng thẳng lên, bởi vì cái thứ hai tóc vàng bộc phát nguyên nhân, hắn bên ngoài thân hoàng mao còn đang không ngừng thật dài, từng chiếc dựng thẳng lên hoàng mao biến thành một bộ thiên nhiên giáp trụ, một mực che lại thân thể của hắn. Màu xám chảo ấn hung hăng đập ở trên người hắn, thẳng đánh cho từng cây kéo căng thẳng tắp hoàng mao đinh đinh rung động, lại không cách nào làm bị thương hắn nửa chút da thịt. Thấu xương hàn lưu cọ rửa Sở Thiên thân thể, lại đều bị trong cơ thể hắn trào lên nhiệt lực hóa giải vì vô hình. Năm bước chi địa, đế vương máu tươi. Sở Thiên cùng 9 vị Sở thị tướng lĩnh rằng co một trận, tại đối phương liên thủ hành kích dưới, hắn bị bức phải từng bước một lui lại, từ bên thác nước chân bóng trên nham thạch lớn, dần dần dồn đến sơn lâm cái khác trong bụi cỏ. Đột nhiên hắn hét to một tiếng, bắt diện kiếm thanh giao hóa thành một đạo hàn quang từ phía sau hắn ba thước không đến trong đùi cỏ bay ra, tinh chuẩn vô cùng đã rơi vào Sở Thiên trong tay. Sở Thiên hướng về phía trước, hướng về sau, tả hữu lướt ngang, trên dưới nghiêng bước, vẫn như cũng là kia thật đơn giản năm bước, nhưng là tại phong chi thiên ấn ra chỉ dưới, trong nháy mắt này phương viên hơn một trượng bên trong đột nhiên xuất hiện năm đầu Sở Thiên mông lung thân ảnh. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Sở Thiên thân thể thế mà phân hóa ra năm đầu tàn ảnh. đây là đạt được đại mộng thần điển bí truyền trước đó, Sở Thiên coi như thiêu đốt một cây tóc vàng toàn lực phát động, cũng không thể nào làm được sự tình. Thanh giao kiếm mang theo bén nhọn tiếng xé gió quét ngang, chín vị Sở thị tướng lĩnh vội vàng bên trong nhao nhao rút ra bội đao, bội kiếm cản hướng về phía cái này một vòng xanh lăn tăn còn như hỏa diễm kiếm quang. Trong tiếng xì xì, chín chuôi thiên truy bách luyện thiên đoán lợi khí bị thanh giao kiếm một kiếm chặt đứt, chín khỏa lớn chừng cái đấu đầu bay lên, chín đầu màu xanh nâu cột máu phun lên đến cao 7-8 trượng, giống như chín đạo suối phun xử tại Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể kim sắc nộ diễm tại tiêu hao trong đánh, thiên địa linh tụy không ngừng từ trong không khí tuôn ra, nhanh chóng chảy vào Sở Thiên trong cơ thể. Thân thể của hắn nghiễm nhiên một cái nho nhỏ lỗ đen, cấp tốc thôn phệ lấy núi rừng bên trong nồng đậm thiên địa linh tụy. Tại đỉnh đầu hắn, thậm chí xuất hiện một đạo cao có hơn một trượng nhỏ cơn lốc nhỏ, một chút xíu sáng lóng lánh mắt trần có thể thấy thiên địa linh tụy liền tựa như một đạo nho nhỏ thác nước, không ngừng từ thiên linh đóng rót vào Sở Thiên trong cơ thể. Nếu như không phải đại mộng thần điện đả thông, cường hóa Sở Thiên toàn thần kinh lạc, hắn nếu là dám như thế thi triển cùng kia tóc vàng nguyên bộ công pháp bí truyền, hắn sớm đã bị no bạo toàn thân kinh lạc, bạo thể mà chết. Đi qua mấy năm, Sở Thiên cũng từng dùng qua tận mấy cái tóc vàng, nhưng là mỗi lần hắn vận khởi bí pháp, mượn nhờ tóc vàng bên trong tích chứa tinh túy lực lượng tăng cao tu vi lúc, hiệu suất ngay cả hôm nay 1% đều không có. Tóc vàng bên trong cuối cùng có thể dung nhập toàn thân hắn tinh túy lực lượng, càng là ngay cả một không đến. Toàn thân nhiệt khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo sương mù màu trắng vọt lên đến cao 7-8 trượng, Sở Thiên toàn thân làn da đỏ lên như bôi một tầng huyết tương, bộ ngực của hắn nhanh chóng phập phồng, không ngừng phát ra từng tiếng trầm thấp khiếp người tiếng hổ gầm. Mỗi một âm thanh trầm thấp tiếng hổ gầm truyền ra, Sở Thiên thân thể bốn phía đều có từng vòng sáng khí màu trắng sóng phun ra, mang theo nhỏ xíu tiếng nổ xông ra vài chục trượng bên ngoài, chấn động đến bốn phía bụi cỏ chập trùng không chừng, càng có một ít cắm rễ không sâu nhỏ bụi cây bị màu trắng khí lãng ngạnh sinh sinh rút lên. Như thế qua trọn vẹn một thời gian công phu, Sở Thiên hai tay chậm rãi hạ rũ xuống tới bên người, trên người các loại dị trạng cái này mới chậm rãi biến mất. Toàn thân trào lên nhiệt lưu cuối cùng đặt vào đan điền, Sở Thiên hai tay đặt tại phần bụng vị, cảm thụ một chút bên trong trạng thái, không khỏi hài lòng nết miệng cười một tiếng, thua lỗ hổ đa hai cây lông tơ, cái này võ nguyên tu vi trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Nguyên bản Sở Thiên chỉ là 180 năm võ nguyên tu vi, khó khăn lắm một cái địa sư cấp tiểu cao thủ. Thực lực tăng lên gấp đôi, 360 năm võ nguyên tu vi, Sở Thiên võ đạo thực lực đã đuổi kịp đánh đến tận cửa Lý Khiêm, Triệu Khuyết chờ thế gia công tử, trên mặt đất sư cấp trong cao thủ, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ bất quá, cái này dù sao cũng là hổ đa hao hết bú sữa mẹ khí lực, khó khăn ngưng tụ bản mệnh lông tơ, để cho ta dùng để cứu cấp bảo mệnh. Cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Sở Thiên thận trọng từ răng trong hàm răng rút ra còn lại một cây tóc vàng, đưa nó quấn tại đầu ngón tay bên trên. A, trong miệng ngươi đều dài lông. Thật cổ quái. Một cái trong sáng dễ nghe thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, mà lại nghe nói người vị trí, khoảng cách Sở Thiên nhiều nhất bất quá xa 3 trượng. Sở Thiên dọa đến toàn thân hoàng mao dựng đứng, hắn bỗng nhiên một cái diều hâu xoay người lại nhanh chóng hướng về sau liền lùi lại 18 bước. Một đạo bóng người màu tím hiện lên, một đạo lạnh thấm thấm hương khí bước tới, một bóng người cơ hồ tiến tới Sở Thiên trước mặt, theo sát lấy Sở Thiên hướng về sau nhanh chóng thối lui 18 bước, mặc cho Sở Thiên biến ảo mấy loại bộ pháp, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi đạo nhân ảnh này. Người giết người. Sở Thiên tâm quét ngang, đứng vững thân thể, đang muốn huy kiếm cùng người này phân một cái sinh tử, người kết nhưng lại còn giống như quỷ mị lui về phía sau 3 bước, vừa lúc thối lui ra khỏi Sở Thiên phạm vi công kích. Sở Thiên định thần nhìn lại, liền thấy Tử Tiêu Sinh chắp tay sau lưng, mang theo một tia không có thể phỏng đoán mỉm cười, lẳng lặng đứng trước người 8 thước bên ngoài. Có tật giật mình nha. Muốn giết người diệt khẩu nha. Cái này nhưng không đúng a. Tử Tiêu Sinh mặt mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển nhìn từ trên xuống dưới toàn thân hoàng mao Sở Thiên, hôm qua chạm vào tối, ngươi ra khỏi thành thời điểm, bộ dáng kia còn thuận mắt chút, sao sinh bây giờ trở nên cùng một vàng lông mèo con đồng dạng. Sở Thiên tâm bẩn bỗng nhiên trầm xuống. Hắn cũng nhận ra Tử Tiêu Sinh. Nhưng là cái này hôm qua chạm vạng tối ở cửa thành mới gặp ra hỏa, hắn sao có thể nhận ra Sở Thiên. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 35, cho ta một cái lý do. Một. Huynh đài, ngươi nhận lầm người. Sở Thiên chỉ vào cái mũi của mình, dốc hết toàn lực dùng cực chăm chú, cực nghiêm túc khẩu khí nói với Tử Tiêu Sinh, ta sinh tại trong núi rừng, từ nhỏ trong núi lớn lên, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy người sống, huynh đài sao có thể nhận biết ta. Tử Tiêu Sinh chắp tay sau lưng, cẩn thận chu đáo lấy Sở Thiên phải tay nắm chặt bát diện kiếm, chậm rãi lắc đầu, miệng đầy nói hiệu nói vượng, làm ta là mù lòa hay sao. Mặc dù trên mặt mọc đầy hoàn bao, bộ mặt hình dáng cũng thay đổi một chút, nhưng là Sở Thiên Sở đương đầu a, vàng bị cướp, Tập Châu Châu binh tử thương thảm trọng bản án, là ngươi làm ra a. Sở Thiên tâm lại là trầm xuống, hắn híp mắt, rất chăm chú nhìn Tử Tiêu Sinh so người bình thường có thần rất nhiều hai con ngươi, huynh đài, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Sở Thiên Sở đương đầu là ai? Cái gì vàng bị cướp bản án? Ha ha một tiếng cười, Tử Tiêu Sinh đột nhiên hóa thành một đạo mông lung bóng tím hướng Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên hét dài một tiếng, bát diện kiếm bỗng nhiên hóa thành một đoàn hai thước phương viên ngọn lửa màu xanh, xanh lăn tăn ánh lửa từ từ bay lên, tại cách đất hơn một trượng không trung im ắng vỡ ra. Vô số đầu linh xảo giống như lăng lý màu xanh kiếm quang từ màu xanh trong ngọn lửa phun ra, im ắng bao phủ phương viên mấy trượng không gian. Liệt Lân Sát. Sở Thiên võ nguyên trào lên, một kích này kiếm quang phân hóa, khoảng chừng mấy trăm đạo kiếm quang đồng thời vỡ toang, trọn vẹn tiêu hao hắn 6 thành võ nguyên. Đây là hắn tu vi gấp bội sau kết quả, đổi thành một thời gian trước đó, hắn căn bản không có đầy đủ tu vi sử xuất một chiêu này. Ha ha, Tử Khí Di La. Tử Tiêu Sinh nhẹ giọng cười, đối đầu đỉnh rơi xuống mấy trăm đạo kiếm quang nhìn như không thấy. Quanh người hắn tử khí tràn ngập, giả dích giặt rào, mềm dẻo nặng nề tử khí giống như phương đông mặt trời đỏ mới lên trước cầu vồng nghe tràn ngập tứ phương, một cái đường kính mấy trượng tử vân lồng khí bao phủ toàn thân. Từng đạo màu xanh kiếm quang rơi vào tử vân lồng khí bên trong, liền tựa như cục đá ném vào không đáy trong đầm lầy vô thanh vô tức hoàn toàn biến mất. Tử Tiêu Sinh ngón tay xẹt qua Sở Thiên bàn tay, một cỗ mềm dẻo, lại không cách nào ngăn cản đáng sợ lực lượng đánh tới. Sở Thiên năm ngón tay không tự chủ được mở ra, thanh giao kiếm cùng quấn ở trên ngón tay của hắn tóc vàng đồng thời bị Tử Tiêu Sinh ôm đồm đi. Còn không đợi Sở Thiên lấy lại tinh thần, một đạo bóng tím hiện lên, Tử Tiêu Sinh đã thối lui đến tám thước bên ngoài. Trong tay mang theo Sở Thiên bắt diện kiếm cùng cây kia tóc vàng cẩn thận ngâm đĩa. Tinh tế, tản mát ra nhàn nhạt kim mang tóc vàng cực kỳ mềm dẻo, Tử Tiêu Sinh đem tóc vàng tiến đến mũi trước hít hà, lại thả ở trước mắt cẩn thận quan sát một trận, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thật sự là kỳ tư diệu tưởng. Cái này lông tóc chủ nhân, đem mình một điểm tinh huyết cùng một đạo lực lượng rót vào cái này lông tóc bên trong, dùng một loại nào đó thiên phú bí thuật phong ấn. Chỉ cần lấy bí chú kích phát, trong này tích chứa lực lượng liền có thể chuyển rời đến bên ngoài trên thân người. Tử Tiêu Sinh ngẩng đầu lên, nhìn cả người kéo căng Sở Thiên cười nói, khó trách Sở thị những cái kia gia tướng, tu vi tối thiểu so với ngươi còn mạnh hơn ra hơn hai lần, kết quả cả đám đều bị ngươi cho chém giết. Cái này lông tóc bên trên thiên phú bí thuật mặc dù thô lậu, cũng là thuận tiện, mau lẹ, nhất là chỗ đặc biệt. Thở dài, Tử Tiêu Sinh gật gù đắc ý nói, quả nhiên trong nhà mấy cái kia lão quỷ nói rất có đạo lý, thế gian vạn sự đều học vấn. Cho dù là vũng bùn bên trong sâu kiến, đều có chỗ đặc biệt, giá trị cho chúng ta học tập. Căn này lông tóc chủ nhân, phần này kỳ tư diệu tưởng, không tầm thường. Sở Thiên ánh mắt thâm trầm nhìn xem Tử Tiêu Sinh, hắn từ trên thân Tử Tiêu Sinh cảm nhận được một câu nguy hiểm cực lớn, nhưng là cũng không có cảm nhận được nửa điểm uy hiếp. Đây là một cái thâm bất khả chắc kinh khủng gia hỏa, nhưng là hắn đối Sở Thiên cũng vô ác ý. Vừa mới bị chấn động đến có chút run lên tay phải vung đống núp ních, Sở Thiên làm một thủ thế. Bên ngoài hơn 10 trượng, đứng tại một lùn cỏ tranh bên trong thử ra trong con ngươi hiện lên một vòng hung quang, nhìn thật sâu một chút Tử Tiêu Sinh. Thử ra trong con ngươi sát ý bừa bãi tàn phá, nhưng là Tử Tiêu Sinh cũng không có bất luận cái gì cảnh giác. Thử ra hoàn mỹ che giấu mình tất cả khí tức, hắn thật giống như một vòng không tồn tại hư ảnh, đứng tại trong bụi cỏ lặng lặng nhìn Tử Tiêu Sinh. Cách mỗi thời gian một hơi thở, thử ra liền xếp đông nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn xem đâm nghiêng bên trong bạch trượng có hơn. Thanh tú động lòng người đứng tại núi rừng bên trong mặt mũi tràn đầy là cười Phong Di. Một thân áo tím tung bay Phong Di đứng tại mờ tối núi rừng bên trong, liền tựa như trong truyền thuyết trong núi thần nữ xinh đẹp khuynh quốc. Bên người nàng sáu tôn thân cao qua trượng hộ vệ, thì tựa như sáu tôn thiết tháp, lặng yên không tiếng động sử dưới tàng cây, toàn thân đồng dạng không có nửa điểm khí cơ tiết ra ngoài. Đây là trưởng bối trong nhà sợ ta chết yểu, cho nên ban thưởng bảo mệnh bà bối. Sở Thiên nhìn một chút Tử Tiêu Sinh, tiếp tục nói rất chân thành. Này bản mệnh lông tơ ngưng tụ không dễ, người trưởng bối kia đến rượu chè ăn uống quá độ hơn một tháng, mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ một cây, bây giờ trên người của ta còn thừa không nhiều, còn xin huynh đài cẩn thận, không muốn làm hư nó. Một quặng lông mà thôi, trả lại ngươi. Tử Tiêu Sinh ngón tay búng một cái, nhẹ nhàng nguyện như không tóc vàng hóa thành một đạo kim quang, xoát một bỏ vào Sở Thiên trước mặt, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong tay hắn. Trôi kiếm này, không tệ a. Tử Tiêu Sinh nắm lấy bát diện kiếm vung đống núp đích. Cẩn thận nhìn một chút thân kiếm tới gần trôi kiếm vị trí, dùng trùng cá cổ triện điêu khắc như hạt đậu nành hai cái chữ cổ, thanh giao. Đây là kiếm này danh tự. Hai thước dài năm tấc đoạn kiếm, nặng đến gần ngàn cân, kiếm này coi như không tệ. Sở Thiên khỏe miệng giật một cái, hắn khẽ cười nói, cái này thanh giao kiếm lai lịch phi phàm, là ta thăm dò tiền triều cổ tần một chỗ địa cung di tích, từ một bí khố chân các bên trong chiếm được. Hắn không chỉ có nặng nghề phi thường, mà lại rất có linh tính, càng thêm thiết kim đoạn ngọc, cực kỳ sắc bén, đây là ta bảo mệnh gia hỏa, huynh đài xuất thân phú quý, so sánh sẽ không coi trọng thanh dao a. Tử Tiêu Sinh giơ lên thanh dao, đem mũi kiếm nhắm ngay mình một con mắt, đem chuôi kiếm nhắm ngay đã treo ở phía tây trên đỉnh núi kia một vòng mặt trời đỏ, nghịch ánh nắng cẩn thận xem tường tận. Qua đại khái thời gian một chén trà, Tử Tiêu Sinh lúc này mới nhẹ gật đầu, hảo kiếm a, coi như không tệ, nghĩ không ra tại nơi hoang vu này, có thể nhìn thấy bực này bảo bối. Kiếm này, chỉ sợ còn không phải như lời ngươi nói cổ tần chi vật, niên đại của hắn, nhưng so sánh vạn năm trước cổ tần còn phải xa xưa hơn nhiều. Sở Thiên cười khan, hắn nhìn xem thanh giao kiếm trầm giọng nói, kiếm này là ta hộ thân chi bảo, còn xin huynh đài trả lại. Tử Tiêu Sinh liếc Sở Thiên một chút, tiện tay đem thanh giao đến hắn ném một cái. Thanh giao kiếm đánh lây xoáy mà bay đến Sở Thiên trước mặt, bị hắn một thanh nắm trong tay. Cảm nhận được cái này quen thuộc chiếu nặng thân kiếm, Sở Thiên lúc này mới nuối lòng một đại khẩu khí, cười hướng Tử Tiêu Sinh chắp tay, huynh đài. Tử Tiêu Sinh khoát tay áo, một mặt ghét bỏ hướng Sở Thiên nhìn thoáng qua, vốn còn muốn nói cho ngươi, cái này bên trong kiếm rất có một ít huyền diệu, nhưng nhìn ngươi cái này hẹp hòi a rồi bộ dáng, không phóng khoáng cực kỳ, ta cũng liền lười nhác nói cho ngươi, mình chậm rãi đi suy nghĩ đi. Sở Thiên lập tức trì trệ, cái này thanh giao kiếm thở nhỏ nương theo hắn lớn lên, hắn tự nhiên biết kiếm này có phần có bất phàm, nhưng là thanh giao kiếm đến tột cùng có bao nhiêu bí mật, hắn hao tốn thời gian mười mấy năm, mới thăm dò để thanh giao kiếm tự hành bay trở về trong tay công năng. Cái này Tử Tiêu Sinh, không khỏi quá keo kiệt một chút. Cái này trời sắp tối rồi, núi rừng bên trong có nhiều hung hiểm, trong nhà còn có trưởng bối trở, huynh đài, chúng ta hữu duyên gặp lại ha. Sở Thiên không muốn cùng Tử Tiêu Sinh rông dài, hướng hắn ôm quyền, quay người liền muốn rời khỏi. Một đạo bóng tím bỗng nhiên hiện lên, cười khanh khách Tử Tiêu Sinh còn giống như quỷ mị thế nào đi nữa rời đến Sở Thiên trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 35, cho ta một cái lý do, 2. Không nổi, không nổi, gấp cái gì đâu. Tử Tiêu Sinh có chút hăng hái nhìn xem Sở Thiên, cười ha hả nói, lông của ngươi ta xem, kiếm của ngươi ta cũng nhìn. Nhưng là vấn đề này còn chưa nói tinh tường đâu. Kia vàng bị cướp, châu binh tử thương thảm trọng, Lăng thị tư binh toàn quân bị diệt bản án, huyên náo toàn bộ tập châu thành loạn thành một bầy, vụ án này, là ngươi làm à? Tặc hô bắt trộm. Tử Tiêu Sinh mắt lộ ra kỳ quang, chỉ vào Sở Thiên cười nói, ngươi tặc hô bắt trộm. Ha ha, ngươi có thể giấu giếm được những người khác, sao có thể giấu giếm được ta? Sở Thiên tâm co lại, vượt qua Tử Tiêu Sinh bả vai, hắn thấy được đứng ở đằng xa núi rừng bên trong Phong Di cùng kia sáu tôn đại hán. Phong Di thì cũng thôi đi, nàng thật giống như nở rộ tại núi rừng bên trong một đóa thược dược hoa, chói lọi vô cùng, xinh đẹp nhã nhặn, Sở Thiên không thể từ trên người nàng cảm thấy quá nhiều uy hiếp. Nhưng là kia sáu tôn đại hán a, Sở Thiên nhìn lấy bọn hắn, đã cảm thấy đây là sáu tôn không phải người dị loại, Sở Thiên mỗi nhiều xem bọn hắn một chút, đã cảm thấy toàn thân khó chịu, đối bọn hắn có một loại phát ra từ cốt tủy hồi hộp. Tử Tiêu Sinh, khó đối phó a. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Sở Thiên nhìn xem Tử Tiêu Sinh kia kỳ dị nụ cười, trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu, giống nhau huynh đài lời nói, đánh giết Lý Khiếu Lăng, Triệu Hắc Hổ, đánh giết những cái kia châu binh tinh nhuệ cùng Lăng thị tư con người, là ta. Nhưng là huynh đài coi là, ta có lỗi a. Bọn hắn muốn cướp ta vàng, nghĩ muốn giết ta diệt khẩu. Như vậy ta giết bọn họ, là thiên kinh địa nghĩa. Muốn kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ta giết bọn họ, hoàn toàn hợp tình lý. Sở Thiên ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt thanh giao kiếm quang trượt băng lạnh thân kiếm. Cái này, tựa hồ có lý. Tử Tiêu Sinh ngẩn ngơ, cẩn thận suy tư một trận Sở Thiên, chăm chú nhẹ gật đầu. Ta đoạn đường này đi tới, từ Đại Tấn Kinh Thành đến Tập Châu Thành, ven đường đụng phải vô số đạo phỉ, bọn hắn nghĩ muốn đánh cướp ta, kết quả bọn hắn đều bị giết. Không sai, ngươi chuyện này làm được hợp tình lý, hoàn toàn không sai. Không đợi Sở Thiên mở miệng, Tử Tiêu Sinh vừa chỉ trên đất những sở thị kia tư quân tướng lĩnh thi thể. Như vậy, những người này, ngươi vì cái gì giết bọn hắn đâu? Bọn hắn là sở thị gia tướng, sở thị chính là tập châu nhà giàu nhất, bọn hắn luôn không khả năng ăn cướp ngươi đi. Sở Thiên trầm ngâm không nói. Tử Tiêu Sinh nhìn thấy Sở Thiên không mở miệng, hắn suy nghĩ trong chốc lát, nhãn châu xoay động, cười nói, Sở đương đầu, đừng tưởng rằng ta là tại đề ra nghi vấn ngươi. Ta chỉ là hiếu kỳ, thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Ngươi nhìn, rừng sâu núi thẳm bên trong, nguyên bản còn ngày thường có chút hình người dáng người ngươi, trở nên như vậy cổ quái bộ dáng, ở chỗ này đánh lén giết người, ngươi có thể hay không nói cho ta, đây là vì cái gì? Sở Thiên im lặng nhìn xem Tử Tiêu Sinh. Gia hỏa này là giả vờ giả vịt đâu? hay là thật chỉ là một cái thuần túy hiếu kỳ bảo bảo. Cẩn thận ngẫm nghĩ một trận, Sở Thiên ôm quyền hướng Tử Tiêu Sinh cười khổ một tiếng, xin hỏi công tử tôn tính đại danh, đến từ phương nào, xuất thân nhà ai, lại là cái nào một phái nhân vật. Công tử cùng Sở Thị, hẳn là có cái gì liên lụy hay sao? Tử Tiêu Sinh rất cười sung sướng, hắn học Sở Thiên bộ dáng hướng hắn bảo toàn thi lễ một cái, cười ha hả nói, tôn tính đại danh liền không nói, ngươi gọi ta Tử Tiêu Sinh là được. Ta đến từ phương nào, xuất thân nhà ai nha, dù sao ngươi yên tâm, ta cùng Sở Thị không có liên lụy, ta cùng Chu Lưu Vân cũng không có liên quan, ta càng không nhận ra các ngươi Tư Mã Thái Thú. Tử Tiêu Sinh mặt mũi tràn đầy là cười nhìn xem Sở Thiên, ta đến Tập Châu, liền là xem náo nhiệt. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng trong lòng ngươi bất luận kẻ nào có dính dấp, có liên quan, chỉ cần ngươi cho ta một cái hợp tình giải thích hợp lý, nói cho ta ngươi tại sao muốn ở chỗ này giết chết những này Sở Thị gia tướng, ta cam đoan không quấn lấy ngươi, ta cam đoan xoay người rời đi để ngươi rời đi. Đột nhiên, Tử Tiêu Sinh nghiêng lỗ thai, chỉ vào Sở Thị quặng mỏ phương hướng cười nói, hì hì, đến thật nhanh, nghe được bọn hắn tức hổn hển tiếng gào rồi sao. 20 dặm bên ngoài, Sở Thị viện binh nhưng đã tới. Sở Thiên không thể làm gì thở dài một hơi, hắn hướng nơi xa chỉ, trầm giọng nói, tránh trước Sở Thị viện binh, ta lại hướng Tử công tử cẩn thận giải thích như thế nào. Hôm nay, lại là không thích hợp nữa cùng bọn hắn chạm mặt. Tử Tiêu Sinh trầm mặc một hồi, sau đó thật sâu nhẹ gật đầu, đồng nhiên hóa thành một đạo bóng tím hướng Sở Thị chỉ phương hướng lao đi. Sở Thiên nhìn một chút nằm dưới đất Sở Thị tướng lĩnh thi thể, khoe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái cực kỳ tươi cười quái dị, thân thể nhoáng một cái, đi sát Tử Tiêu Sinh sau lưng. Hai người một trước một sau một đường phi nước đại, Phong Di mang theo 6 tôn hộ vệ cùng sau lưng bọn họ hơn 100 trượng địa phương, sau lưng Phong Di, thử ra lén lén lút lút bám theo một đoạn, như thế hướng sâu trong dãy núi buôn tẩu hơn 10 dặm, Sở Thiên liền nghe đến thác nước bên kia đột nhiên truyền đến vài tiếng cao vút như vân phẫn nộ tiếng gào. Tốt, liền nơi này đi, không muốn lãng phí thời gian, mau nói, ngươi tại sao muốn cùng Sở Thị khó xử? Tử Tiêu Sinh dừng bước lại, rất tò mò nhìn Sở Thiên. Cái này Tập Châu sự tình, thật là có thú, tranh thủ thời gian nói rõ ràng cho ta. Sở Thiên bất đắc dĩ nhìn xem Tử Tiêu Sinh, hắn trầm ngâm một lát, lúc này mới hỏi hắn, Tử công tử thật cùng Đại Tấn triều đình bất kỳ bên nào đều không quan hệ. Tử Tiêu Sinh vội vàng giơ tay phải lên thề, ta tuyệt đối cùng ngươi Đại Tấn triều đình bất kỳ bên nào đều tuyệt không quan hệ, nếu là ta nói dối, liền để ngoại trừ ta mẹ ruột bên ngoài tất cả thân thích, từng cái ruột xuyên bụng nát mà chết, mà lại chết được hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh là được. Sở Thiên mặt hung hăng kéo ra, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tử Tiêu Sinh. Tử Tiêu Sinh ngượng ngùng cười cười, khô cằn nói, ta độc này thề có thể tính có thành ý. Hắc, mau nói đi. Tử công tử thề độc, quả nhiên rất có thành ý, mà lại quả nhiên đủ hung ác, đủ độc. Sở Thiên cười khổ một tiếng, gật đầu bất đắc dĩ, tên ta Sở Thiên, là Tập Châu thành Bạch Mãng Giang Ngư Thị Ngư đương đầu. Ta trên thực tế thân phận là. Tử Tiêu Sinh gấp vội vàng cắt đứt Sở Thiên, ta đoán một chút, ngươi đừng vội nói. Ân, ngươi cùng Sở Thị có thủ. Ngươi cũng họ Sở, hẳn là ngươi là Sở Thị thân thích. Sở Thiên mặt kịch liệt co quắp một chút, hắn khô cằn nói, Tập Châu Sở Thị 10 đời đơn truyền, đây là Tập Châu thổ dân đều biết sự tình, Sở Thị nơi đó có cái gì thân thích. Nhà bọn hắn ngoại trừ Sở Dã, Sở Phong, Sở Hiệt ông cháu ba cái khác họ Sở, đều là nhà bọn hắn thế hệ gia phó. Tử công tử, ngươi đến cùng muốn hay không nghe ta nói. Tử Tiêu Sinh vội vàng cười gật đầu, nháy mắt hướng Sở Thiên cười nói. Nghe, ta không xen vào, không xen vào, ngươi mau nói, hì hì, tranh thủ thời gian. Sở Thiên tức giận trừng mắt liếc cái này còn như ra châu đường một chút khó chơi Tử Tiêu Sinh, khô cằn nói, ta là Mân Châu cô nhi xuất thân, 10 năm trước, ta bị Mân Châu mới mở thiện đường thu dưỡng, kia thiện đường, là Đại Tấn Đại Ngục tự quản lý. Hít sâu một hơi, Sở Thiên trầm giọng nói, Tử công tử tất nhiên nghe nói qua tên Đại Ngục tự, ta tại Đại Ngục tự huấn luyện 7 năm, 3 năm trước đây được phái tới Tập Châu đâm xuống căn cơ. Lấy Bạch Mãng Giang Ngư Thị làm cứ điểm, bí mật điều tra Tập Châu Sở Thị 18 năm trước phản bội Đại Ngục Tự một án. Đại Ngục Tự A. Tử Tiêu Sinh con mắt cơ hồ dính tại Sở Thiên trên thân, so Đại Tấn Đình Úy Phủ quyền lực càng lớn, ẩn hình quyền lực bao trùm Đại Tấn Bách Quan phía trên, chuyên môn làm các loại nhận không ra người hoạt động Đại Ngục Tự A. Ta đến Tập Châu, thật đến đúng rồi. Quả nhiên, ngươi giết những Sở Thị kia ra tướng là chuyện đương nhiên. Truy sát phản đồ mà. Ha ha, ha ha, ha ha. Quá thú vị. Tử Tiêu Sinh cười đến con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến, không hiểu tại trên mặt hắn liền có một cô dâm đáng chi ý lặng yên bộc lộ. Nơi xa thét dài liên tục, gần trăm tên người khoác màu đen trọng giáp Sở Thị tư quân như là như chó điên liên tục rít gào gọi, đột nhiên từ một mảnh núi đá sau chuyển ra. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 36, mời mọi người đau thương gặp máu. Một, nửa cái ngày đều bị Tây Sơn che chắn, núi rừng bên trong càng phát ra lờ mờ. Thế núi phức tạp, cỏ cây ung tùm, càng có nồng vụ tại núi rừng bên trong văng rội. Sở Thiên cùng Tử Tiêu Sinh bước ra liền đi, khí thế hùng hổ truy sát mà đến. Sở Thị Tư quân cùng sau lưng bọn họ đuổi không đến ba dặm địa, liền triệt để mất dấu. Núi rừng bên trong, Sở Thị Tư quân phẫn nộ tiếng giống dọa đến vô số chim chóc tại ngọn cây xoay quanh, không dám trở xuống nhà mình tổ chim. Nơi xa trong núi sâu, truyền đến không nhịn được thú tính gào thét, trong nháy mắt liền để Sở Thị Tư quân tiếng giống giận dữ thấp xuống ba cái điều cửa. Nơi này là 10 vạn mãng hoang, thâm sơn giấu hổ báo, ưu đầm ẩn giao long, ai biết tiếng hô của bọn họ liệu sẽ làm tức giận cái nào đó không hiểu cường đại tồn tại, dẫn tới hắn rời đi xào huyệt đại sát một trận. Thẹn quá hóa giận lại không thể làm gì, Sở Thị Tư quân trở về thác nước, sắc mặt khó coi. Sở Hiệt đã mang người đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Bị đính tại trên núi đá Sở Diệp bị để xuống, năm cái mộc châm bị lấy ra, Sở Hiệt đeo một đôi thật mỏng da rắn găng tay, cầm mùi tanh xông vào mũi màu đen mộc châm cẩn thận ngâm đĩa. Thật ác độc thủ đoạn. Sở Hiệt cắn răng, tức hổn hển đem năm cái mộc châm hung hăng ném một cái. Chói hai tiếng rít bên trong, năm cái dài hơn hai thước mộc châm giống như cường nộ bắn ra nỏ mũi tên, bị Sở Hiệt tiện tay ném ra bên ngoài hơn 10 trượng, đánh chúng vào một gốc mấy người ôm hết phẩm chất cổ thụ chọc trời. Kia là một gốc già đàn mục, có thể dài đến mấy người ôm hết phẩm chất, hắn tối thiểu kinh nghiệm mấy ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng. Đàn mục tính chất tỉ mỉ, nặng nghề, như thế già đàn mục, cơ hồ so phổ thông gang còn kiên cố hơn. Đáng sợ tiếng vỡ vụn vang lên, mục châm tùy tiện xuyên thủng cổ mục, tại trên cành cây đánh xuyên qua năm cái to bằng vại nước trong suốt lỗ thủng. Thu đòn nghiêm trọng này, cổ mục thân cây phát ra to lớn tiếng vỡ vụn, hơn nửa đoạn thân cây ngã xuống, nặng nghề thân cây đập vụn bên cạnh mấy cây đại thụ. Sở Hiệt tiện tay một kích uy thế như vậy, tu vi của hắn so Sở Diệp bọn người mạnh hơn đâu chỉ 2-3 các loại. Còn có thể cứu a? Hung hăng một kích phát tiết một điểm lửa giận trong lòng, Sở Hiệt cắn răng trầm giọng đặt câu hỏi. Không ngang bên cạnh người trả lời, hắn lại bỗng nhiên xoay người, hướng phía quặng mỏ phương hướng chỉ, một đường phái người nhìn chằm chằm, mặc kệ là Chu Lưu Vân người, vẫn là Tư Mã Truy Phong người, ai dám tới gần, toàn bộ băm cho ăn. Nhóm lớn người khoác màu đen trong giáp, sắc mặt nhăn nhó khó coi. Sở Thị Tư quân chiến sĩ đồng ý một tiếng, sải bước từ trước đến nay lúc con đường đi đến. Một thân hình so đồng bạn cao hơn một cái đầu, thân cao gần một trượng, bộ xương cực lớn, nhưng là gầy đến da bọc xương giống như khô lâu đại hán tởi mũ giáp, chính túi người tưởng tận xem xét chín cái bị Sở Thiên xuất kiếm bêu đầu Sở Thị tướng lĩnh. Xanh mơn mẩn giống như ngọc lục bảo trong con ngươi u quang lấp lóe, hình như khô lâu, thể trạng dị nhân Sở Thị Tư quân đại thống lĩnh Sở Thiết Đồ khẽ lắc đầu. Nhẹ nói, cái này chín cái, không cứu nổi. Hồn hạch triệt để vỡ vụn, hoàn toàn không cứu nổi. Kích giết binh khí của bọn hắn, có phá hồn đặc hiệu, cho là một thanh uy lực cực lớn của binh. Rất có thể, là tiền triều cổ Tần Lục Thiên bí các lưu truyền xuống đồ chơi. Sở Thiết Đồ ngày thường như vậy cao lớn, thanh âm của hắn lại cực kỳ bén nhọn, thật giống như hai cây tinh tế dây kém tương hố lôi kéo ma sát phát ra thanh âm, đâm vào người lỗ tai kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Nhất là hắn lúc nói chuyện. Mười ngoài mấy trượng thác nước phía dưới đầm sâu trên mặt nước, càng có vô số to bằng mũi kim nước điểm bị sóng âm chấn động đến kịch liệt nhảy dựng lên cao hơn một thước. Lục Thiên bí cát. Sở Hiệt hít mắt, chẳng lẽ lại là cổ Tần Dư Nghiệt? Sở Thiết Đồ lắc đầu, hắn đứng thẳng người, hai tay tại chín bộ đầu bị chém xuống trên thi thể không nhẹ nhàng vung lên, đốt ngón tay quái dị vặn vẹo lên, tạo thành một cái cực kỳ cổ quái chỉ ấn. Hắn trầm thấp niệm tụng một tiếng bí mật nói, chín bộ đã băng lãnh cứng ngắc. Bên ngoài thân bịt kín một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng, thi thể kịch liệt co quắp một chút. Thi thể huyết nhục biến thành nhàn nhạt màu xanh nâu, biến thành cùng loại với thủy tinh đồng dạng hơi mờ hình. Xuyên thấu qua nửa thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy tại cái này chín bộ thi thể bên trong, ẩn ẩn có chín bộ màu xám kỳ dị hình người. Đi thôi, đến từ thiên địa. Về trừ ở thiên địa. Sở Thiết Đồ nhẹ giọng ngâm sướng, phụ cận mấy trăm Sở Thị Tư quân đồng thời buông xuống binh khí, một gối té quỵ dưới đất. Có chút túi xuống nửa người trên, dùng sức túi đầu. Ken két tiếng vỡ vụn bên tai không dứt, chín bộ thi thể mặt ngoài miếng băng mỏng băng liệt, trong thi thể, toàn thân tối tăm mờ mịt, thon gầy đá lởm chẩm kỳ dị hình người đột nhiên hóa thành một đoàn xám mênh mông hàn khí, hô hô có âm thanh thuận thi thể lỗ chân lông phun tới. Chín đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu xám khí trụ bay thẳng không trung, cách mặt đất mấy chục trượng sau bị hoàng hôn núi gió thổi qua, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chín bộ thi thể mặt ngoài miếng băng mỏng tiêu tán, trên thi thể còn sót lại một cô không hiểu giữ tợn khí tức không biết lúc nào triệt để biến mất. Sở Thiết Đồ cúi đầu nhìn xem chín bộ thi thể, nặng nề hư lạnh một tiếng, nhanh chân đi đến Sở Diệp cùng một tên khác bị Sở Thiên dùng nắm đấm đánh giết Sở Thị tướng lĩnh bên người. Hắn ngồi xổm ở hai người bên cạnh, ngón tay tại hai người mi tâm nhẹ nhàng đụng chạm một chút, giống như khô lâu đồng dạng đáng sợ trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Tiểu nhị, tiểu thất còn có thể cứu. Các huynh đệ, tới đi. Sở Thiết đồ quát nhẹ một tiếng, hai tay của hắn vỗ, một cỗ xám mênh ngông hàn vụ từ đầu ngón tay hắn phun ra, đem hai bộ thi thể nâng lên. Mấy trăm Sở Thị tư quân ngẩng đầu lên, con người bỗng nhiên biến thành một mảnh màu xanh thẫm, bọn hắn giơ hai tay lên, thân thể khẽ run lên, từng sợi màu xám hàn vụ không ngừng từ bọn hắn đầu ngón tay phun ra, hóa thành một mảnh nồng đậm sương mù xám hướng thân thể hai người hội tụ mà đi. Sở Diệp cái cổ bị Sở Thiên một trưởng bổ thành phấn vụn, một tên khác Sở Thị tướng lĩnh tức thì bị Sở Thiên trọng quyền đánh xuyên lồng ngực. Thương thế như vậy đổi thành người bình thường, tuyệt đối là không thể nào may mắn thoát khỏi. Nhưng là theo từng sợi màu xám sương mù không ngừng rót vào thân thể hai người, Sở Diệp trên cổ có vô số to to nhỏ nhỏ nhô lên kịch liệt ngọ ngoại, hắn nát bấy cổ tương hố ma sát phát ra khàn khàn tiếng vang, cổ thế mà đang nhanh chóng gây dựng lại khép lại. Một tên khác Sở Thị tướng lĩnh bị đánh xuyên trên lồng ngực, vô số mầm thịt từ miệng vết thương của hắn biên giới mọc ra, mầm thịt tương hố lôi kéo, vậy, rất nhanh tân sinh mầm thịt liền đem vết thương chữa trị đến hoàn mỹ không một tì vết. Đáng chết, bọn hắn đến điều tra 18 năm trước Giang Quỷ bị diệt môn một án. Sở Diệp đột nhiên mở to mắt, hai đạo màu xanh sẫm quang mang từ hắn trong con ngươi phun ra cách xa hơn ba thước, hắn nhảy lên một cái, vững vàng đứng trên mặt đất. Miệng lớn thở dốc vài tiếng, Sở Diệp khàn giọng quát, năm đó Giang Quỷ phủ thượng, có đại ngục tự giám sát phán quan Đỗ Ngọc dẫn người tạm nghỉ, bị chúng ta cùng nhau chém tận giết tuyệt. Những người này, là vì Đỗ Ngọc mà tới. Đáng chết, năm đó Đỗ Thị không phải chỉ còn lại có một chút cô nhi quả mẫu a. Sở Thiết đổ hừ lạnh một tiếng, Giang Quỷ. Thú vị. Đỗ Thị. Đáng chết. Bọn hắn có bao nhiêu người? Sở Diệp ngẩn ngơ, hắn lớn tiếng nói, ta gặp được, chỉ có một đầu nửa yêu, hẳn là hồ yêu. Ta bị đánh giết về sau, hồn hạch ngủ say, đối với ngoại giới động tĩnh hoàn toàn không biết gì cả, phải chăng còn có những người khác, liền muốn hỏi tiểu nhị. Lồng ngực vết thương chữa trị hoàn thành, ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng tiểu nhị bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, hung hăng mở hai mắt ra. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 36, mời mọi người đau thương gặp máu, 2. Vài dặm bên ngoài, một tòa sườn đồi đá lởm chởm đứng sướng sướng, sườn đồi bên trên sinh trưởng mấy trăm gốc to to nhỏ nhỏ tùng bách loại hình cây cối, Sở Thiên hai tay ôm ở trước ngực, xa xa quan sát đến Sở Hiệt đám người nhất cử nhất động. Sở Thiên trên đầu, mang theo một cái dùng cả trương hồ ly da chế thành quái dị mũ giáp, thật dài hồ ly da từ hắn sau đầu một mực kéo tới mắt cá chân bộ vị, màu trắng hồ ly da bao lấy hắn lớn nửa người, để hắn nhìn qua thật giống như một đầu người lập mà đi lông trắng hồ ly tinh. Một cỗ kỳ dị nhàn nhạt mùi thơm vờn quanh Sở Thiên toàn thân, che đậy hắn toàn bộ khí tức, càng làm cho bên cạnh hắn tia sáng phát sinh nhỏ xíu và mèo, một tầng nhàn nhạt, như có như không sương mù ở bên cạnh hắn lưu động, coi như gần trong gang tấc, người bình thường cũng vô pháp phát hiện đứng tại trên đại thụ Sở Thiên. Mang theo này quái dị hồ ly bên ngoài cỗ, Sở Thiên không chút kiêng kỵ xem kỹ lấy Sở Hiệt cùng bên cạnh hắn những sở thị kia tư quân, càng không ngừng phát ra trầm thấp tiếng cười lạnh. Liên là tiếng cười lạnh của hắn đều bị cái này hồ ly ra thả ra kỳ dị lực lượng và mèo, mơ hồ, cách hắn xa ba thước, liền không cách nào nghe được tiếng cười của hắn. Không phải người A, những này Sở Thị tư quân, đều không phải là người A. Sở Thiên dùng sức nắm chặt song quyền, thử ra, ngươi nói chúng ta muốn hay không cảm tạ Chu Lưu Vân. Không phải hắn dạy vò ra những chuyện này, chúng ta nơi đó có cơ hội đem Sở Hiệt từ Sở Thị trong thành bảo dẫn ra, nơi đó có cơ hội đánh giết hắn những này cận thân hộ vệ. Toàn thân màu xanh lục thử ra huệ vải chồng vó nằm tại Sở Thiên dưới chân, cái đuôi thật dài thẳng tắp dựng thẳng lên, rất là hài lòng tả hữu lung lay. Muốn hay không hiện tại liền cho lục cô nha đầu kia thông báo một tiếng. Thử ra lệch ra cái đầu, mắt liếc thấy vài dặm bên ngoài Sở Hiệt cả đám, cái này tiếp xuống, liền nên là đại ngục tự việc. Cái đuôi một quyển, tự hành buộc thành một cái tinh xảo nơ con bướm, thử ra chậm rãi nói, đại ngục tự hạ hạt ba ngục, chiếu ngục đối phó thiên hạ quan viên cùng thế gia môn thiệt. Thiết ngục giám sát thiên hạ võ đạo cao thủ, lục lâm hào cường, mà huyết ngục A, đối phó liền là những này không phải người đồ chơi. Lục nha đầu muốn vì nàng đại ca báo thủ, muốn cho nàng Đỗ Thị giải oan. Đâu, đây là nhiều cơ hội tốt. Thử ra cái đuôi lắc một cái, nơ con bướm tảng ra, lại là một đầu chân bóng thẳng tinh tế cái đuôi thẳng tắp sử hướng về phía bầu trời, giải quyết dứt khoát, điều binh khiển tướng, đại quân vây thành, phá sở ra tòa thành, giết sạch những này Sở Thị tư quân, ha ha, ha ha. Chuyện kế tiếp liền dễ làm. Sở Thiên một mặt vặn vẹo túi đầu nhìn xem thử ra, hồ ly bên ngoài cỗ che khuất mặt của hắn, thử ra không thể thấy rõ ràng trời giữ tợn sắc mặt. Thử ra, ngươi chưa giả lẩm cầm A. phá Sở ra tòa thành, đồ Sở thị tư quân. Sở Thiên cắn răng thấp giọng quát nói, như vậy, Sở Hiệt làm. Còn có, mấy vị kia. Thử ra ngẩn ngơ, hắn trở mình một cái lật người, nhảy nhót đến mấy lần, như một làn khói bỏ tới Sở Thiên trên bờ vai. Hắn nghe răng trợn mắt hướng Sở Thiên cười lấy lòng một tiếng, tinh tế cái đuôi nhẹ nhàng kéo ra đầu của mình, ai, già nên hồ đồ rồi, chỉ lo giết thống khoái, suýt nữa quên mất ta cũng là Sở gia nhân. Nặng nề thở dài một hơi, Thử ra hai cái quai hàm cũng gục xuống, hắn ngơ ngác nhìn nơi xa ngay tại cẩn thận đề ra nghi vấn Sở Diệp hai người Sở Hiệt, thấp giọng hỏi, Sở Hiệt à, Sở Hiệt, hắn là thật Sở Hiệt, hay là giả đây này? Tại Sở gia lâu đài bên trong bế quan tiềm tu Sở Dã, là đứa nhà quê, có còn hay không là đứa nhà quê? Bây giờ ngay tại Hoài Vương bên người nhậm chức Sở Phong tiểu tử, là thật Phong tiểu tử, vẫn là. Những này không phải người gia hỏa. Còn có. Sở Thiên buồn buồn hừ một tiếng. Mẹ ngươi. Thử ra lệch ra cái đầu, càng phát ra buồn bực thở dài một hơi, Sở Hiệt nói mẹ hắn thân sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết, mẹ ngươi, nàng thật chết rồi, vẫn là còn sống đâu. Lung lay đầu, Thử ra cười khổ nói, ba năm đấy, chúng ta không thể dò xét đến bất kỳ Sở gia lâu đài nội bảo tin tức, tại trước ngươi, dòng dã thời gian 10 năm, Lục Nha Đầu điều động nhiều người như vậy lực vật lực, cũng không thể tra được nửa chút vật hữu dụng. Sở Thiên u ám nhìn phía xa cả đội trở về Sở Hiệt, Lục cô áp lực tặc lớn đấy. Ta liền không cho nàng thêm phiền toái. Sự tình hôm nay, chỉ chúng ta biết liền tốt. Nàng muốn vì nàng đại ca báo thủ, muốn cho Đỗ Thị rửa sạch oan tình, dù sao những chuyện này đều cùng Sở Thị có quan hệ, chính chúng ta động thủ liền tốt. Thử ra ngẹo đầu nhìn xem Sở Thiên, giấu giếm nàng. Sở Thiên nữa ngực lên, lớn tiếng cười nói, giấu giếm nàng. Nữ nhân nha, chém chém giết giết sự tình thiếu đụng, nàng liền đánh đánh đàn A, uống chút trà A, thừa dịp còn không trở thành lão cô nương. Tranh thủ thời gian tìm thuận mắt nam nhân gả. Cái này chém chém giết giết, báo thù rửa hận loại hình sự tình, để chúng ta đến làm liền là. Thử ra khẽ hừ một tiếng, ngươi xem đó mà làm, dù sao, Thiên ca, đừng quên. Sở Thiên hồ ly ra sắc mặt dưới mặt nạ trở nên cực kỳ chật vật, hắn cười khăn nói, đúng vậy à, vấn đề này chúng ta phải làm đến viên mãn chút, không phải về sau bị Lục cô, Hồng cô phát hiện chúng ta chân chính lai lịch, ta cũng không muốn bị các nàng đánh chết. Thở dài một hơi. Sở Thiên yếu ớt thở dài nói, hồ lao nói hay lắm, thà rằng bị một vạn cái đầu đao liếm máu giết phôi nhớ, tuyệt đối không nên bị một nữ nhân ghi hận. Nữ nhân đâu, sách, thế nhưng là trên đời này đáng sợ nhất, hung tàn nhất sinh vật. Thử ra ngẩn ngơ, yếu ớt thở dài, lão hồ ly kia, hắn là không hiểu nữ nhân tốt xử nữ người à, lại lớn lại bạch vừa tròn vừa vẹn, tốt bao nhiêu à. Hơn 10 dặm bên ngoài một gốc cổ thụ che trời ở giữa bên trên, Tử Tiêu Sinh ngồi tại trên chặt cây. Năm ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt múa một cây tử ngọc tiêu. Gió núi yếu ớt thổi qua tiêu ngọc, liền giống như khóc như tô ô ô âm thanh lặng yên vang lên. Cách hơn 10 dặm địa, càng là tia sáng lờ mờ, núi sương mù tràn ngập vào buổi tối, Tử Tiêu Sinh lại đem hơn 10 dặm bên ngoài phát sinh sự tình thấy rất rõ ràng, liền ngay cả Sở Hiệt mỗi một cây lông mày đều bị hắn nhìn đến vô cùng rõ ràng. Phong Di, rất thú vị nha. Cái này tập châu náo nhiệt, thật là nóng náo cực kỳ. Tử Tiêu Sinh cười đến con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến, nếu là trong nhà, một đầm nước đọng, nơi đó có náo nhiệt như vậy nhìn. Vốn cho là, đây là Chu Lưu Vân đại biểu đại tấn nhà giàu mới nổi thế lực, cùng Tư Mã Truy Phong đại tấn quyền quý thế gia quyền lợi đấu tranh, thêm cái trước Sở Thị, càng là địa đầu xà cùng Quá Giang Long tranh đấu, thế nhưng là thật không nghĩ tới, thế mà còn lẫn vào lục đạo huyết tế chi tranh. Tử Tiêu Sinh kích động đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, thật không nghĩ tới, vùng thế giới này, hồng trần chúng sinh, vì sinh tồn có thể làm ra dạng này đặc sắc sự tình. Phong Di yêu chiều nhìn xem Tử Tiêu Sinh, nàng ung dung nói ra, thế nhưng là, thời gian của chúng ta không nhiều đấy, không lâu sau, liền phải trở về. Tử Tiêu Sinh sắc mặt đống nhiên cứng đờ, hắn chậm chậm quay đầu lại, nhìn thật sâu một chút Phong Di. Phong Di bất đắc dĩ nhìn xem Tử Tiêu Sinh, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngươi không nghĩ, lao ra phái người đến bắt người trở về đi. Tử Tiêu Sinh sắc mặt đống nhiên trở nên cực kỳ âm trầm, hắn thấp giọng chửi bới nói, kia láo bất tử. Nếu không phải đánh không lại hắn, tốt muốn lộng chết hắn a. Cười tươi như hoa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tử Tiêu Sinh mặt trầm như nước, chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng nhìn nơi xa thu đội trở về Sở Hiệt bọn người. Một sợi thanh tịnh băng lãnh khí tức từ trên thân Tử Tiêu Sinh lặng yên khuyết tán ra đến, cố khí tức này để Phong Di đều run lên vì lạnh, theo bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước, yêu chiều, nhưng lại vạn phần tôn sùng nhìn xem Tử Tiêu Sinh bóng lưng. Kia, tập châu cái này một đầm nước đục. Cũng không để cho bọn hắn tương hổ âm thầm cắm đao thử tới thử đi. Tử Tiêu Sinh khỏe miệng có chút kéo một cái, âm lanh thấu sướng cười, để cho ta thêm cây đuốc, để bọn hắn trực tiếp đao thương gặp máu a. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 37, theo Ú Phong nhập ngươi mộng, 1. Màn đêm bao phủ đại địa. Tập Châu thành quận mình trong đêm tối, nhìn như an tĩnh thành trì bên trong ẩn giấu đi không hiểu bạo động, thật giống như một đầu chợp mắt cự thú. Ban ngày phát sinh hết thảy, đều đã bị tin tức linh thông nhân sĩ nắm giữ. Các loại chi tiết, cũng từ đủ loại con đường chảy vào trong phố xá, làm cho Tập Châu thành bên trong nhân tâm sôi trào, nhấc lên vô số nước bùn dơ bẩn, kinh động đến vô số thành hồ xã thử. Đen nhánh trên tường thành, tuần tra châu binh đội ngũ hưu khí vô lực đi qua. Thành nội gần gần xa xa vang lên báo giờ cái mọ âm thanh, ngẫu nhiên một trận cuồng phong thổi qua, thành môn lâu tử bên trên treo đèn lồng một trận sốc nảy, bạch thảm thảm đèn lồng thật giống như linh đường trước treo đèn đuốc, để cho người ta không tự chủ đánh trong lòng lạnh. Nột ngạt như sấm tiếng chân xa xa truyền đến, trên tường thành đóng giữ châu binh lập tức biến đến mức dị thường khẩn trương. Thuận phương nam quan đạo phương hướng, một hàng kéo dài vài dặm bó đuốc giống như một đầu hỏa long lật cuốn tới. Đại đội người khoác màu đen trọng giáp kỵ binh tại Tập Châu cửa nam miệng chuyển cánh ngoặt, thuận đại đạo thẳng đến tây bắc, hướng phía Sở thị tòa thành phương hướng đi. Tại bó đuốc chiếu dọi xuống, Sở thị tư quân tướng sĩ từng cái buông xuống mặt nạ, giữ tợn đáng sợ quỷ một sừng mặt mũi gò má tại đèn đuốc bên trong dạng rỡ phát sáng, thật giống như một đầu chân chính quỷ quái đi tới nhân gian. Sương mù tràn ngập, đèn đuốc cảm đạm, trên đầu thành nô ra một nửa thân thể nhìn quanh châu binh sĩ quan ngơ ngác nhìn những này không nói một lời Sở thị tư quân. Không khỏi dùng mình một cái. Sở Thiên vẫn như cũ mang theo tấm kia từ nguyên một trương bạch hồ ra chế thành mặt nạ, thật dài hồ ly ra bao vây lấy hắn một nửa thân thể, hắn tại đêm tối núi rừng bên trong nhanh chóng chạy nhanh, không có nửa điểm mùi tiết ra ngoài, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Bạch hồ ra bên trên tán phát ra nhàn nhạt không hiểu khí tức, Sở Thiên những nơi đi qua, côn trùng như thường kêu to, chim chóc không có chút nào kinh động, trong bụi cỏ, địa động bên trong các loại ban đêm xuất hành thú nhỏ tự nhiên hành động. Thật giống như theo bọn nó bên người xẹt qua Sở Thiên là một đầu quỷ ảnh tử. Mi tâm thần khiếu bên trong, trên đèn đá phong chi thiên ấn có chút lóng lánh thanh sắc quang mang, từng sợi vô hình gió còn cuốn Sở Thiên thân thể, hắn cơ hồ là cách mặt đất ba tấc hướng về phía trước bay đi, lao vụt tốc độ so dị vãng nhanh trọn vẹn gấp ba, so a tức còn muốn nhanh thêm mấy phần. Sở Hiệt quản hạt đại đội nhân mã đi vào Sở thị tòa thành trước cửa lúc, Sở Thiên cũng đuổi sát bọn hắn đi tới tòa thành phụ cận núi rừng bên trong. Đứng tại cao cao mao trong bụi cỏ, Sở Thiên xuyên thấu qua cỏ tranh khe hở, lẳng lặng nhìn ngoài trăm trượng đèn đuốc sáng trưng tòa thành cửa chính. Thuần cương chế tạo cầu treo chính kích kẹt kẹt buông xuống, nặng nghề răng sói vạn cân áp chậm rãi dâng lên, vạn cân áp đằng sau dày đến một thước rơi hợp kim cửa thành nương theo lấy ù ù tiếng vang, tại cơ quan khu động hạ chậm rãi mở ra. Trình tề bộ pháp âm thanh từ tòa thành bên trong truyền đến, một đội người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường qua, trường kích bộ binh hạng nặng bước nhỏ chạy ra. Hơn 10 người thân mặc trường sam, dung mạo khác nhau, khí tức khác hẳn với thường nhân Sở thị cung phụng bước nhanh đi ra, một mực cung kính chia hai bên trái phải, ở trước cửa thành xếp thành hai nhóm. Thiếu chủ. Hơn 10 người Sở thị cung phụng, tầng mấy trăm bộ binh cùng nhau hướng ngồi tại to lớn xe kéo bên trong Sở Hiệt hành lễ. Cầm tiên sinh, phái đắc lực nhân thủ, giám thị Tập Châu thành nội nhất cử nhất động. Tập Châu lớn nhỏ phủ, huyện, trang tử, trong thôn nhà tuyến, cũng toàn bộ phát động. Ta muốn trưởng khống Tập Châu cảnh nội phát sinh hết thể gió thổi cỏ lay. Sở Hiệt thanh âm từ thật dày xe kéo rèm hậu chuyển tới. Chăm chăm chết phủ thái thú cùng Tập Sơn thư viện, bên trong những người kia làm cái gì, nói cái gì, ăn cái gì, bao quát Tư Mã Truy Phong hôm nay sủng hạnh hắn phòng thứ mấy tiểu thiếp, Tuân Ngọc lao già kia lại câu đáp hắn cái nào tên nha hoàn, tất cả đều cho ta biết rõ ràng, hiểu rõ. Sở Hiệt thanh âm băng lãnh, cứng rắn, lộ ra một cỗ không hiểu bạo ngược khí tức. Xe kéo bên trong không giống như là ngồi một thiếu niên, ngược lại giống như là một đầu hung tàn bạo long giấu ở bên trong. Ê! Hơn 10 người Sở thị cung phụng cùng nhau đồng ý một tiếng, bọn hắn vây quanh xe kéo, tại đại đội kỵ binh, bộ binh hạng nặng hộ tông dưới, cấp tốc tiến vào cửa thành. Cầu treo chậm rãi kéo, vạn cân áp chậm rãi rơi xuống. Đông một tiếng vang thật lớn, nặng nề cửa thành chậm rãi nhắm lại. Tới nơi này làm gì đâu? Thử ra lung lay đầu, ghé vào Sở Thiên trên bờ vai nhẹ nhàng vẫy đuôi. Chúng ta vào không được. Sở thị tu kiến tòa pháo đài này, nhưng hạ đại lực khí, chính xác là chật như nêm cối, thử ra chuột tử chuột tôn cũng không tìm tới đi vào con đường. Thử ra lúc nói chuyện, một con hình thể to lớn cú vọ mở ra cánh, lặng yên không tiếng động từ phía tây trên núi bay tới, cách mặt đất có chừng ba cao mười mấy trượng dưới, lặng yên không tiếng động lướt đi lấy đi ngang qua Sở thị tòa thành tường thành. Ba một thanh âm vang lên, Sở thị tòa thành bên trên không đột nhiên có một đạo phương viên hơn một trượng màu sáng gợn sóng tạo nên. Vô số tinh tế điện quang tại cái này về sóng gợn bên trong kịch liệt nhảy vọt va chạm. Dương cánh vượt qua tám thước cú vọ phát ra rít lên một tiếng, lớn như vậy một con chim nhỏ, tại trong nháy mắt liền nổ thành một sợi khói xanh. Hô hô âm thanh bên trong, hơn 10 người thân hình linh xảo, thân xuyên quần áo bó màu đen bóng người từ tường thành đằng sau lật ra ra, cấp tốc vòng quanh tường thành du tẩu. Trong đó ba hắc y nhân trong tay mang theo một chiếc nho nhỏ màu xanh cây đèn, xanh mơn mởn quang mang chiếu vào trên tường thành thế mà tại lục quang bên trong trở nên gần như hơi mờ. Phong ngự xâm nghiêm A. Thử ra nhìn xem kia cây đèn, thấp giọng lầu bầu nói, những này quỷ đèn lồng, lần trước thử ra ném đi hai đầu tắc kẹ hoa đi qua, bị ánh đèn này vừa chiếu đều hiện nguyên hình. Trừ phi đón đánh đi vào, nếu không muốn trà trộn vào sở thị tòa thành, không dễ dàng. Ta còn là muốn thử xem. Sở thiên nhíu mày, hắn thấp giọng nói ra, có lẽ, ta chỗ này có biện pháp. Thử ra vẫy đuôi một cái, lệch ra cái đầu nhìn một chút sở thiên, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, kia, ngươi thử một chút. Bị phát hiện cũng không quan trọng, có người đuổi theo ra đến, chúng ta đem bọn hắn dẫn tới tập sơn thư viện, cái này cần tốt bao nhiêu. Sở thiên cười cười, hắn lặng yên không tiếng động hướng về sau lùi lại mấy bước, sau đó từng bước một rời đi sở thị tòa thành. Hắn yên lặng tính toán, âm thầm tính toán mình cùng sở thị tòa thành ở giữa khoảng cách. Một lát sau, hắn thối lui đến cách thành bảo tường thành có chừng 5 dặm nhiều nơi núi rừng sâu xa, ngay tại một gốc cổ một phía dưới tìm một cái cỏ hóa tử, hai chân quay quanh ngồi xuống. Thử ra lẳng lặng ghé vào sở thiên trên bờ vai không nói một lời, hắn tinh con ngươi màu đỏ cây trong đêm tối rạng rỡ phát sáng. Rất nhiều trong đêm khuya ra khắp nơi loạn đi dạo ác lang, manh hổ loại hình dã thú, còn có mấy đầu khắp nơi tán loạn rắn độc không hiểu toàn thân khẽ run rẩy, cách hơn 100 trượng nguyên liền vô ý thức lách qua sở thiên chỗ cỏ ổ. 3 năm qua, sở thiên vẫn muốn biết sở thị trong thành bảo là cái gì bộ dáng. Nhưng là phòng vệ xâm nghiêm sở thị tòa thành ngoại nhân căn bản là không có cách đi vào, thử ra vì xâm nhập tòa pháo đài này, không biết tổn thất nhiều ít chuột tử chuột tôn. Không hiểu may mắn là, sở thiên được một phần cổ quái truyền thừa. Cái này trong truyền thừa có một môn bí thuật, đúng lúc là hắn tại U Phong cảnh liền có thể thi triển. Sở thiên rất muốn thử xem, hy vọng môn này bí thuật có thể giúp hắn giải quyết 3 năm qua nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Hai tay khoanh, đặt ở ngực, sở thiên hô hấp trở nên phá lệ kéo dài, tinh tế. Trong rừng, một cỗ không hiểu khí tức lặng yên khuyết tán ra, phương viên trong vòng trăm trượng, hết thảy côn trùng, thú nhỏ, chim chóc, bao quát thổ nhưỡng bên trong con giun loại hình sinh vật nhỏ, đồng thời lâm vào thâm trầm nhất ngọt trong ngậu. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 37, theo U Phong nhập ngươi mộng, 2. Thử ra đột nhiên toàn thân lông bạc dựng thẳng lên, nho nhỏ trên mặt lộ ra một tia cực độ kinh hãi, cực độ biểu tình dữ tợn. Hắn đứng thẳng người lên, lập tức nhảy tới sở thiên trên đầu nhìn chung quanh, nho nhỏ trong mắt bên trong hai đạo tinh hồng sắc cú quang phun ra trọn vẹn xa hơn một thước, nhìn qua hảo hảo khiếp người. Ai ở trong tối tính ngươi chuột nhà ra? Đây là, tiểu tử thúi. Thử ra chỉ dùng gậy ngón tay một cái thời gian, liền biết rõ cô này không hiểu khí tức nơi phát ra. Hắn mánh mả cúi thấp đầu, há to mồm phun ra tinh tế đầu lưỡi, một mặt không thể tin nhìn xem sở thiên. Đây là cái gì cổ quái bí thuật? Sao để thử ra đều từng đợt hái hùng khiếp vía? Kỳ quái, sở ra tổ truyền cái gối nhỏ đâu? Thử ra đối sở thiên có thể nói là rõ như lòng bàn tay, từ nhỏ đã là hắn tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, sở thiên trên thân nhiều cái gì, thiếu đi cái gì? Coi như trong lúc nhất thời sơ sót, thử ra cũng có thể rất nhanh phát hiện dị thường. A, đồ chơi kia, chẳng lẽ lại còn là bảo bối gì? Thử ra dứt khoát ghé vào sở thiên trên đầu, lệch ra cái đầu thấp giọng nói một mình, hảo tiểu tử, khó trách đột nhiên thành bí thuật sư. Ha ha, vấn đề này hiện tại liền thử ra một người biết, đến làm sao nghĩ biện pháp, hố lao hồ ly, lao hoàng miêu một thanh. Ai nha nha, làm sao làm cái đánh cược mới có thể để cho bọn hắn mắc lừa đâu. Trong con ngươi huyết quang thú liễm. Thử ra cái đuôi thật dài câu lên, bị hắn cắn một cái ở trong miệng, hai viên răng hàm chậm rãi gặm đuôi dài, hắn toàn thân co lại, thỉnh thoảng phát ra cổ quái tiếng cười, hiển nhiên là đắc ý tới cực điểm. Sở thiên nhắm mắt, minh tưởng, mi tâm thần khiếu bên trong mấy ngàn mai tử lục thần trương xoay quanh bay múa, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng sợi nhu hòa, người bình thường không cảm giác được cú phong từ sở thiên trong cơ thể chậm rãi thổi ra, thạch dưới đèn, sở thiên linh hồn dần dần ngưng tụ thành nhàn nhạt như hơi nước đồng dạng mông lung hình người. Tại tử lục thần trương kim sắc, màu đỏ hai sắc quang mang chiếu dọi xuống, linh hồn của hắn đột nhiên hướng ra phía ngoài nhảy lên, liền từ mi tâm thần khiếu bên trong nhảy ra ngoài. Gió đêm phơ phất thổi tới sở thiên trên linh hồn, để sở thiên linh hồn run lên vì lạnh. Hàn ý thâm trầm, sở thiên thật giống như trần truồng hành tẩu tại băng thiên tuyết địa bên trong, toàn thân trên dưới đều đông lạnh đến kịch liệt. Chỉ bất quá đồng dạng có từng sợi tinh tế u phong vờn quanh thân, cái này từng sợi u phong chặn lại ngoại giới gió đêm ăn mòn. Để sở thiên chỉ là đông lạnh đến kịch liệt, hành động lại không nhận bất kỳ trở ngại nào. Tâm niệm vừa động, sở thiên thân thể liền bỗng nhiên hướng về phía trước đi vòng quanh. Vô thanh vô tức, trên mặt đất có mấy cây cực kỳ khinh bạc cây cỏ có chút giật giật, trong nháy mắt, Sở Thiên liền đã lướt qua năm dặm nhiều địa, đi tới Sở thị tòa thành tường thành bên ngoài. Mắt thường thấy không rõ lắm, Sở Thiên linh hồn mở mắt nhìn lại, liền thấy lớn như vậy Sở thị tòa thành bị một ngụm xám khí màu trắng che đậy bao phủ ở bên trong. Lồng khí bên trong lít nha lít nhít vô số màu xám điện mang vãng lai bay múa, liền ngay cả một viên cho bụi cũng đừng nghĩ từ dậy đặc lưới điện bên trong xuyên qua. Sở Thiên bản năng đối tầng này màu xám lồng khí cảm nhận được một tia e ngại, nhưng là không hiểu, đáy lòng của hắn lại sinh ra lớn lao lòng tin cùng dũng khí. Bản năng nói cho hắn biết tầng này màu xám lồng khí rất nguy hiểm, nhưng là Sở Thiên trực giác lại nói với hắn, hắn có thể không nhìn tầng này màu xám lồng khí. Vô luận tầng này lồng khí lớn bao nhiêu uy lực, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sở Thiên lặng yên hướng về phía trước đi mấy bước, màu xám lồng khí liền ở trước mặt hắn không đến một thước. Nhìn xem dày khoảng một tấc lồng khí bên trong lít nha lít nhít vô số màu xám điện mang, Sở Thiên do dự trong chốc lát, hắn cẩn thận đưa cánh tay đưa ra ngoài. Một đạo màu vàng kim nhàn nhạt, màu đỏ hỗn tạp quang mang từ Sở Thiên thân thể bên trong tuôn ra, cánh tay của hắn không hư hao chút nào tiến vào lồng khí. Vô số màu xám điện mang tại ở gần Sở Thiên cánh tay lúc, liền tự hành lượn quanh một chỗ ngoặt, thận trọng tránh khỏi hắn. Tốt. Sở Thiên tâm đầu vui mừng, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên. Cả người liền lặng yên không tiếng động xâm nhập Sở thị tòa thành. Cây rừng xanh um bên trong, từng mảnh ốc xá tầng tầng lớp lớp sắp xếp mở, khắp nơi lâm viên, từng tòa viện tử, rộng rãi chỉnh tề phiến đá trên đại đạo. Một đội người khoác nhuyễn giáp Sở thị tư binh vãng lai tuần tra, từng đầu đầu hổ ngao lặng yên không tiếng động trong bóng đêm vãng lai xuyên thẳng qua, tùy thời chuẩn bị công kích hết thể người xa lạ. Sở Thiên nhẹ nhàng nổi lên một gốc lớn cây tùng, mũi chân đặt lên ngọn cây nhỏ bé nhất cành bên trên. Dõi mắt nhìn ra xa tòa này chiếm diện tích rộng lớn Sở thị tòa thành. Sở thị. Trong lòng dâng lên một tầng không hiểu cảm xúc, Sở Thiên lắc đầu, trầm giọng nói, lại thử một chút, nhìn xem bí pháp này có hữu hiệu hay không. Cái này Sở thị trong thành bảo nhiều người như vậy, bọn hắn cuối cùng không đến mức một cái nằm mơ đều không có. Hai tay kết cái cổ quái ấn quyết, Sở Thiên nhẹ giọng niệm tụng lên đại mộng thần điển bên trong một đoạn kinh văn. Ý mắng đọc âm thanh đã dẫn phát một loại nào đó lực lượng thần bí. Sở Thiên tầm mắt bên trong xuất hiện từng đạo mạnh yếu không giống nhau, màu sắc khác biệt quang mang. Những ánh sáng này đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím các loại đều có, cường đại quang đoàn trọn vẹn bao trùm trăm trượng chi địa, liệt diễm hừng hực tựa như một viên mặt trời nhỏ, nhỏ yếu quang đoàn lại chỉ lớn chừng quả đấm, quang mang ảm đạm thật giống như dầu thắp sắp khô kiệt đèn đuốc. Tại Sở thị trang viên nơi trọng yếu, Sở Thiên càng thấy được mười mấy đoàn ánh sáng diễm chói mắt, lưu quang bắn ra bốn phía chùm sáng tụ tập cùng một chỗ, hào quang của bọn họ đan xen vào nhau. Để Sở Thiên chỉ là đứng xa xa nhìn đã cảm thấy từng đợt trong lòng run sợ. Mà lại những này quang đoàn nơi trọng yếu đều có các loại dị tượng ẩn hiện, có chùm sáng chính giữa là một đoàn liệt diễm dâng trào, có chùm sáng chính giữa là một tòa tuyết sơn sông băng, có chùm sáng hoạch tâm là một đoàn cụ phong gào thét, càng có ánh sáng đoàn ở giữa là lôi đỉnh trào lên, điện quang giật bắn. Thật mạnh linh hồn chi lực, Sở thị trong thành bảo, thế mà ẩn giấu nhiều như vậy bí thuật sư. Sở Thiên đứng xa xa nhìn những này cường đại dị thường quang đoàn, không khỏi chật chật sợ hãi thán phục. Không hổ là tập châu đệ nhất Sở thị, trong gia tộc nội tình thực sự mạnh đến đáng sợ. Những này bí thuật sư lực lượng linh hồn quá mức cường đại, Sở Thiên không dám tùy tiện trêu chọc, hắn hướng bốn phía đi tuần tra một trận, ánh mắt liền đặt ở những cái kia tương đối yếu ớt chùm sáng bên trên. Đương nhiên, đồng dạng nhỏ yếu quan đoàn, hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu tự nhiên là những cái kia tới gần tòa thành khu vực trung tâm chùm sáng. Tuyển chọn tỉ mỉ hồi lâu, Sở Thiên khóa chặt một đoàn đại khái to bằng vại nước. Màu sắc xanh nhạt, bề ngoài che một tầng nhạt màu xanh nhạt hơi nước, không ngừng có từng đạo thanh sắc quang mang giống như băng rua đồng dạng từ quang đoàn bên trong phương ra, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc vùng vẩy trùng sáng. Chính là hắn. Dựa theo đại mộng thần điển bên trong ghi chép, quang đoàn bề ngoài có cùng màu hơi nước vần quanh, dạng này quang đoàn đại biểu chủ nhân của hắn đã chìm vào trong giấc ngủ. Quét sạch đoàn bên trong lại có đại lượng quang mang dâng trào vung vẩy, người này chính lâm vào mộng cảnh, hắn tiềm thức chính tại kịch liệt hoạt động. Ánh mắt khóa chặt cái này đoàn thanh quang, Sở Thiên thân thể hướng phía trước một nghiêng, nháy mắt sau đó, Sở Thiên liền phát hiện mình đi tới một mảnh xanh mờ mờ nhỏ trong không gian nhỏ. Bốn phía đều là mông lung màu xanh sương mù, chỉ có chính giữa một gian tinh xảo trong thư phòng truyền đến tiếng người. Ha ha, tiểu nghiên nhi ngoan ngoãn để cho ta sờ hai thanh, tháng sau liền cất nhắc ngươi, cho ngươi đi bát phu nhân bên người hầu hạ. Chớ nút a, chớ nút, hắc, tiểu nghiên nhi ai ra, chớ nút a. Sở Thiên sắc mặt đống nhiên cứng đờ. Cái thằng này tình cảm ngay tại làm bực này mộng đẹp. Bất quá nghe thanh âm của hắn, hắn tựa hồ tại Sở thị trong thành bảo, là cái có thân phận có địa vị. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 38, phá vỡ hồn điển thực mộng trùng, 1. Trong mộng cảnh, Sở An hưng phấn dị thường nhìn xem co quắp tại hai cái giá sách ở giữa thân ảnh tiểu tiểu. Hắn hưng phấn, hắn kích động, hắn phấn khởi, hắn sục sôi. Cái này tiểu nghiên nhi, rốt cục rơi xuống trong tay hắn, lần này, nhưng dung không được nàng lại dùng những cái kia thủ đoạn nhỏ đào tẩu, hắn nhất định phải thật tốt nhấm nháp khối này nhỏ thịt mềm tư vị. Tam hồn thất phách giống như cụ phong tiến đến thời điểm, tại mặt biển sóng lớn chi đỉnh khiêu động lôi hỏa, vô cùng sinh động, vô cùng khuấy động. Lực lượng linh hồn kịch liệt chấn động, trong ngộng cảnh Sở An kia nhỏ bé linh hồn, giờ phút này giống như một đoàn nho nhỏ mặt trời, bắn ra để cho người ta hoa mắt thần mê cường quang. Sở Thiên đứng tại thư phòng cửa sổ, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ nhìn xem thân ảnh mông lung, không ngừng có từng đạo màu xanh laser phun ra ngoài Sở An. Nơi này là Sở An mộng cảnh, Sở An linh hồn chính là cái này mộng cảnh người sáng tạo, trưởng khống giả, tại trong giấc mộng của mình, Sở An có thể thực phát hiện mình vào ban ngày chỉ có thể tưởng tượng, lại không có cơ hội chính xác đi làm sự tình. Linh hồn ba động của hắn tần suất là ban ngày hai hơn gấp 10 lần. Hắn tam hồn thất phách đều đang hướng ra bên ngoài dâng trào cường đại linh hồn dòng nước xiết. Đại mộng thần điển liên quan tới mộng cảnh nội dung tại Sở Thiên tâm đầu chậm rãi chạy qua, trong mắt của hắn bên trong có kim hồng nhị sắc thần quang lấp lóe, tại hắn tầm mắt bên trong, thư phòng biến mất, Sở An cùng cái kia tiểu nghiên nhi thân thể cũng vỡ vụn, chỉ có từng đạo màu xanh tia sáng kỳ dị tại cấp tốc nhảy lên. Mỗi một đầu nhỏ bé nhất thanh quang, đều là Sở An một cái ý niệm trong đầu. Ở trong giấc mộng, Sở An trong nháy mắt có thể đều có ngàn cái thậm chí là hơn vạn cái suy nghĩ tùy sinh tùy diệt, linh hồn của hắn hoạt động so vào ban ngày muốn mạnh hơn rất nhiều, rời rạc ra lực lượng linh hồn càng là cường đại dị thường. Vô số cái cổ quái kỳ lạ không nhận bản thân ý thức khống chế suy nghĩ đan vào một chỗ, liền tạo thành hoặc là kiểu diễm, hoặc là quỷ dị, hoặc là kinh khủng, hoặc là túc sát mộng cảnh. Mà giờ khắc này Sở An hưởng thụ, không hề nghi ngờ là mộng đẹp, để hắn tâm thần thanh thản mộng đẹp. Tại vô số đầu cấp tốc khiêu động thanh quang bên trong, Sở Thiên nghe được tiểu nghiên nhi bén nhọn tiếng la khóc, nghe được Sở An đắc ý cười phóng đạn âm thanh, sau đó là các loại không cách nào danh trạng, không thể miêu tả thanh âm còn như báo tố, từng lớp đánh tới. Sở thị tòa thành xây dựng ở một chỗ phong thủy bảo địa bên trên, tòa thành phía dưới liền có một đầu thiên địa linh tụy ngưng tụ mà thành linh tinh khoáng mạch, không khí nơi này trung du cách thiên địa linh tụy so tập châu địa phương khác nồng đậm đâu chỉ gấp 10. Sở An trong hiện thực thân thể không an phận dãy rủa, thân thể của hắn nhiệt độ lên cao. Con mắt cấp tốc xoay tròn lấy, thân thể của hắn cơ năng tại lấy một loại vượt qua vào ban ngày cấp tốc chạy lúc còn muốn kịch liệt trạng thái vận chuyển. Một tia thiên địa linh tụy từ bốn phương tám hướng tụ đến, tiến vào Sở An thân thể, dung nhập linh hồn của hắn, sau đó lại hóa thành vô số đầu màu xanh laser từ Sở An trong linh hồn rời rạc thất lạc. Thì ra là thế. Sở Thiên mỉm cười, hắn thông qua quan sát lâm vào mộng cảnh Sở An thân thể cùng linh hồn biến hóa, đại khái biết rõ đại mộng thần điển nhập mộng huyền diệu. Xâm nhập người khác mộng cảnh, không chỉ là chơi vui trò chơi, càng là đại mộng thần điện trọng yếu nhất phụ trợ bí pháp. Mở. Nhìn xem bốn phía xanh mờ mờ một mảnh hỗn độn hư không, Sở Thiên một tiếng quát nhẹ, hai tay vung về phía trước một cái, một đạo kim hồng nhị sắc dây dưa lôi đỉnh hung hăng phá vỡ màu xanh xương khói mông lung, nổ tung một khối phương viên hơn một trượng không gian. Màu xanh xương khói mông lung chìm xuống, ở chỗ này ngưng tụ thành một khối nho nhỏ lóng lánh màu xanh linh quang thổ địa. Sở Thiên cười khẽ, hắn nhanh chóng đọc đại mộng thần điển bên trong chú văn, hai tay liên tục kết ấn, chống giống một điểm kim hồng nhị sắc thần quang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một viên lớn trừng hạt đậu, chân bóng như ngọc bảo châu. Phá vỡ hồn điển, cắm vào mộng loại. Sở Thiên khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay ẩn ẩn bị một tầng nhàn nhạt sương mù quấn quanh kim hồng nhị sắc bảo châu nhỏ xuống, rơi ầm ầm khối kia nho nhỏ lóng lánh màu xanh linh quang thổ địa bên trong. Ba một tiếng, bảo châu tràn ra. Màu xanh thổ địa bên trên có hai mảnh kim hồng nhị sắc chồi non không gió mà bay, từ trong đất chui ra. Nho nhỏ chồi non bộ rễ phát đạt vô cùng, vô số so cọng tóc còn mỏng manh hơn trăm vạn lần kim hồng nhị sắc rễ cây cấp tốc leo lên sinh trưởng, cấp tốc đem khối này màu xanh linh quang lấp lóe thổ địa che phủ rắn rắn chắc chắc. Trong hiện thực, nằm tại trên giường Sở An hô hấp trở nên kéo dài hữu lực, một tia thiên địa linh tụy không ngừng tiến vào thân thể của hắn, dung nhập linh hồn của hắn, hắn màu xanh linh hồn quang đoàn bên trong. Không còn có một tia laser tuôn ra. Mỗi gảy ngón tay một cái ở giữa, Sở An có hơn vạn cái suy nghĩ sinh sôi, những ý niệm này nhao nhao hóa làm một điểm điểm màu xanh quang vũ bay xuống, vô thanh vô tức rơi vào hai mảnh vừa mới sinh ra chồi non bên trên. Nho nhỏ chồi non nhẹ nhàng lung lay, mắt thấy liền trưởng thành như thế tí xíu. Sở Thiên đứng tại hồn điền biên giới, lặng lặng nhìn cái này hai mảnh chồi non, trong lòng rất có cảm ngộ. Linh hồn của con người huyền diệu vô cùng, coi như lại ngu rốt người. Hắn đang nằm mơ thời điểm, kịch liệt ba động linh hồn đều sẽ tự hành thu nạp thiên địa linh thủy, cấu thành từng cái to to nhỏ nhỏ kỳ diệu vô cùng mộng cảnh. Những thiên địa này linh tủy tại cấu thành mộng cảnh về sau, có một phần nhỏ hội lắng động trong linh hồn, nhưng là càng nhiều hơn là hóa thành mãnh liệt tâm tình chập chờn, hóa thành các loại linh hồn laser một lần nữa trở về thiên địa. Ở trong quá trình này, những linh hồn này laser sẽ còn mang đi một bộ phận nhân thể tinh khí, cho nên quanh năm suốt tháng làm cơn ác mộng người, thân thể của hắn so với thường nhân liền sẽ hư yếu rất nhiều. Đại mộng thần điện, phá vỡ hồn điền loại mộng loại, liền là tại bị xâm nhập người trong linh hồn mở một khối kỳ diệu vô hình, không thể nắm lấy ruộng đồng, gieo xuống độc thuộc về sở thiên mộng loại, hấp thu những này rời rạc thất lạc lực lượng, tới tiêu mộng loại, cường đại mộng loại, chỉ đợi sở thiên đến thu hoạch ngày đó. Sở thiên kỳ thật đã tự mình cảm thụ qua mộng loại uy lực. Từ hắn xuất sinh đến nay, hắn mỗi ngày trong đêm đều sẽ làm ác mộng, tại hắn hồn điền bên trong, kỳ thực liền đã bị kia nhỏ cái gối nhỏ gieo mộng loại, hắn mỗi ngày ban đêm thất lạc chỗ có cảm xúc lực lượng, đều bị mộng loại triệt để hấp thu, không có một tia nửa điểm bỏ sót. 18 năm mộng cảnh lực lượng, để sở thiên tiếp thu đại mộng thần điện truyền thừa trong nháy mắt đó, không chỉ để linh hồn của hắn so với thường nhân cường đại hơn gấp 10 lần. Cố lực lượng này chính là ngưng tụ thành tu luyện đại mộng thần điện cần thiết kia một chiếc đèn đá, càng trực tiếp cải tạo sở thiên thân thể, để hắn từ một cái võ đạo tư chất chỉ có thể coi là ưu lương người bình thường, biến thành vô số võ giả tha thiết ước mơ thiên võ chi thể. Đây chính là mộng loại lực lượng, một người bình thường 18 năm cơn ác mộng lực lượng tụ tập cùng một chỗ, liền có thể làm được như thế chuyện thần kỳ. Càng quan trọng hơn là, tại cái này 18 năm bên trong, sở thiên từ một đứa bé trưởng thành là một thiếu niên, mà anh Hải cùng nhi đồng lực lượng linh hồn không cách nào cùng người trưởng thành so sánh. Hắn tại đời người lúc ban đầu 10 thời gian 1, 2 năm bên trong, giấc mộng của hắn loại có thể có được lực lượng cực kỳ có hạn. Cứ như vậy, hắn làm 18 năm ác mộng ngưng tụ lực lượng, đều để hắn thoát thai hoàn cốt, vượt qua phàm nhân. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 38, phá vỡ hồn điển thực mộng trùng, 2. Ngươi là người thứ nhất. Sở thiên nhìn xem màu xanh linh quang lấp lóe hồn điển, rất thỏa mãn mỉm cười. Màu xanh trong sương mù không ngừng truyền đến Sở An Dương Dương đắc ý tiếng gầm gừ, không ngừng truyền đến hắn khàn cả giọng nhục mạ âm thanh, càng có tiểu Nghiên Nhi thê lương tiếng la khóc cùng tuyệt vọng tiếng rên rỉ không ngừng truyền đến. Sở An tâm tình chập chờn đến cực kỳ lợi hại, trong ngộng cảnh tâm tình của hắn ba động càng kịch liệt, linh hồn của hắn cùng thiên địa linh tụy ở giữa giao lưu liền càng mãnh liệt, linh hồn của hắn ở đơn vị thời gian bên trong hấp thu thiên địa linh tụy liền càng phát ra nồng đậm. Mảng lớn nhỏ bé màu xanh quang vũ từ trên trời giáng xuống, không ngừng rơi vào hồn điển bên trong nho nhỏ chồi non bên trên. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai mảnh nho nhỏ chồi non bên trong liền mọc ra mảnh thứ ba chồi non, hồn điển bên trong bộ rễ lại tăng trưởng thêm một chút. Sở Thiên vung tay lên, bốn phía màu xanh sương mù kịch liệt chấn động một chút, vừa mới vỡ vụn mộng cảnh lại ở trước mặt hắn một lần nữa ngưng tụ. Nho nhỏ trong thư phòng, hai hàng giá sách ở giữa, thân thể cường tráng Sở An đè ép thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tiểu Nghiên Nhi, chính thở hổn hển điên cuồng xung kích. Ngoan, gọi lớn tiếng chút. Để An gia thoải mái qua, ngày mai An gia liền cho người chỗ tốt. Sở An cặc cặc cười quái dị, gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tấm kia bị nhàn nhạt sương mù bao phủ nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ha ha, ngươi biết ta là bát phu nhân tâm phúc, thời gian của một câu nói, liền có thể để ngươi đi bát phu nhân bên người hầu hạ. Không thể so với ngươi cả ngày quét dọn thư phòng này tới cũng nhanh sống. Sở An đắc chí vừa lòng vận động dữ dội, thở hồng hộc nói, chờ ngươi đòi bát phu nhân niềm vui, để nhà ngươi mấy cái em trai muội muội đều đến Sở gia lâu đài làm việc, không cũng chính là chuyện một câu nói. Sở Thiên đứng ở cửa sổ, lặng lặng nhìn Sở An. Nơi này là Sở An mộng cảnh, hết thảy đều từ Sở An suy nghĩ tạo thành, ấn lý thuyết Sở An là chúa tể của nơi này, hết thảy gió thổi cỏ lay đều sẽ bị hắn vô số cái lăn lộn suy nghĩ lập tức cảm giác được. Sở Thiên nhưng thật giống như cao cao tại thượng quan sát hồng trần thần linh, Sở An cái mộng cảnh này chủ nhân đối hắn tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự là một cái mộng đẹp. Chỉ bất quá, ngươi loại người này, cái này mộng đẹp cũng không tránh khỏi quá tiện nghi ngươi. Sở Thiên híp mắt cười ha hả gật đầu, trong mộng cảm xúc biến hóa càng là kịch liệt, linh hồn thổ nạp thiên địa linh tủy hiệu suất liền càng cao. Như vậy hồn điền đạt được cảm xúc lực lượng cũng càng nhiều. Như vậy, thử một chút cái này. Hai tay nhẹ nhàng huy động, Sở Thiên bắt đầu đọc qua Sở An từ xuất sinh bắt đầu ký ức. Tại vào ban ngày, tâm linh của mỗi người đều bị bản thân ý thức lên gông xiềng, tốt một số chuyện bọn hắn sẽ không muốn. Tốt vài thứ bọn hắn sẽ không nói, bọn hắn bản năng tại trong lòng của mình thiết hạ một đạo lại một đạo phòng tuyến. Nhưng là ở trong giấc mộng, người bình thường tâm cảnh chút nào không đề phòng. Cho dù có như thế một số người, ở trong giấc mộng vẫn như cũ duy trì nhất định cảnh giác, đôi này Sở ngày qua mà nói cũng không có tác dụng gì. Sở Thiên thật nhanh lật xem Sở An ký ức, từ hắn xuất sinh cho tới bây giờ tất cả lịch trình cuộc sống, rất nhiều Sở An chính mình đều đã quên lãng sự tình, giờ phút này một năm một mười bại lộ tại Sở Thiên trước mặt. Ừm. Ngược dòng năm đời, đều là Sở Thị gia sinh tử, cho nên rất được tín nhiệm. 18 năm trước, Sở An là phụ trách Sở Thị bên ngoài một mảnh tang tàm trang viên tiểu quản sự, 18 năm sau mới đột nhiên triệu hồi Sở Thị bản bộ đảm nhiệm quản sự trước. Ừm, 18 năm trước điều trở về. Một bên đọc qua Sở An ký ức, Sở Thiên một bên đem một chút khả năng tin tức hữu dụng ghi xuống. Cuối cùng, Sở Thiên tìm được Sở An đời này sợ nhất đồ vật. Vậy vẫn là Sở An tuổi nhỏ lúc, đi theo nhà mình trưởng bối đi dò xét Sở Thị rừng dâu, trong núi đột nhiên gặp được một cái bị dã thú đánh giết, ăn hết hơn phân nửa Sở Thị nô lệ thi thể. Đẫm máu tàn phá không chịu nổi, đã hư thối bốc mùi, mặt trên còn có các loại nhuyễn trùng tiến vào chui ra thi thể, để Sở An trọn vẹn làm hơn nửa năm ác ngộng. Sở An hao tốn tốt thời gian dài, mới đưa cái kia đáng sợ ký ức phong khóa lại, cưỡng ép quên lãng một đoạn này ký ức. Mấy năm qua này, theo địa vị của hắn nước lên thì thuyền lên, hắn sống an nhàn sung sướng hưởng thụ đã quen. Một đoạn này lúc tuổi còn trẻ ký ức, tức thì bị hắn ném đi lên 9 tầng mây. Làm người không thể quên tội nguồn, cho dù ngươi bây giờ thân ở cao vị, cũng muốn thường xuyên nhớ tới lúc tuổi còn trẻ đau nhức a. Sở Thiên cười ha hả nhìn xem Sở An, cho nên, tiểu nghiên nhi loại này tiểu nha đầu, về sau cũng không cần tại ngươi trong ngộng xuất hiện. Về sau ở trong mơ làm bạn ngươi, liền là cô thi thể này. Đại mộng thần điển nhất là hèn mọn địa phương, liền là có thể cưỡng ép điều khiển người khác mộng cảnh, đồng thời vì người khác mộng cảnh thiết lập các loại hoàn cảnh, các loại chuyện đã xảy ra, đủ loại nhân vật các loại rối loạn điều kiện. Nhất là, đại mộng thần điển có thể làm cho một giấc mộng lặp lại mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm thậm chí càng lâu. Giống như giỏi trong xương, ngươi căn bản tìm không thấy xua tan biện pháp. Sở Thiên ha ha cười quái dị, hai tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem hắn tại Sở An ký ức chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh bên trong kia kinh khủng hình tượng ném ra ngoài. Tại hai hàng giá sách bên trong, đang cố gắng trùng sát Sở An đột nhiên run lên vì lạnh, bị hắn ép dưới thân thể nhuyễn ngọc ôn hương tiểu nghiên nhi, thế mà đột nhiên biến thành một nửa máu thịt bé bét, khuôn mặt dữ tợn, hình dung cực kỳ đáng sợ thi thể. An gia, hảo hảo thương yêu gái nô nhà. Kia một nửa mà hư thối thi thể cặc cặc cười, hai cái máu thịt bé bét hốc mắt lắc một cái, hướng Sở An liếc mắt đưa tình. Hai đầu đã bị dã thú gặm đến rối loạn cánh tay đột nhiên động một cái, dùng sức ôm Sở An thân thể. Ta. Cha A. Trong mộng cảnh, Sở An đột nhiên khàn cả giọng giống lớn một tiếng. Trong hiện thực, Sở An thân thể bỗng nhiên phun ra đại lượng sền sệt mồ hôi lạnh, hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, linh hồn ba động biên độ so ban ngày bên trong tối thiểu tăng cường hơn trăm lần, từng sợi thương người vô pháp cảm giác thiên địa linh tụy còn giống như là thủy triều tràn vào thân thể của hắn, cấp tốc bổ sung tiến linh hồn của hắn, trong nháy mắt hóa thành hơn trăm vạn cái suy nghĩ tại trong đầu hắn xoay quanh. Mộng cảnh không bị khống chế, trong chớp mắt Sở An sinh sôi hơn trăm vạn cái suy nghĩ thiên kỳ bách quái, rối loạn, rất nhiều suy nghĩ đều không thể tưởng tượng, đơn giản vượt qua thường nhân tưởng tượng. Thất tình lục dục tâm tình chập chờn còn giống như là biển gầm quét sạch Sở An trong đầu, hắn hồn điển trên không không còn là một chút xíu màu xanh quang vũ bay xuống, mà là một đạo thanh sắc thác nước gào thét lên vào đầu đập xuống, rơi ầm ầm ba mảnh non nớt ngọc loại chồi non bên trên. Ba mảnh ngọc loại chồi non tựa như hang không đáy. Đường kính hơn một trượng màu xanh thác nước gào thét nện xuống, bị bọn chúng không có áp lực chút nào một ngụm nuốt vào. Mắt thấy chồi non ba 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 mọc ra, trong chớp mắt chồi non liền trưởng cao đến cao một thước dưới, rút ra bảy, tám cây non mịn cảnh, mọc ra trên trăm phiến lá non. Mười mấy phiến lớn chừng ngón cái kim hồng nhị sắc xen lẫn mà thành sương mù quay quanh lấy nho nhỏ cây giống, trong sương mù ẩn ẩn có long đầu đuôi phượng tử lục thần trương như ẩn như hiện, tản mát ra làm cho lòng người hồn nhộn nhạo thần kỳ mị lực. Kia hư thối thi thể còn gắt gao ôm Sở An. Sở An còn tại kêu trời trách đất gào thét, vạn phần hoảng sợ thét chói tai vang lên. Đổi thành người bình thường, giờ phút này bọn hắn sớm đã bởi vì chấn kinh quá độ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nhưng là Sở Thiên hơi dùng điểm thủ đoạn nhỏ, để mộng cảnh lực hấp dẫn hơi lớn một điểm, đại khái còn muốn có thời gian một chén trà, Sở An mới có thể thoát ly cái này đáng sợ mộng cảnh. Thật tốt hưởng thụ đi. Sở Thiên cười cười, tay khẽ vẫy. Ngọc trồng cây mầm bên trên trăm phiến lá nhẹ nhàng bay lên, cấp tốc dung nhập thân thể của hắn. Sở Thiên thoát ly Sở An mộng cảnh, cấp tốc xâm nhập mục tiêu kế tiếp trong ngộng. Một cái, lại một cái. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Sở Thiên xâm nhập trên trăm sở thị sở thuộc trong mộng cảnh, đột nhiên hắn rất vui vẻ nở nụ cười. Bắt đến cá lớn. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 39, Long Môn Yến tiếp mời. 1. Phía đông đỉnh núi bị một sợi ánh bình minh nhuộm đỏ lúc. Một sợi u phong xuyên rừng đánh lá, bọc lấy Sở Thiên về tới cỏ ổ bên trong. Mắt thường không thể gặp linh hồn hướng xếp bằng ngồi dưới đất thân thể bổ nhào về phía trước, cỏ ổ bốn phía phương viên mấy trượng bên trong cây cỏ hơi chao đảo một cái, trong vòng trăm trượng ngủ say sâu bọ, chim tước loại hình sinh vật nhỏ đồng thời từ thơm nhất ngọt trong ngộng cảnh thức tỉnh. Chim chóc bắt đầu vui sướng kêu to, vướt cánh vọt lên bầu trời. Vài đầu thú nhỏ từ nhà mình trong xào huyệt chui ra, vui sướng run run thân thể. Dưới mặt đất con run, côn trùng khoái hoạt hành động, con run tiếp tục đào đất, côn trùng tiếp tục nhảy nhót. Sở Thiên bốn phía trong vòng trăm trượng sơn lâm, đột nhiên tràn đầy hoạt bát sinh cơ sức sống. Nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng là chỉ cần cảm giác hơi linh mẫn một chút người, đều có thể phát giác được cái này một mảnh sơn lâm cùng phụ cận cái khác sơn lâm khác biệt quá nhiều. Cái khác sơn lâm tựa như màu xám, chỉ có cái này một mảnh nhỏ sơn lâm tươi non xanh thẳm, tản mát ra xanh mơn mởn làm cho người ta yêu thích sinh khí. Những này chim chóc, thú nhỏ, côn trùng, bọn chúng một đêm không ngộng, linh hồn của bọn chúng tĩnh mịch như giếng cổ, một tia thiên địa linh tủy dung nhập thân thể của bọn chúng, không có chút nào tiết ra ngoài. Thân thể của bọn chúng cùng linh hồn đều chiếm được nhất định tăng cường, lại không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Cho nên bọn chúng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình rắn chắc một chút, tinh thần dồi dào mà thanh linh, trạng thái tốt tột đỉnh. Một tia kỳ dị, tràn ngập một loại nào đó thần kỳ vận vị lực lượng từ phương viên trong vòng trăm trượng sinh vật nhỏ trong cơ thể bay lượn mà ra, lặng yên dung nhập Sở Thiên linh hồn. Sở Thiên cảm nhận được những lực lượng này tồn tại, cũng cảm nhận được những lực lượng này dung nhập linh hồn của mình. Nhưng là hắn cũng không có trực quan phát giác được, những lực lượng này đối với hắn có chỗ tốt gì. Hắn võ nguyên tu vi cũng không có bởi vì những này kỳ dị lực lượng mà gia tăng một tia nửa điểm, pháp lực của hắn cũng không có bởi vì những này kỳ dị lực lượng hùng hậu một tia nửa điểm. Những lực lượng này tới, dung nhập Sở Thiên linh hồn, tựa như cái gì đều không có cải biến, nhưng lại tựa như cải biến một ít Sở Thiên bây giờ còn không cách nào cảm giác, không cách nào đụng chạm kỳ dị vật. Ừm, có chút ý tứ. Sở Thiên cười hướng bốn phía sống sờ sờ, như nước trong veo sơn lâm nhìn thoáng qua, những cái kia chim tức bay lên không trung, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những tiểu tử này trong lòng vui vẻ, cảm giác được bọn chúng trong cơ thể dư thừa tinh lực. Đúng rồi, pháp lực. Sở Thiên đột nhiên tỉnh ngộ, hắn bận rộn một buổi tối, gieo hơn ngàn giấc mộng loại, cho hơn ngàn cái may mắn sở thị sở thuộc sửa lại mộng cảnh, thu hoạch được bọn hắn đại lượng linh hồn thất lạc lực lượng. Những lực lượng này quá trình đại mộng thần điển chuyển hóa, đều biến thành pháp lực của hắn chữ hàng. Ngưng thần nội thị, mi tâm thần khiếu bên trong, Sở Thiên linh hồn vòng quanh nho nhỏ đèn đá dạo qua một vòng. Bụi bẩn trên đèn đá tựa hồ nhiều một tia sáng, so với Sở Thiên vừa mới đạt được nó thời điểm, cái này ngọn đèn đá tựa hồ trở nên dễ nhìn tí xíu. Lớn chừng bàn tay cây đèn bên trong, lắng đọng khoảng chừng đậu nành như vậy một tầng dày màu xám pháp lực, một đêm bận rộn, thu hoạch có được pháp lực so Sở Thiên mình khổ tu 3 tháng đoạt được còn muốn phong phú được nhiều. Cây đèn bên trên đèn đuốc biến sáng lên một chút, yếu ớt ánh đèn chiếu rọi tứ phương, nguyên bản hơn một trượng phương viên không gian tựa hồ hướng ra phía ngoài khuyết trường một ly. Sở Thiên linh hồn ngưng thật một chút, mặc dù vẫn như cũ là mông lung hơi nước trạng thái, thế nhưng là trên mặt ngũ quan rõ ràng một chút, mơ hồ có thể nhận ra hắn kia một đôi như là lợi kiếm lông mày. Hơi kích phát một chút trên đèn đá phong chi thiên ấn, từng sợi u phong ở bên người xoay quanh quấn quanh, nguyên bản chỉ có thể bao phủ quanh người ba trượng phạm vi u phong, giờ phút này đã khuyết trương đến ba trượng sáu thước. Nói cách khác, tại thời điểm chiến đấu, Sở Thiên có thể hoàn toàn trưởng khống cảm giác phạm vi tăng lớn hơn rất nhiều. U phong vờn quanh ở bên người, thân thể càng thêm nhẹ nhàng, Sở Thiên cảm thấy mình đã biến thành một sợi tinh tế lông tơ, chỉ cần một hơi gió mát, hắn cơ hồ có thể cách mặt đất bay lên. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, hiện tại Sở Thiên khoảng cách đằng không phi hành cảnh giới còn kém xa lắm, nhưng là hắn chạy vội tốc độ khẳng định thêm nhanh hơn không ít. Phải tìm cơ hội. Làm căn chuyên môn khảo thí bí thuật bắt trước lực tu vi lượng thiên xích đến, nhìn xem ta hiện tại pháp lực tu vi, tương đương với cảnh giới gì bí thuật sư. Sở Thiên đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Tại cõi ổ bên trong tĩnh tọa một buổi tối, đổi thành người bình thường sớm đã toàn thân cứng ngắc băng lãnh. Nhưng là Sở Thiên toàn thân kinh lạc toàn bộ thông suốt, võ nguyên tự hành lưu chuyển, một đêm tĩnh tọa thân thể của hắn vẫn như cũ tràn ngập sức sống, mà lại võ nguyên tu vi còn tăng lên không ít. Ghé vào Sở Thiên trên đỉnh đầu thử ra run lên cái đuôi, hai cái móng vuốt dùng sức lau lau bên miệng sợi râu, thân thể nghiêng về phía trước, một nửa thân thể treo ở Sở Thiên trên trán the thé giọng mà hỏi: "Thử ra mặc kệ ngươi buổi tối hôm qua làm cái gì làm sằng làm bậy sự tình đi, mình cẩn thận chính là." Dày vo một đêm, có phát hiện gì a? Hướng bốn phía nhìn quanh một trận, Sở Thiên nắm lên thử ra đặt ở mình trên vai trái, bỏ đi trên đầu mang theo bạch hồ ly bên ngoài cổ, đem trọn đầu thật dài hồ ly ra cuốn lại, đưa tới thử ra bên miệng. Thử ra hé miệng, một sợi khí lưu màu bạc từ trong miệng hắn phun ra, cuốn lấy so thân thể của hắn lớn mấy chục lần hồ ly ra quấn, một đạo ngân quang hiện lên, lớn như vậy hồ ly ra quấn bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Hắn lay động một cái thân thể, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, mau nói đi, buổi tối hôm qua, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là lăn lộn đi vào. Thử ra hướng sở thị tòa thành phương hướng nhìn một cái. Ừm, ta phải một môn kinh người truyền thừa. Sở thiên muốn hướng thử ra thuật nói một chút đại mộng thần điện sự tình. Ngâm miệng. Thử ra xoay thân thể lại, một cái đuôi quất vào sở thiên trên mặt, tại trên mặt hắn lưu lại một đầu rõ ràng dấu đỏ, đánh cho sở thiên tê tê hít khí lạnh. Lần này rất là trầm trọng, đau đến hung ác ga. Tiểu tử, thử ra nếm qua muối, so ngươi mười đời nếm qua gạo đều nhiều. Thử ra lung lay cái đuôi, tế thanh tế khí nghiêm nghị khiển trách, cho nên, mặc kệ ngươi được cái gì, từ nơi nào đến, là ai cho ngươi, giấu ở trong lòng, nát tại trong bụng, nhất tốt chính mình đều quên những vật này, coi như những vật này là ngươi sinh ra tới cũng biết. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi buổi tối hôm qua lấy được một thứ gì. Còn nói ngươi dùng thủ đoạn gì lấy được, đừng nói cho ta, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Thử ra nghiêm khắc nói, một người, nếu là không có mấy tay bản lĩnh cuối cùng, sớm muộn hội chết không có chỗ chôn. Ta từ nhỏ dạy thế nào ngươi, ngươi quên hay sao? Sở thiên há to miệng, nhìn một chút một mặt nghiêm túc thử ra, cuối cùng hắn chăm chú nhẹ gật đầu, thật đúng là, lấy được một con cá lớn. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm sở thiên nhìn một lúc lâu, thử ra quăng một chút cái đuôi, la hét hỏi nói, có phát hiện gì à? Sở thiên bước nhanh hướng tập châu thành phương hướng đi đến, một bên nhanh chóng buôn đầu, hắn vừa nói, sở thiết đồ có cái chừng 20 nhi tử, là sở hiệt tâm phúc thị vệ, hắn thời khắc đi theo sở hiệt bên người, sở hiệt làm hơn phân nửa sự tình, sở thị gió thổi cỏ lay, hắn cơ bản đều biết. Thông qua hắn, về sau sở thị nhất cử nhất động, ta đều sẽ biết. Sở thiên ngửa tay, dùng sức giật một chút thử ra sợi râu, thử ra cái đuôi khẽ động, rất sung sướng tại sở thiên một bên khác trên mặt lại giật một cái. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 39, Long Môn Yến Thiết Mời, 2. Mặt trời từ phía đông trên đỉnh núi lộ ra hơn phân nửa mặt thời điểm, sở thiên mặc một bộ hơi dài không ngắn áo khoác, đặt một đôi già trâu ngọn nguồn dày, cưới lao hoàng lang chậm rãi đi tới tập châu thành Nam Cổng. Cửa thành vừa mở không lâu, rất nhiều xe ngựa, người đi đường ngay tại ra khỏi thành, rất nhiều thôn trấn phụ cận nông dân cũng đang chuẩn bị vào thành, một chút nhận biết sở thiên bỗng nhiên gặp được hắn, lập tức từng cái nín thở. Các vị lao thiếu gia môn, hắc, sao? Đều cho là ta sở thiên là người chết. Dứt khoát tại lão hoàng lang trên lưng co lại hai chân, sở thiên bày ra một bộ trợ búa vô lại tiêu chuẩn nhất sắc mặt, cười đùa cuốn lên tay áo, rút ra một thanh rúc vào sừng châu đao nắm trong tay, nhẹ nhàng tại mình cánh tay trái bên trên vẽ một chút. Một tầng da giấy bị sắc bén đao nhọn mở ra, một sợi cực nhỏ vết máu thấm ra. Xem trọng đi, tập châu chư phương đàn ông. Ta sở thiên hôm trước trong đêm là bị thiệt lớn, vàng bị mượn đi, các huynh đệ thường tổn không ít. Đến, là thấy máu, ta đại xuất huyết. Sở thiên cả lơ phất phơ ngăn ở tập châu thành Nam Cổng lớn tiếng kêu gào, thế nhưng là đâu, ta sở thiên còn sống, lưu được núi xanh, đầy khắp núi đồi đều là củi lửa, ta không sợ không có củi đốt. Núi không chuyển nước chuyển. Ta lần này xui xẻo, luôn có may mắn ngày đó. Sở thiên cười lạnh, quát lớn, đừng cho ta tìm tới là ai phía sau tính toán ta ra môn, việc này à, ta không xong. 10000 lượng vàng A, hán nương. Giam ba câu bên trong, một cái chợ búa lưu manh. Tàn nhẫn nhân vật sắc mặt bị sở thiên diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn buông xuống một đại thông nhất định phải báo thù rửa hận khoác lác, lúc này mới vỗ một cái lao hoàng đầu sói, tại vô số người kỳ dị mà ánh mắt phức tạp bên trong đi vào tập châu thành. Đông nhiên, mấy cái chợ búa người rảnh rỗi quang gánh ngón tay cái lớn tiếng kêu một tiếng, sở đương đầu hảo hán tử. Những này tầng dưới chốt nhất chợ búa hán tử trong lòng, sở thiên là một cái dám đảm đương, dám làm hảo hán, nhưng là tại những cái kia hơi có chút cấp độ, có chút địa vị. Có chút nhân mạch con đường trong mắt người, sở thiên liền là cái không biết chết sống ngu xuẩn. Châu binh chết nhiều người như vậy, lăng thị chết nhiều người như vậy, càng chết là, sở thị còn chết một cái cho phụ. Món nợ này, chân chính muốn tính toán ra, cũng đều phải tính tới sở thiên trên đầu, hắn là kẻ cầm đầu A. Hắn không sớm làm đi đường, trốn được càng xa càng tốt, hắn thế mà còn sáng sớm tiến vào tập châu thành, còn ở cửa thành phát ngôn bừa bãi. Hắn chẳng lẽ cũng không biết, hôm trước trong đêm, thật chính là muốn cướp hắn vàng. Muốn hắn mạng nhỏ, ngoại trừ kia mười mấy hộ thấy tiền sáng mắt đại hộ nhân ra bên ngoài, còn có lăng thị, còn có tư mã thái thù à. Mà tại tầng thứ cao hơn, đứng tại tập châu chỗ cao nhất những người kia xem ra, sở thiên vô luận như thế nào đều là cái người chết. Lý Khiêm, Triệu Khuyết chờ 6 cái đại gia tộc đích hệ tử đệ không hiểu mất tích, hộ vệ của bọn hắn chết tại sở thị quặng mỏ bên ngoài, chuyện này đã triệt để đem sở thị cuốn vào trong nước đục. Lấy sở thị thiếu chủ sở hiệt một mực đến nay tính tình. Sở thiên đoán chừng cũng liền còn có thể sống cái 1-2 ngày a. Đối độc bá tập châu sở thị mà nói, diệt đi mấy cái trên thân có chút ít hiểm nghi trợ búa tên lô mãng, đây coi là một chuyện a. Cưới lao hoàng lang, Sở Thiên một đường thuần thục nói giang hồ lời xã giao, một bên hướng ven đường hành tích quỷ bí những cái kia trợ búa hảo hán chào hỏi, biểu thị công khai lấy mình vẫn như cũ còn sống, mà lại sống được rất là tiêu diêu tự tại, một đường chậm rãi hướng Thanh Lưu tiểu trúc bước đi. Ai, thử ra, gặp hồng cô, ta đến nói như thế nào đây? Sở Thiên một bên hướng ven đường chợ búa hảo hán chào hỏi, một bên quay đầu hướng mình đầu vai nhìn thoáng qua. Trên đầu vai trống rỗng, còn chưa tới Tập Châu cửa thành, thử ra liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không biết hắn đi nhà ai đại hộ nhân ra đi vọt sai vặt. Sở Thiên cười khan một tiếng, nhíu mày. Hôm qua hắn mạo hiểm cùng Sở thị người qua tay, trong này quá trình, hẳn là nói cho Lục cô cùng Hồng cô nhiều ít đâu. Toàn bộ nói cho các nàng biết. Vẫn là có giữ lại nói cho các nàng biết. Thật sự là phiền phức, luôn cảm giác. Trong này không có đơn giản như vậy. Sở Thiên cau mày, có chút sầu mi khổ kiểm thở dài một hơi. 18 năm trước sự tình, còn có được hôm nay Sở Hiệt bên người những Sở thị kia tư quân. Vấn đề này, không có đơn giản như vậy, cứ như vậy đem Lục cô cùng Hồng cô cuốn vào, được chứ? Nói thế nào, những năm này, các nàng đối huynh đệ ta thực tình không xấu. Sách, mặc dù mọi người đi đạo nhi khác biệt, nhưng là cũng không thể lấy oán trả ơn thôi. Sở Thiên nhìn về phía trước Thanh Lưu tiểu trúc đại môn, ung dung thở dài một hơi, cũng là hai cái nữ nhân rất đáng thương na. Sách, cha cha. Sở đương đầu, Sở huynh, thật là khéo, ở chỗ này đụng phải ngươi. Trong sáng tiếng cười truyền đến, một đầu bóng người màu tím nhoáng một cái, cười đến vô cùng dâm đãng Tử Tiêu Sinh bỗng nhiên ngăn tại Sở Thiên trước mặt. Lão hoàng lang bị đột nhiên xuất hiện Tử Tiêu Sinh dọa một đầu, nó hé miệng liền muốn cắn Tử Tiêu Sinh bắp chân. Tử Tiêu Sinh hắc cười quái dị một tiếng, mang đầy đủ chiếc nhẫn tay trái một quyền nện xuống, trên ngón tay cái mang theo viên kia lớn ban chỉ đúng lúc nện chúng ở lão hoàng lang trên đầu mũi. Lão hoàng lang gào gừ một tiếng nằm trên đất, mũi chua chua căng đau, nước mắt ào ào liền xông ra. Lão hoàng, người quen, đừng tán loạn. Sở Thiên vô vỗ trong con ngươi hùng quang giận bắn lão hoàng lang, không thể làm gì hướng Tử Tiêu Sinh ôm quyền. Ha ha, vị công tử này, ngươi biết ta. Ha, 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 Sở huynh tốt hài hước. Ngươi cùng ta nhưng không phải lần đầu tiên gặp mặt, ta làm sao có thể không biết ngươi đây. Tử Tiêu Sinh cười đến con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến, hắn lật bàn tay một cái, từ trong tay háo móc ra một phần vàng óng ánh số gấp, tiện tay ném vào Sở Thiên trong ngực. Đâu, Sở đương đầu, liền không nói nhảm. Tử Tiêu Sinh đắc chí vừa lòng nói, quá trình đêm qua ta khổ tâm thuyết phục, hiểu này lấy tình, động này lấy lý, rốt cục để Chu Lưu Vân Chu học sĩ đồng ý, ngay hôm nay vào lúc giữa trưa, tại Tập Sơn Thư Viện tổ chức Long Môn Yến. Đồng thời cũng là chúc mừng hắn tại Tập Sơn Thư Viện thu nhận sử dụng nhóm đầu tiên môn nhân đệ tử. Ha ha, buổi tối hôm qua tin tức liền đã giải tán ra ngoài, liền ngay cả cái này thiết mời, cũng là trong đêm làm xong. Tại hạ bất tài, tự xưng là có mấy phần chủ trì điều hành bản lĩnh, cho nên cố ý chờ lệnh, làm lần này Long Môn Yến đại tổng quản, phụ trách tất cả sự vụ lớn nhỏ. Tử Tiêu Sinh khoái hoặc hướng Sở Thiên cười nói, Sở đương đầu tuổi trẻ tài cao, thâm tàng bất lộ, chính là hoang dã giấu kỳ lân điển hình, cho nên cái này thiếp mời tự nhiên có ngươi một phần. Sở Thiên mở mịt nhìn trong tay dùng làm bằng vàng dòng thiếp mời, dài một thước, rộng sáu tấc thiếp mời khoảng chừng hơn một cân trọng yếu, đây chính là thuần kim na. Chu. Yến ủ ạ toại mặc dù là trong đêm đánh tạo thành thiếp mời, thế nhưng là trên thiếp mời hoa văn tinh mỹ, chế tác tinh lương, Long Môn Yến ba chữ to càng là rồng bay phượng múa, có một phen đặc biệt khí thế ở bên trong. Rất hiển nhiên, Tử Tiêu Sinh không có khoác lác, thật sự là hắn rất có năng lực. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng một đêm, làm ra dạng này tinh mỹ mà lộng lẫy thiết mời, phần này bản lĩnh không nhỏ a. Thế nhưng là ngươi Tập Sơn Thư Viện mở Long Môn Yến, một đám đọc sách chua sách sinh sự tình, ngươi đối Sở Thiên hạ thiết mời. Sở Thiên có chút thẹn quá hóa giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tử Tiêu Sinh cười lạnh nói, Tử huynh, ngươi là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn a. Tử Tiêu Sinh cười đến con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến, quả nhiên, Sở đương đầu cùng ta là người quen, cái này chẳng phải nhớ lại tên của ta a. Ha ha, chẳng lẽ Sở đương đầu là cái sợ phiền phức người a? Giải quyết dứt khoát mà. Tử Tiêu Sinh nụ cười chân thành hướng Sở Thiên phất phất tay, chờ mong Sở đương đầu biểu hiện úc. Nhớ lấy, là hôm nay giữa trưa, cầm thiếp mời đi Tập Sơn Thư Viện tham gia Long Môn Yến. Nếu là Sở đương đầu không đi, ha ha. Một đạo bóng tím nhoáng một cái, Tử Tiêu Sinh chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Bát Phương Mưa Gió Hội Tập Châu, 1. Bởi vì Chu Lưu Vân trở về, tại Tư Mã Thái Thú cùng Sở Thị Bình Thản ở chung dưới, lộ ra có chút tường hòa yên tĩnh Tập Châu, đã bất chi bất giác bị một đại đoàn mây đen bao phủ. Sở Thiên hí ha hí hửng chạy tới quấy nước đục, một trận không chút kiêng kỵ vung tay giết chóc, càng là cùng Chu Lưu Vân trở về chuyện này phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Bao phủ tại Tập Châu trên thành trống không kia một đoàn mây đen, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền lên men thành một đoàn đáng sợ sấm chớp mưa bao đám mây. Nguyên bản, dựa theo Chu Lưu Vân, Tư Mã Truy Phong người đọc sách diễn xuất, cái này đoàn sấm chớp mưa báo mặc dù sớm muộn hội bị dẫn phát, thế nhưng là sẽ không bộc phát đến quá nhanh, lực phá hoại cũng không sẽ có vẻ quá lớn. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn Tử Tiêu Sinh bỗng nhiên đăng tràng, ai cũng không biết hắn cùng Chu Lưu Vân nói cái gì, tại cái này muốn mạng thời gian đốt Triệu Khai Long môn yến, thật giống như một thanh sử tại mặt bên trên cương đao, đem thật nhiều người dồn đến không thể không làm ra lựa chọn tuyệt cảnh. Một phần phần thuần kim chế tạo thiếp mời giống như vui sướng chim nhỏ, sáng sớm bay vào Tập Châu thành đầu mặt người ta dinh thự. Sớm hơn thời điểm, tại trời còn chưa sáng lúc, có càng nhiều long môn mở tiệc chiêu đãi thiếp, đã thông qua một ít bí mật con đường, hướng bốn phương tám hướng tán phát ra. Tập Châu người có mặt mũi nhà, Mân Châu hào môn đại tộc, Mang Châu đại hộ nhân gia, tất cả châu, tất cả phủ, tất cả huyện quan viên, còn có thống quân tướng lĩnh, nói tóm lại, cái này ba châu trên mặt đất, chỉ cần là trên tay có điểm quyền thế, trong khố phòng có chút của cải người ta, cơ hồ bị Tử Tiêu Sinh một mẻ hốt gọn. Căn cứ từ Tập Sơn thư viện chảy ra tin tức ngầm, nếu như không phải Chu Lưu Vân cùng Tuân Ngọc hai vị học sĩ lấy cái chết chống đỡ, Tử Tiêu Sinh thậm chí còn chuyên môn vì trấn Tam Châu cự khấu khôi thủ làm ra một phần thiếp mời. Chu Lưu Vân đem trường kiếm gác ở trên cổ, Tuân Ngọc đem chán nhắm ngay một tấm bàn đá cái bàn sừng, hai người cùng Tử Tiêu Sinh cãi lộn trọn vẹn một thời gian, Tử Tiêu Sinh mới hánh nhiên bỏ đi mời trấn Tam Châu cự khấu tham gia Long Môn Yến suy nghĩ. Mặt trời lên cao thời điểm, Bạch Mãng Giang cá trang vô số ngư nhân vạch lên thuyền đánh cá cập bờ, chính mặt mũi tràn đầy vui cười cùng tất cả nhà tất cả hộ thu mua quản sự có kẻ mặc cả thời điểm. Bạch Mãng Giang miệng phương hướng, Bạch Mãng Giang cùng Đại Long Giang giao hội thủy vực, đột nhiên truyền đến trầm thấp hữu lực giống lên một tiếng. Trên mặt sông đột nhiên nhấc lên cao nửa thước bọt nước, từng lớp mảnh sóng vuốt bờ sông. Đông nam phương hướng trên mặt sông, mảng lớn hơi nước vọt lên đến bên trên cao trăm trượng, trầm thấp giống lên một tiếng bên trong, từng đạo cột nước thẳng tắp vọt lên, hóa thành mảng lớn bọt nước rơi xuống. Mênh mông trong hơi nước, ba đầu toàn thân màu nâu xám cự thú ở trên mặt nước lộ ra nửa cái đầu, miệng bên trong ngậm to lớn dây thừng. Nhanh như tuấn mã hướng ngư thị dưới bến tàu du lịch ba dặm Tập Châu thành thương hàng bến tàu bơi đi. Thật là lớn ba đầu giang ưu. Một 70-80 tuổi già ngư nhân bò lên trên cắm ở đầu thuyền trúc cao, bàn tay khoác lên lông mày bên trên hướng về hơi nước bước lên phương hướng nhìn một cái, không khỏi lớn tiếng kinh hô. Giang ưu, thể như hà mã, lại sinh một viên châu được lớn đầu, là 10 vạn mãng hoang đại giang bên trong đặc hữu thủy thú. Giang ưu bình thường tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, hình thể cường tráng, lực lớn vô cùng. Nhất là một ít giang ngưu dị chủng có điều khiển dòng nước thiên phú bí thuật, mặc cho ngươi nhiều hung hiểm đại giang đại hà đều có thể bình lững lờ trôi qua, mà lại du động tốc độ nhanh đến kinh người, trong đó người nổi bật một canh giờ có thể tại trong nước sông sông ra mấy ngàn dặm địa, đồng thời dùng cái tốc độ này liên tục du động mấy ngày dạ chi lâu. Trước mắt ba đầu đại giang châu thân dài vượt qua 10 trượng, tại giang ngưu bên trong cũng là hình thể phá lệ to con tồn tại. Bọn chúng đỉnh đầu sừng châu màu sắc xanh đen. Thỉnh thoảng có mảng lớn hơi nước từ khỏe mạnh to lớn sừng châu bên trong phun ra, nhưng thấy chúng nó đều là đã thức tỉnh khống thủy thiên phú dị chủng. Bọn chúng miệng bên trong ngậm to một tấc dây thừng nhanh chóng bơi lại, sau lưng chúng bên ngoài hơn 10 trượng, một đầu chiến thuyền lâu thuyền giống như một tòa núi nhỏ, nhanh chóng lao vụt lâu thuyền nhấc lên cao có hơn 1 trượng sóng bạc, ào ào có âm thanh bị ba đầu giang ngưu kéo lấy đi tới. Cao tới 5 trượng, mọc ra hơn 30 trượng lâu thuyền đầu thuyền bên trên, một trái một phải cắm hai khối màu sắc màu son nhật bài. Bên trái nhận bài bên trên dùng kim sơn viết Mân Châu Thái Thú bốn chữ lớn. Bốn chữ này sử dụng là đại tấn bây giờ thông dụng lối vẽ tỉ mỉ kiểu chữ. Đầu thuyền bên phải nhận bài bên trên thì là một cái to lớn, bút ký giống như đao bổ đũa chặt, kiểu chữ cổ pháp nặng nề cổ truyện chu chữ. Mân Châu Thái Thú Chu Kiệt đại nhân tòa hạng, ai ra, đây là xảy ra đại sự gì? Cách xa nhau bất quá vài dặm địa, dương ánh sáng xua tan trên mặt sông sương mù, đầu thuyền bên trên hai cái nhận bài lại phá lệ to lớn. Xa xa ngư thị trên bến tàu ngư nhân bọn họ đều thấy rõ nhận bài bên trên chữ viết. Mân Châu Thái Thú Chu Kiệt, cùng chúng ta Thái Thú quan hệ cũng không tốt ta. Một cái tuổi trẻ ngư nhân thấp giọng lẩm bẩm, nghe nói năm đó chúng ta Tư Mã quá phòng thủ tới mặc lúc đi ngang qua Mân Châu, Chu Thái Thú thiết tiến khoản đãi, bị chúng ta Tư Mã Thái Thú ở trước mặt lên án mạnh mẽ hắn bất học vô thuật, tàn ngược bách tính, ha ha. Ngâm miệng. Tuổi trẻ cá bên người thân, mấy cái lao thành ổn trọng chút ngư nhân vội vàng quát lớn. Ba đầu giang ngưu hám lại tốc độ, trên thuyền thủy thủ lo liệu dưới, to lớn lâu thuyền chậm rãi tựa vào Tập Châu thành thương hàng trên bến tàu, một đầu mạ vàng cầu thang mạn khoác lên trên bến tàu, một thân trường bào màu đỏ thắm, chỉ là dùng một cây ngọc châm săn cái búi tóc, cũng không có mang quan mân châu thái thú Chu Kiệt chắp tay sau lưng, chậm rãi nện bước bước chân thư thả đi đầu đi xuống lầu thuyền. Đứng tại trên bến tàu, Chu Kiệt dùng sức dậm chân, trắng bệnh mặt ngựa bên trên lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, Tập Châu, hắc, Tư Mã Truy Phong, hắc, chư vị a, lần này, chúng ta thế nhưng là đến vì Chu Lưu Vân Chu học sĩ cổ động. Chư vị nhưng tuyệt đối không thể quên chuyến này ý đồ đến. Một đoàn mặc gấm vóc bảo phục, toàn thân phục trang đẹp đẽ nam tử trung niên thuận cầu thang mạn nối đuôi nhau mà xuống, bọn hắn cười toe toét cùng Chu Kiệt một trận hàn huyên. Không bao lâu, từng cái tinh xảo xe ngựa bị đuổi đi xuống lầu thuyền, những người này lên xe ngựa, xếp thành một hàng dài, chậm rãi hướng Tập Châu thành bước đi. Có tin tức linh thông người đã thăm dò đầu này lâu thuyền bên trên những cái kia lộng lẫy nam tử thân phận, bọn hắn đều là Mân Châu các đại gia tộc thai to mặt lớn. Thu lấy Chu Lưu Vân danh nghĩa phát ra Long Môn mở tiệc chiêu đái thiếp về sau, bọn hắn bị Chu Kiệt triệu tập cùng một chỗ, vận dụng Mân Châu thủy sư một đầu chiến thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tại đầu này lâu thuyền đằng sau, còn có tùy hành hộ vệ 8 đầu chiến thuyền chiến hạm. Cái này 8 đầu hình thể đồng dạng chiến hạm khổng lồ cũng không có dựa vào bến tàu, mà là xếp thành chữ nhất tại rộng lớn bạch mãng giang trên mặt, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Trên thuyền thủy thủ am hiểu kéo thuyền dây thừng, hai mươi mấy đầu kéo thuyền giang như vui sướng tại trong nước sông chơi đùa, nhấc lên từng lớp cao có mấy xích sóng lớn, quay đến bên bờ đỗ thuyền đánh cá lay động không thôi. Kẻ đến không tiện a, liền xem như nhất ngu rốt người, đều nhìn ra Chu Kiệt dòng trống khua chiêng mang theo đông đảo Mân Châu thế gia đại biểu chạy đến Tập Châu, rõ ràng có chút thừa cơ sinh sự hương vị. Bên này Chu Kiệt tọa hạm vừa mới cập bờ không lâu, liền nghe đến Đại Long Giang phương hướng lần nữa truyền đến cao vút tiếng thét dài. Kéo thuyền giang như có chút kinh hoàng táo động, rõ ràng một bộ đụng phải thiên địch tư thế. Liên nhìn bạch mãng giang trên mặt mảng lớn hơi nước bay lên, sáu đầu miệng đầy răng nhọn đá lởm chởm lòng xa lôi kéo một đầu chiến thuyền cự hạm mở ra mặt nước, dùng xa so với vừa rồi Chu Kiệt tọa hạm nhanh hơn gấp đôi có thừa cao tốc gào thét mà tới. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Bát Phương Mưa Gió Hội Tập Châu, 2. Long Sa. Đồng dạng là 10 vạn mãng hoang trong thủy vực đặc biệt thủy thú. Bọn chúng hình thể thon dài, hình thể như rồng mà không chảo, lại sinh một tấm đá lởm chởm miệng lớn còn như hải sa, là 10 vạn mãng hoang trong thủy vực cấp cao nhất liệp sát giả một trong. Bọn chúng du động tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng kém xa giang yêu, nhưng là tại 3 năm canh giờ khoảng cách ngắn bắn vọt bên trong, tốc độ của bọn nó nhanh nhất có thể đạt tới giang yêu gấp 3 trở lên. 6 đầu long sa khuấy động gợn sóng mà đến, bọn chúng lôi kéo lâu thuyền bên trên. Đồng dạng xử lấy hai mặt nhật bài. Mang Châu Thái Thú, Mặc. Mang Châu Thái Thú Mặc Ngữ đại nhân tới. A, bọn hắn chiến trận cũng không nhỏ, tùy hành hộ vệ thuyền lớn, dòng dã 30 đầu. Ngư thị trên bến tàu, có ngư nhân bỏ lên trên bờ sông đại thụ, một bên hướng nơi xa nhìn ra xa, một bên lớn tiếng kêu la. Có thể không nhiều mang ít người a. Mang Châu cùng Mân Châu ở giữa một đoạn mà mặt sông, xem như trấn Tam Châu địa bàn. Không nhiều mang một ít hộ vệ. Mang Châu Thái Thú nếu là bị trấn Tam Châu cự khấu cho bắt cóc tống tiền, đó mới là mất mặt xấu hổ. Long Sa bén nhọn tiếng kêu to bên trong, Mang Châu Thái Thú tọa hạm chậm rãi dựa vào bến tàu, người mặc một cầu rộng lượng trường bào màu xanh, cầm trong tay một cây dây leo trượng, tóc trắng ngân tu rất có xuất trần phiêu giật này từ Mang Châu Thái Thú Mặc Ngữ tại hai người thị nữ nâng đỡ, run rẩy thuận cầu thang mạn đi tới trên bến tàu. Đứng tại trên bến tàu thở ra một hơi, Mặc Ngữ nheo lại nho nhỏ mắt tam giác. Tay trái rất tự nhiên đỡ ở bên người thị nữ non mềm trên bờ eo. Chư vị a, ha ha, ha ha, Long Môn Yến, dài hơn một trượng kim lân, cá chép lớn. Tốt, 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 lần này, tới đúng a. Còn lưng thân eo nặng nề ho khan vài tiếng, tay trái thuận thế trượt xuống dưới nửa thước, Mặc Ngữ đục ngầu con mắt chuyển hai vòng, chậm rãi nói, Chu Lưu Vân Chu học sĩ, Bạch Lộ Thư viện Uyên Bác Phu Tử, tốt, tốt, tốt. Ý vị không do nói vài câu không hiểu, Mặc Ngữ không lên tiếng nữa, bước lên một cỗ xe ngựa. Tại mười mấy tên hộ vệ chen trúc dưới, xe ngựa nhẹ nhàng hướng Tập Châu thành bước đi. Tại Mặc Ngữ đằng sau, mấy chục cái tại Mang Châu thủ đoạn thông thiên, ngày bình thường đủ để hô phong hoán vũ thế gia nhân vật thần sắc u ám ngồi lên xe ngựa, vội vã đi theo Mặc Ngữ đội ngũ đằng sau. Cùng Mân Châu đội tàu đồng dạng, Mặc Ngữ tùy hành 30 đầu chiến thuyền chiến hạm cũng không có cập bờ, đồng dạng xếp thành chữ nhất tại Bạch Mãng Giang trên mặt sông. Bạch Mãng Giang ngư thị bến tàu, thương hàng trên bến tàu đám người còn không có từ Mân Châu thái thú. Mang Châu Thái Thú liên tiếp đến trong lúc khiếp sợ thức tỉnh, không trung lại chuyển tới cao vút thanh dương tiếng chim hót. Đại đoàn bóng ma nhanh chóng xẹt qua mặt đất, trên bến tàu đám người nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy từng đầu dương cánh mấy trượng cự chim hoặc là top 5 top 3, hoặc là mười mấy đầu tụ tập cùng một chỗ, giống như từng khối mây đen nhanh chóng hoạch qua bầu trời. Những cái kia cự chim trên lưng đều ngồi ba năm khác nhau người, trong đó có nam có nữ, từng cái ăn mặc tất cả đều hoa mỹ. Trên bến tàu rất nhiều tập châu đại hộ nhân ra các quản sự rủi rủi con mắt, cách hơn trăm trượng khoảng cách, bọn hắn lờ mờ nhận ra những này cưỡi tại cự chim bên trên người là lai lịch thế nào. Mân Châu, Mang Châu đỉnh tiêm thế ra các nhân vật, đều đi theo Chu Kiệt cùng Mạc Ngữ, ngồi bọn hắn tọa hạm chạy đến tập châu. Mà những cái kia trung đẳng, hạ các gia tộc đại biểu, bọn hắn hiển nhiên còn chưa có tư cách đạt được Chu Kiệt cùng Mạc Ngữ mời, nhưng là bọn hắn đồng dạng nhận được Long Môn Yến thiết mời, bọn hắn chỉ có thể dùng mình đặc thù phương thức cấp tốc chạy đến. Những này bên trong gia tộc loại nhỏ không có cái kia tài lực thuần phục, nuôi dưỡng răng yêu, long sa dạng này cự thú, nhưng là 10 vạn mãng hoang bên trong tận có vô số cự chim có thể cung cấp cưới. Những này cự chim phi hành tuyệt tích, tốc độ xa so với răng yêu, long sa nhanh hơn ra rất nhiều. Tại 10 vạn mãng hoang xung quanh, ngoại trừ trên bầu trời gió có chút lớn, thổi đến người khó chịu, khống chế những này cự chim lặn lội đường xa, nhưng so sánh đi thuyền an toàn nhiều. Trái một đợt, phải một đợt, mắt thấy Mân Châu, Mang Châu mấy trăm bên trong tiểu gia tộc có thể làm nhà làm chủ đại biểu đáp lấy cự chim từ không trung bay qua, trên bến tàu mọi người không khỏi nín thở, hôm nay bọn hắn thấy chẳng diện, đầy đủ bọn hắn tương lai hơn nửa năm nói khoác, thảo luận. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng trống trận từ Bạch Mãng Giang miệng vương hướng chuyển đến. Còn có người đến. Dọa, thật là lớn thuyền, đây là cái gì thuyền? Một cái ghé vào trên đại thụ ngư nhân hướng phía tiếng trống truyền đến phương hướng nhìn qua, thân thể của hắn khẽ run rẩy, kém chút từ trên cây rớt xuống. Cột buồm như rừng, buồm như vân, màu sắc kỳ dị giống như bầu trời dáng mây buồm bên trên một viên to lớn ấn phù loe sáng, trên sông gió rất nhỏ, những này to lớn buồm lại tự hành thông gió, thôi động cự hạm đi ngược dòng nước. Nguyên bản Mân Châu, Mang Châu thủy sư chiến thuyền chiến hạm, tại 10 vạn mãng hoang xung quanh đã là đỉnh cấp cự hạm, cao có 5 trượng, dài đến hơn 30 trượng chiến hạm đủ để hoành hành 10 vạn mãng hoang đại giang đại hà. Thế nhưng là cùng trước mắt những này song song lái tới, còn như là một ngọn núi lớn cự hạm so sánh, hai châu chiến hạm lập tức lộ ra thua chỉ kém em. 10 đầu cự hạm cũng thành một loạt, cao tới hơn 10 trượng đầu thuyền bên trên điêu khắc giữ tợn đầu thú, cũng không biết những này đầu thú pho tượng có cái gì mê hoặc, trong miệng của bọn nó, trong con ngươi không ngừng phun ra khói đặc cùng cường quang, để người nhìn mà phát khiếp. Dài đến gần 100 trượng thân tàu toàn thân dùng đen như mực thép tấm đinh tán mà thành, nặng nghề thép tấm bên trên minh khắc lít nha lít nhít cổ quái vết tích, thỉnh thoảng có từng đạo kỳ dị lưu quang thuận những này vết tích, từ đầu thuyền nhanh chóng hướng chạy đuổi thuyền. Cũng thành một loạt cự hạm giống như đại sơn áp đỉnh, gạt ra sóng lớn gào thét lên ngược dòng mà đến, Mân Châu, Mang Châu chiến thuyền chiến hạm liên tục không ngừng hướng nơi xa né tránh, không dám ngăn tại những này cự hạm đường thủy bên trên. Dù bọn hắn tránh nhanh, cự hạm nhấc lên bọt nước vẫn như cũ đẩy đến thuyền của bọn hắn thân kịch liệt lay động, đầu sóng thậm chí đập tới bọn hắn bong tàu bên trên. Liếc nhìn lại, to to nhỏ nhỏ thiết giáp cự hạm kéo dài gần 100 dặm, to to nhỏ nhỏ tối thiểu có hơn 300 đầu. Rất nhiều cự hạm đầu thuyền bên trên đều xử lấy to lớn chống trận, có hai tay để Trần Đại Hán cầm trong tay chống nện, tại chống trận bên cạnh nhảy nhót nhẹ cẫng, không ngừng gõ vang cự trống, âm thanh chấn 100 dặm. Tại những cái kia cự hạm buồm bên trên, từng mai phức tạp mà mỹ lệ gia huy văn chương đón mặt trời, tản mát ra hào quang chói mắt. Tại những gia huy này văn chương phía dưới, là một cái mai chữ cổ truyện viết gia tộc làm việc, đi đầu mấy chục đầu cự hạm buồm bên trên, có thể thấy được Lý, Triệu, Dừng, Thạch, Kiều, Hàn sáu họ. Hôm qua bị Sở Thiên đánh giết kia sáu vị đại tộc công tử Lý Khiêm, Triệu Khuyết một nhóm, bọn hắn dòng họ chính là cái này sáu họ. Những này cự hạm đến từ Đại Tấn nội địa. Những này cự hạm là cùng Chu Lưu Vân có hợp tác mật ước các đại gia tộc đối Chu Lưu Vân viện trợ. Những này cự hạm tại Chu Lưu Vân khởi hành trở về Tập Châu trước đó, liền đã hướng Tập Châu xuất phát. Chỉ bất quá Chu Lưu Vân lên đường gọn gàng, hắn trở lại Tập Châu thời gian sớm mấy ngày, những này cự hạm tại hôm nay mới vừa vặn đuổi tới. Là trùng hợp, hay là thiên ý, khoảng cách Long Môn Yến tổ chức trước 2 canh giờ không đến điểm mấu chốt bên trên, đến từ Đại Tấn nội địa 32 nhà gia tộc quyền thế liên hợp hạm đội, trùng trùng điệp điệp đã tới Tập Châu. Đi tới khoảng cách Tập Châu thành chỉ có 30 dặm thương hàng bến tàu. Nhóm đầu tiên 10 đầu cự hạm ngang ngược dựa vào bến tàu, trong đó một đầu cự hạm còn một đầu đem thương hàng bến tàu một đầu cầu tàu đụng đến nát bét. Từng đạo thép tấm đúc thành cầu thang mạn từ rộng mở buồng nhỏ trên tàu rũa ra, đại đội người khoác giáp trụ, võ trang đầy đủ gia tộc tư binh nối đuôi nhau mà ra. Dầm dầm tiếng vang, một mặt lại một mặt gia tộc chiến kỳ dâng lên, tại trong gió sớm liệt liệt bay múa. Cồn vật bi, cục ạ bạ cảng. Chương 41 A cầu chiến tranh, một đội nhân mã vội vàng chạy đến, dẫn đầu một đầu độc giác mã trên lưng, là một tôn thân cao 8 thước có hơn, vòng eo gần 9 thước, toàn thân đều là tuyết hoa rõ ràng thịt đại mập mạp. Có nhận biết hắn người kinh thanh kêu lên, à, là Lăng thị đại tổng quản Lăng Thọ, hắn sao đích thân đến. Cùng hai ngày trước chết tại hổ nha khẩu Lăng Phúc khác biệt, Lăng Thọ là Lăng thị đúng nghĩa đại quản gia, lo liệu Lăng thị hết thảy trong ngoài sự vụ, thực quyền gần như chỉ ở Lăng thị đường kim gia chủ phía dưới. Nếu không phải chân chính chuyện quan trọng, người bình thường nơi đó có thấy tận mắt hắn cơ hội. So Lăng Phúc còn muốn mập ba vòng, Lăng Thọ thân hình lại linh động dị thường, mang theo nhóm lớn hộ vệ phi nước đại đến thương hàng bến tàu, còn không đợi tọa kỵ dừng hẳn, Lăng Thọ đã tựa như trong gió bồ công anh cầu đồng dạng nhẹ nhàng phiêu khởi, vô thanh vô tức lướt ngang hai mươi mấy trượng khoảng cách, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mười đầu cự hạm tựa ở bên bờ, đại đội đỉnh nón trụ buộc giáp tư binh chiến sĩ mặt không thay đổi từ trong khoang thuyền đi ra, tại cao vút thanh âm ra lệnh bên trong, bọn hắn tại trên bến tàu xếp thành từng cái chỉnh tề trăm người phương đội. Trầm thấp tiếng bước chân không ngừng vang lên, mỗi khi một cái trăm người phương đội thành hình, bọn hắn liền lập tức nện bước chỉnh tề bộ pháp đi hướng xa xa đất trống. Cái này đến cái khác trăm người phương trận nối đuôi nhau mà động, bộ pháp như sấm, trên bến tàu sát khí lạnh thấu xương, bụi mù dần dần tạo nên cao mười mấy trượng. Hơn 10 người người mặc cẩm bào, cử chỉ khí độ mang theo một cỗ không nói ra được ngạo mạn chi khí, nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày nhưng lại treo một tia đặc hữu cẩn thận chi ý nam tử trung niên phân biệt từ mấy đầu cự hạm bên trên đi xuống. Bộ pháp vội vã đến Lăng Thọ trước mặt. Lăng Thọ chật vật có chút xoay người, hướng đám người này thi lễ một cái, từ trong tay áo móc ra một phần tự viết đưa tới. Mấy vị quản sự, đây là Chu học sĩ thân bút thư, hắn ngay tại xử lý Long Môn Yến, phân thân không được, đây là mấy ngày nay phát sinh mọi chuyện kỹ càng quá trình. Sáu vị công tử, sợ là bất hạnh. Lăng Thọ ánh mắt lấp lóe, cảm xúc phức tạp nhìn lấy những người ở trước mắt. Bọn hắn là Lý Khiêm, Triệu Khuyết chờ sáu vị công tử sau lưng sáu đại gia tộc quản sự. Bọn hắn quản hạt gia tộc đội tàu, vạn dặm xa xôi đi tập châu, vì chính là phối hợp Chu Lưu Vân tại tập châu làm việc. Nào biết được, khó khăn một đường buôn ba, ngược đội mưa đi thuyền lớn thời gian nửa năm, mắt thấy là phải đến tập châu, bọn hắn đột nhiên nhận được linh cầm truyền thư, bọn hắn sáu nhà bái nhập Chu Lưu Vân môn hạ công tử, thế mà không hiểu mất tích. Nói là mất tích, nhưng là Chu Lưu Vân rất thẳng thắn nói cho bọn hắn, Lý Khiêm sáu người hộ vệ chết thảm tại sở thị quặng mỏ bên cạnh, cho nên Lý Khiêm sáu người rất có thể là gặp bất hạnh. Nhưng là Chu Lưu Vân tại trong tín thư lại nhắc nhở bọn hắn, sở thị chính là tập châu địa đầu xà, trừ phi bắt lấy chứng cơ xác thực chứng minh là bọn hắn mưu hại Lý Khiêm chờ 6 người, nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện cùng sở thị phát sinh xung đột. Đại đội tư binh chiến sĩ không ngừng từ trong khoang thuyền đi ra, khoang thuyền của hắn bên trong cũng có cầu thang mạn rỗi ra, rất nhiều hai tay để trần thủy thủ, lực phu lớn tiếng hô hào phòng giam, từ trong khoang thuyền đẩy ra xe lương thảo. Càng chuyển ra một bó dùng vải dầu che phủ rắn chắc vật không rõ nguồn gốc kiện. Mặc dù vải dầu chặn ánh mắt, nhưng là những này bao khỏa chất đống tại trên bến tàu lúc, không ngừng phát ra nặng nề tiếng kim loại va chạm, rất hiển nhiên bao vải dầu khỏa bên trong đều là đủ loại màu sắc hình dạng chìm kim loại nặng khí. Nhìn xem những cái kia mặt không biểu tình, cùng hung cực các tư quân chiến sĩ, trên bến tàu tập châu người địa phương lúc này minh bạch, những này nặng nề bao vải dầu khỏa, tất nhiên là đủ loại màu sắc hình dạng binh khí, còn có các loại mũi tên, giáp trụ loại hình vật. Nơi xa truyền đến phẫn nộ tiếng chửi rủa, càng có kinh hoàng tiếng thét chói tai truyền đến. Tập châu thương hàng bến tàu không thể cùng lúc dung nạp nhiều như vậy cự hạm, đằng sau mấy cái đại gia tộc cự hạm lười chờ đợi, dứt khoát liền ngang ngược đi ngược dòng nước, vọt tới Bạch Mãng Giang ngư thị trên bến tàu. Cự hạm buồm bên trên quang mang lấp lóe, những này thép tấm đinh tán mà thành cự hạm nhấc lên sóng lớn, không chút kiêng kỵ hướng bên bờ đánh tới. Rất nhiều thuyền đánh cá bị sóng lớn đổ nhào, càng có hai mươi mấy đầu thuyền đánh cá bị cự hạm ép qua. Chất gỗ thuyền đánh cá bị đâm đến vỡ nát. Trên thuyền ngư dân nhao nhao nhảy thuyền chạy thoát thân. Cự hạm cực kỳ ngang ngược cập bờ, mảng lớn thuyền đánh cá, mười mấy đầu đơn sơ cầu tàu bị cự hạm đụng nát, tấm ván gỗ, có gỗ tiếng vỡ vụn bên tai không dứt, mảng lớn bụi đất bay lên, vô số gỗ mảnh vỡ phun ra xa mười mấy trượng, như mũi tên đồng dạng đem ngư thị trên bến tàu ngư nhân, ngư nha tử cùng tất cả nhà tất cả hộ thu mua nhân viên đổ một mảng lớn. Có mấy cái ngư nha tử bị vỡ vụn bay lên cọc gỗ phá vỡ đầu. Máu tươi hào hào từ trong vết thương phun tới. Càng có rất nhiều người bị gỗ vụn đầu phá vỡ ra mặt, đả thương cánh tay chân, từng cái kêu trời trách đất, lộn nhào chạy trốn từ phía. Cự hạm tốt nhất chút thủy thủ, tư binh ha ha cười lớn, chỉ vào trên bến tàu chật vật chạy trốn đám người chế rêu không thôi. Nương theo lấy trầm thấp tiếng vang, cự hạm hai bên mạn thuyền bong tàu mở ra, từng đầu rộng lớn kim loại cầu thang mạn rỗi ra, đại đội tư quân chiến sĩ nối đuôi nhau mà ra, càng có thủy thủ, lực phu hô hào phòng giam. Từ trong khoang thuyền vận ra đại lượng đồ quân nhu vật tư. Từ những cái kia cập bờ cự hạm bên trên, cũng có một chút đồng dạng người mặc cẩm bào, cử chỉ ở giữa ngạo khí mười phần, nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày lại dẫn hạ nhân đặc hữu cẩn thận cùng khôn khéo khí chất nam tử mang theo hộ vệ vội vàng chạy đến bên này. Một tóc mai điểm bạc, da mặt bên trên đều là lão nhân ban. Lão nhân vuốt vuốt trong tay một viên to lớn như ý ngọc đem kiện, nhìn xem sáu đại gia tộc quản sự cất tiếng cười to: "Lão Lý, Lão Triệu, các ngươi sáu nhà chuyện gì xảy ra? Lý Khiêm công tử, Triệu Khuyết công tử, bọn hắn làm sao lại đưa tại nơi này?" Dùng sức lắc đầu, lão nhân kia thở dài nói: "Các ngươi sáu nhà người thật sự là vận rủi, tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra tốt hẳn giống, cứ như vậy gãy." Chậc chậc, đáng thương, hai mười mấy năm qua, bọn hắn tắm những cái kia chén thuốc, bọn hắn ăn những đan dược kia. Sáu họ quản sự sắc mặt đen nhánh, từng cái nhìn xem lão nhân kia run rẩy. Lão nhân cười ha hả chỉ vào cái mũi của mình, lớn tiếng cười nói: "Sáu vị công tử tất nhiên là chết, không thể chê. Hắc, các ngươi vẫn là trước tiên nghĩ, làm sao hướng gia chủ của các ngươi truyền tin, làm sao hướng gia tộc bàn giao đi. Chúng ta nhưng khác biệt, chúng ta liền muốn phụ tá tự gia công tử, tại cái này Tập Châu kiến công lập nghiệp đấy." Phía sau lão nhân tất cả nhà quản sự ha ha nở nụ cười, càng có người giống như chợ búa người nhàn rỗi đồng dạng cao cao rút cái cao âm: "Lão Kim nói rất có đạo lý nha. Hắc, chúng ta cái này tiến Tập Châu thành, đi gặp Chu học sĩ, tiện thể hướng nhà mình tiểu chủ nhân thỉnh an không phải?" Sáu họ quản sự từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn xem lão nhân cùng cái khác tất cả nhà quản sự. Lý thị quản sự cầm Lăng Thọ đưa cho thư tay của hắn, tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó lại nghiêm túc nhìn một lần, cuối cùng hắn dậm chân một cái, mặt âm trầm cười lạnh nói: "Kia Sở Thiên là cái gì? Lần này, chúng ta muốn lột ra hắn, rút gân của hắn. Dưới tay hắn người, một cái đều không thể bỏ qua." Lăng Thọ chậm rãi gật đầu, hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đột nhiên thấy được nơi xa trong đám người vây xem, một đầu cực kỳ thân ảnh khôi ngô. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 41, A Cẩu chiến tranh, 2. A Cẩu đứng ở trong đám người, tay trái mang theo một đầu nướng đùi heo rừng, tay phải mang theo mấy cái bột gạo chế thành lớn bánh dày, chính miệng đầy chảy mỡ miệng lớn gặm ăn. Hai ngày trước, hắn mang theo thủ hạ huynh đệ, hộ tống những cái kia vàng còn có giành được giáp trụ, binh khí đi đến bí mật của bọn hắn cứ điểm, sáng sớm hôm nay thời điểm mới vừa trở lại. Hắn cùng thủ hạ huynh đệ ô đồng thuyền vừa mới cập bờ, lại đụng phải Chu Kiệt cùng Mặc Ngữ đội tàu đến. A Cẩu đối nguy hiểm có bản năng trực giác, hắn từ Chu Kiệt cùng Mặc Ngữ trên thân cảm nhận được một tia báo tô sắp đến cảm giác nguy cơ. Loại nguy hiểm này mặc dù không phải vọt thẳng lấy hắn tới, cũng làm cho hắn cảm thấy rất là không thoải mái. Cho nên hắn mang theo mấy tên hán tử, giấu trong đám người nhìn quanh thương hàng trên bến tàu hoạt động. Chu Kiệt tới, đi Tập Châu Thành. Mặc Ngữ tới, đi Tập Châu Thành. Mân Châu, Mang Châu mọi người nhà giàu thai to mặt lớn, nhao nhao đi Tập Châu. Còn không đợi A Cẩu phái người đi theo đuôi theo dõi, tìm hiểu tin tức, quy mô kinh người đại gia tộc liên hợp hạm đội liền trùng trùng điệp điệp lái tới. Dùng một loại thái sơn áp đỉnh ngang ngược khí thế giáng lâm Tập Châu. Nhìn xem những đại gia tộc kia tư binh lên bờ, nhìn xem đại đội thủy thủ cùng lực phu từ trong khoang thuyền tháo xuống chồng chất như núi lương thảo, vô số quân giới đồ quân nhu, A Cẩu một bên miệng lớn gặm ăn, một bên hàm hồ lầu bầu, bọn gia hỏa này là chuẩn bị đến đánh trận a. Mấy cái phiêu phì thể tráng hung hãn hán tử hai tay ôm ở trước ngực, mặt âm trầm nhìn chòng chọc vào những đại gia tộc này cự hạm. 200-300 đầu cự hạm, mỗi đầu cự hạm bên trên tư binh, thủy thủ, lực phu, tạp dịch cộng lại, tối thiểu có 1-2 ngàn người. Bọn hắn lại mang đến nhiều như vậy lương thảo đồ con nhu, trừ ra những tư binh kia, trước mắt những này cường tráng hữu lực thủy thủ cùng lực phu, cho bọn hắn phát một thanh cương đao, liền là một cái rất không tệ chiến sĩ. Như thế một cái quy mô khổng lồ quân đội đột nhiên đến, bọn hắn muốn làm gì? Cậu ca, đến tranh thủ thời gian thông chi thiên ca mới đúng. Một tên đại hán hung hăng đến trên mặt đất phun một bãi nước miếng, luôn cảm giác hãi hùng khiếp vía, không thích hợp à. A Cẩu bọn hắn hai ngày này không ở nhà, bọn hắn không biết Sở Trời đã chém giết sáu công tử của đại gia tộc, nếu là bọn hắn biết, bọn hắn chắc chắn sẽ không lưu tại trên bến tàu, đã sớm chạy càng xa càng tốt. Chính vì bọn họ không biết, cho nên Lăng Thọ cùng sáu họ quản sự nói thầm vài tiếng về sau, tại cái khác các đại gia tộc quản sự cười trên nỗi đau của người khác trong tiếng cười, Lăng Thọ liếc mắt liền thấy được A Cẩu. Lấy Lăng Thọ thân phận địa vị, hắn cùng A Cẩu không có khả năng có bất kỳ gặp nhau. Hết lần này tới lần khác hơn nửa năm trước, Lăng Thọ tuần sát Tập Châu thành Lăng thị các nơi sản nghiệp lúc, tại Lăng thị vừa ra sòng bạc, vừa vặn A Cẩu thua cuộc quy nợ, cùng một đám sòng bạc tay chân phát sinh xung đột. Cùng tính đại phát, A Cẩu dựa vào một đôi nhục quyền, đánh cho trên trăm cái cầm trong tay binh khí Lăng thị sòng bạc tay chân chạy chối chết. Một lần kia sự tình về sau, Lăng Thọ đem sòng bạc tay chân đầu lĩnh ác độc mà trừng trị một trận, nhưng là hắn cũng nhớ kỹ A Cẩu đầu này dũng mãnh dị thường, sọ não có chút đơn giản tên nhà quê, đồng dạng, Lăng Thọ cũng nhớ kỹ A Cẩu là Sở Thiên bên người hành cấp nhị tướng một trong, là Sở Thiên Lũng đoạn Bạch Mãng Giang Ngư thị nhất trợ giúp lớn. Lý quản sự, kia vỏ đen hán tử, ngài gặp được a? Tên kia gọi là A Cẩu, chính là Sở Thiên Tâm Phúc. Lăng Thọ làm Lăng thị đại tổng quản, nhìn thấy sáu họ quản sự tại đồng hành các đại gia tộc quản sự trước mặt mất thể diện, hắn lòng dạ biết rõ những đại gia tộc này thành viên giờ phút này muốn làm gì. Bọn hắn nhất định phải làm chút gì, vãn hồi gia tộc mình mặt mũi, đồng thời sẵn cứu tiền đồ của mình, nhà mình thân gia tính mệnh. Sở thị làm địa đầu xa, bọn hắn không cách nào đối Sở thị tùy tiện xuất thủ trả thù, nhưng là bọn hắn thế tất yếu tìm một cái dê thế tội, bất kể có phải hay không là đi, trước tiên đem rất lớn một bộ phận oan ức chụp trên đầu của hắn. Cái này không chỉ là đối với gia tộc cao tầng một cái công đạo, càng là ngăn chặn tất cả đồng hành đại gia tộc miệng, để bọn hắn biết, sáu họ gia tộc không phải dễ khi dễ, bọn hắn công tử sẽ không bạch bạch chết mất. Lý thị phụ trách lần này liên hợp hành động đại quản sự Lý Chính gắt gao cắn răng. Hung tận tập trung vào bên ngoài hơn 10 trượng, lẫn trong đám người nốn từng ngụm lớn A Cẩu. Hắn đột nhiên từ trong tay áo móc ra một cái kim chất cái còi, thổi ra liên tiếp huyển chuyển du dương bén nhọn tiếng còi. Đã tại trên bến tàu cả đội hoàn thành 1000 tên Lý thị tư quân chiến sĩ kích linh linh dùng mình một cái, bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại, hướng Lý Chính nhìn sang. Lý Chính sắc mặt tái xanh hung hăng một chỉ A Cẩu, nghiêm nghị quát, đánh gậy hắn bốn chân, đem hắn cùng hắn vây cánh cùng nhau mang đến. Nghiêm chỉnh huấn luyện Lý thị tư quân một tiếng hò hét, 10 cái bách nhân đội đột nhiên tản ra thành nhạn linh đội hình, phân phật hướng A Cẩu chỗ phương vị bao vây lại. A Cẩu bên người đông đảo xem náo nhiệt bến tàu thủy thủ, lực phu còn có trên bến tàu một chút quán trà quán rượu tiểu nhị, bang nhàn các loại cùng kêu lên kinh hô, kêu cha gọi mẹ xoay người chạy. Bọn hắn đều là người có trách nhiệm, ai dám cùng những này cùng hung cực các đại gia tộc tư quân đối kháng. A Cẩu cùng bên cạnh hắn mấy đầu tráng hán thì là ngây người một lúc, A Cẩu giống như chó ngao mặt nhuyễn động mấy lần, mặt âm trầm quát, cựu nhân, làm hắn nương. Nếu là Sở Thiên ở đây, Sở Thiên hội tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, trước chiến lược rút lui về sau, lại tụ tập đầy đủ lực lượng về đến báo thủ. Nếu là A Tước tại cái này, A Tước hội xoay người rời đi, bằng vào mình siêu tuyệt thân pháp cùng đối phương đánh du kích, dùng các loại thủ đoạn nhỏ tận khả năng suy yếu đối phương sinh lực, thậm chí là hạ độc, ám sát, các loại bị ổi thủ đoạn hắn đều sẽ thi triển đi ra. Nhưng là đổi thành A Cẩu. Tiện tay vứt xuống ăn hơn phân nửa chân heo cùng bánh dày, hai tay dùng sức tại trên quần áo trà sát một chút, A Cẩu một bả nhấc lên bên người một cây đá xanh chế tạo gửi cọc buộc ngựa, ken két cười quái dị phấn khởi quái lực, đem dài hơn một trượng. Cỡ thùng nước lớn cây cột đá đem hết toàn lực đập ra ngoài. Ô một tiếng vang kỳ quái, xanh cây cột đá kịch liệt xoay tròn lấy, mang theo một đạo trầm muộn âm thanh xé gió bay ra 30 mấy trượng. Một loạt 10 tên cầm trong tay thiết thuẫn, tay phải cầm đao Lý thị tư quân chiến sĩ căn bản không kịp né tránh, bọn hắn chỉ có thể cùng kêu lên hò hét, giơ lên trong tay tấm chắn, hy vọng có thể cản đá xanh trụ xung kích. Cột đá hung hăng đập tới, 10 khối thép tinh tấm chắn vặn mèo vỡ vụn. 10 cái tư binh chiến sĩ bị cột đá đoan đoan chính chính đập vào trên ngực, nửa người trên lập tức nổ ra một đoàn huyết vụ, cả thân đều bị A Cẩu man lực ném ra cột đá chấn vỡ. Cột đá tiếp tục hướng sau bay đi, phía sau 10 mấy tên tư quân chiến sĩ cùng kêu lên kinh hô, chật vật né tránh, cột đá lại đập chết 7-8 người, sau đó nặng nề nện xuống đất, nổ thành vô số lớn chừng quả đấm khối vụn. To to nhỏ nhỏ đá vụn tứ tán bắn tung tóe, thê lương thảm gào âm thanh không dứt, tại chỗ có 30 mấy cái Lý thị tư binh bị đá vụn tập trung. Hòn đá đánh đến trên người bọn họ thiết giáp lõm, đánh đến bọn hắn gãy xương đứt gân. Mấy cái tư binh bị đánh gãy ngực xương sườn, từng ngụm phun máu, ngã trên mặt đất mắt thấy thì không được. Song phương còn không có chính thức tiếp xúc, A Cẩu một kích, liền đã để nửa cái Lý thị tư quân bách nhân đội đã mất đi chiến lực. Lý Chính trợn mắt hốc mồm nhìn xem A Cẩu, da mặt của hắn một trận xích hồng, chỉ cảm thấy bên người tất cả đại gia tộc quản sự đều tại y mắng chế rêu hắn, chế rêu bọn hắn Lý thị tư quân chiến lực thấp. Cho ta, giết. Không nên lưu tình, không muốn sống miệng, giết, giết, giết. Lý Chính nhảy chân thét chói tai vang lên, các ngươi đều là người chết ta. Tất cả đội trưởng, lên cho ta đi, giết. Lý thị tư quân trong đội ngũ, những cái kia tu vi võ đạo cường đại thiên phu trưởng thậm chí là vạn người đem nhau nhau xông ra, ngang nhiên hướng A Cẩu vào tới. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 42, đi gặp, 1. Bánh xe lan tan, tiếng ngựa hí âm thanh. Thông hướng Tập Sơn thư viện trên đại đạo. Trang trí hoa mỹ xe ngựa giống như một hàng dài nối đuôi nhau mà đi. Ven đường một cái nhỏ đống đất bên trên, Sở Thiên huệ vải ngồi ở phía trên, dựa lưng vào nằm dạp trên mặt đất lao hoàng lang. Trên đường xa giá trên cửa xe đều có tộc huy hình dáng trang sức, phía trên dùng cổ truyện văn điêu khắc tất cả nhà dòng họ. Ngắn ngủi gần nửa canh giờ, Sở Thiên liền thấy Tập Châu Lăng thị xa giá đi qua, sau đó là Tập Châu Tiền thị, Tập Châu Trương thị, Tập Châu Mục thị, Tập Châu Thiết thị, Tập Châu có danh tiếng những gia tộc kia đều đã tới. những đại gia tộc này đại biểu, từng cái sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, trong con ngươi đều mang một loại nào đó nói không rõ vẻ ước ao. Ngoại trừ Tập Châu hảo cường gia tộc, Sở Thiên còn gặp được Tập Châu tất cả phủ, tất cả huyện lệnh cũng nhao nhao chạy đến. Cùng những đại gia tộc kia đại biểu khác biệt, những này phủ lệnh, huyện lệnh sắc mặt liền phức tạp rất nhiều, nặng nề rất nhiều. Không bao lâu, một mặt xích hồng sắc đại kỳ lật của tới, Tư Mã Truy Phong xà giá cũng đi qua. Lao Hoàng, được, chúng ta cũng đi đi. Long Môn Yến, cái này Long Môn Yến cá, cũng không bên trong ăn a. Dùng sức xoa nắn một chút Lão Hoàng Lang cái cổ, Sở Thiên cưỡi đi lên, Lão Hoàng Lang hét dài một tiếng nhảy lên một cái, tiểu thoái bộ hướng Tập Sơn Thư Viện chạy đi. Tập Sơn Thư Viện trước cửa chính, một đoàn áo trắng như tuyết thư viện đệ tử chính ôn tồn lễ độ mà cười cười, nho nhã lễ độ tiếp đại tham gia Long Môn Yến khách nhân. Cái này đến cái khác thân phận bất phàm khách quý đi ra xa giá, cầm thiếp mời đưa cho phụ trách tiếp khách thư viện đệ tử, song phương rất là nho nhã lịch sự tương hỗ hành lễ, ân cần thăm hỏi, khách quý bọn họ liền bị nền tiến vào trong thư viện. Sở Thiên cưới Lao Hoàng Lang đi vào thư viện trước cổng chính, tùy tiện nhảy xuống sói lưng, rút ra thiếp mời đưa cho bên người một thư viện đệ tử. Tập Châu Bạch Mãng Giang Ngư Thị đương đầu Sở Thiên. Tiếp nhận thiếp mời thư viện đệ tử ngạc nhiên đọc lên trên thiếp mời nội dung, vạn phần kinh ngạc nhìn Sở Thiên một chút, thần sắc ở giữa có chút lộn xộn. Đây là Chu Lưu Vân thu đồ buổi lễ long trọng, là Tập Sơn thư viện một đại thịnh sự, có tư cách có mặt Long Môn Yến khách quý, thân phận kém nhất, cũng là trong nhà có hơn vạn khoảnh ruộng đồng đại địa chủ, còn có đại lượng những sản nghiệp khác, phú quý truyền thừa đời thứ ba trở lên thổ hào thế gia. Chỉ là một Bạch Mãng Giang Ngư hành đương đầu, trong phố xá lưu manh đầu mục, nhất là ti tiện nhân vật, sao có thể được đến thiếp mời? Vị huynh đệ kia, chẳng lẽ lại ta cái này thiếp mời là giả? Nếu là có giả, ta nhưng liền đi. Sở Thiên nhếch miệng cười một tiếng, xoay người rời đi. Hắn là thật không muốn tham gia cái này đồ bỏ Long Môn Yến, hắn luôn cảm giác lần này cần ra nhiều loạn lớn. Hắn luôn cảm giác, cái này Tử Tiêu Sinh liền là tại chơi đùa lung tung, ước gì thiên hạ đại loạn chơi đùa lung tung. Chu Lưu Vân cũng là sọ não hư mất, thế mà bị Tử Tiêu Sinh thuyết phục. Sở Đương. Đại. Sở Huynh xin dừng bước. Đứng tại thư viện trước cửa, phụ trách tổng quản tiếp khách công việc một vị thư viện đệ tử nghe được bên này lời nói. Hắn vội vàng chạy mấy bước, ngăn cản chuẩn bị rời đi Sở Thiên. Tập Sơn thư viện, cỡ nào thanh nhã phong lưu chi địa, sách này viện đệ tử thật sự là không gọi được Sở Đương đầu ba chữ này, hắn theo thói quen muốn xưng hô Sở Thiên vì Sở đại nhân, nhưng là hắn nghĩ lại, Sở Thiên là cái giám đại nhân. Cái khác tôn xưng, như là phu tử, tiên sinh, tiền bối loại hình, Sở Thiên cái này người bán cá đương đầu làm sao đều không xứng với a. Dứt khoát, sách này viện đệ tử liền dùng cái cực kỳ giang hồ hóa xưng hô. Sở huynh, ngài thế nhưng là Chu sư tự mình đưa thiếp mời mời quý khách, ngài có thể nào rời đi đâu? Mời, 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 mời vào bên trong cho ngài lưu lại vị trí tốt đâu. Thư viện đệ tử ân cần bắt lấy Sở Thiên tay áo, lôi lôi kéo kéo đem hắn lôi vào thư viện đại môn. Lão Hoàng Lang đung đưa cái đuôi, ngông nên đi theo Sở Thiên sau lưng, mấy cái thư viện đệ tử nghĩ muốn ngăn cản nó, Lão Hoàng Lang nhe răng hướng lấy bọn hắn rít gào trầm trầm một tiếng, mấy cái thư viện đệ tử dọa đến vội vàng lui lại. Nhường đừng ra. Không người ngăn cản, Lão Hoàng Lang cứ như vậy đi theo Sở Thiên một đường tiến vào thư viện. Thuận chính giữa đường hành lang đi tới Mai Tuyết Tinh Thần trước lầu. Mai Tuyết Tinh Thần lâu một tầng tất cả môn hộ đều bị mở ra, ngoại trừ trèo chống cây cột, toàn bộ một tầng đại điện cùng phía ngoài quảng trường hòa thành một thể. Lầu một trong đại điện trưng bày hơn 300 tấm điều án, đằng sau trưng bày cung cấp người ngồi quỳ chân mềm êm, bên trong lầu này ngồi vào, tự nhiên là vì những cái kia thân phận địa vị cao nhất khách quý chuẩn bị. Ở bên ngoài nhà bốn phía trên quảng trường, thì là chỉnh tề trưng bày mấy ngàn tấm điều án, quảng trường bốn phía to lớn lư hương bên trong tử khói lượn lờ, một cô ấm áp hương khí tràn ngập tứ phương, nồng đậm lại không hun người, ngược lại để người mừng rỡ. Sở huynh, mời, 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 Chu sư cố ý phân phó, mời ngài vào lầu cao ngồi. Dẫn đường thư viện đệ tử cười đến rất là sán lạn, nhưng là Sở Thiên nhìn ra được, cái thằng này sán lạn trong tươi cười ẩn giấu đi cực kỳ rõ ràng kinh ngạc. Đúng vậy a. Sở Thiên cái này bán cá người hạ tiện, sao có tư cách tham gia Long Môn Yến? Coi như hắn đi cửa sau tiến vào Long Môn của kiến hội, hắn sao có thể được mời đến Mai Tuyết Tinh Thần trong lâu ngồi cao? Có tư cách ngồi ở chỗ này mặt, chỉ có Tập Sơn Thư Viện mấy cái học sĩ, Tập Châu, Mân Châu, Mang Châu Thái Thú, cùng ba châu địa bàn bên trên, nhưng cái kia quyền thế, của cải nhất là bạt tiêm đại gia tộc đại biểu A. Sở Thiên hàm xúc mà cười cười, không nói một lời đi theo dẫn đường Thư Viện đệ tử đi vào Mai Tuyết Tinh Thần lâu. Thản nhiên tại phía tây một tấm điều án sau ngồi xuống. Cái này ngồi vào cực kỳ cao, cơ hồ là cả lầu bên trong xếp hạng 30 vị trí đầu châu ngồi. Tại Sở Thiên trước đó, đã có rất nhiều người vào chỗ ngồi, đột nhiên nhìn thấy mặc vào một thân keo kiệt trang phục Sở Thiên, thế mà chỗ ngồi so với mình còn phải cao hơn, mấy chục ánh mắt liền trực câu câu chằm chằm đi qua. Tại Sở Thiên vào tay chỗ, Tư Mã Truy Phong đã lẳng lặng ngồi ở nơi đó, nhìn thấy Sở Thiên tiến đến, Tư Mã Truy Phong có chút ngẩn người, sau đó rất nhíu nhíu mày, thâm trầm nhìn Sở Thiên một chút, "Sở Thiên, Sở đương đầu." Sở Thiên xoay người, không kiêu ngạo không tự ti hướng Tư Mã Truy Phong hạ thấp người thăm hỏi, "Thái thú đại nhân, đây là thảo dân phúc phận, lại có may mắn được xem thái thú mặt thật." Tư Mã Truy Phong ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Sở Thiên, kỳ thật hắn hiện tại rất muốn bắt ở Sở Thiên nghiêm hình tra tấn, hỏi thăm Lý Khiêm, Triệu Khuyết bọn người là có hay không cái bị hắn giết. Nhưng là cẩn thận ngẫm nghĩ một trận, Tư Mã Truy Phong như có điều suy nghĩ trên dưới đánh giá Sở Thiên một chút, quay đầu đi không nói một lời. Đổi thành cái khác trong phố sáng người, đi vào Tập Sơn thư viện Mai Tuyết Tinh Thần Lâu, gặp Tư Mã Truy Phong, gặp nhiều như vậy Tập Châu thai to mặt lớn, đã sớm dọa đến hai chân như nhũn ra, thậm chí kẻ ra quần cũng có thể. Sở Thiên có thể đủ chấn định tự nhiên nói chuyện cùng hắn, cắt cử chỉ khí độ không kiêu ngạo không tự ti, rất có đại gia chi phong, này chỗ nào giống như là một cái chợ bữa bán cá. Tư Mã Truy Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại hướng Sở Thiên nhìn thoáng qua. Sở Thiên trên thân vẫn như cũ là món kia keo kiệt trang phục, bên ngoài phủ lấy một kiện rách dưới áo ngoài. Nhưng là Sở Thiên tư thế ngồi, vô luận là chân của hắn, eo thân của hắn, bờ vai của hắn, thậm chí hai tay của hắn chỗ thả phương vị, đều nghiêm cẩn mà chuẩn xác, phù hợp đại tấn lễ pháp quy định ngồi quỳ chân dáng vẻ. Tư Mã Truy Phong ánh mắt lóe lên một cái, chậm rãi quay đầu đi. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 42, đi gặp, 2. Khắc khắc, ha ha, ha ha. Một trận to rõ tiếng cười từ Mai Tuyết Tinh Thần Lâu ngoại chuyện đến, Long Môn Yến, cá chép vượt Long Môn, tên rất hay, điểm tốt, ha ha, chúc mừng Chu Lưu Vân Chu học sĩ. Ngài đây là muốn cá chép vượt Long Môn đâu. Ha ha, Chu học sĩ đi ngang qua ta Mân Châu thời điểm, trọng tâm thái thú liền đã nói trước, cái này Tập Châu thái thú bảo tọa, tất nhiên là Chu học sĩ. Nương theo lấy tiếng cười to, một thân áo bào đỏ, trên đầu đơn giản đầm cái búi tóc, không có mang quan Mân Châu thái thú Chu Kiệt Dương Dương đắc ý chắp tay sau lưng sải bước đi tiến đến. Chu học sĩ nếu là thành Tập Châu thái thú, chúng ta Mân Châu trên dưới một lòng, tất nhiên là đại lực duy trì a. Chu Kiệt cười đến đầy mặt đỏ bừng, mang theo cùng một đường gió táp đi tới Tư Mã Truy Phong trước mặt, lên tiếng cười nói, Tư Mã, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Tư Mã Truy Phong ngẩng đầu lên nhìn xem Chu Kiệt, lạnh giọng nói ra, Tập Châu thái thú chi vị, chính là thiên tử chỗ thụ. Chu Kiệt đột nhiên một ngón tay tại Tư Mã Truy Phong trên mặt, hắn nghiêm nghị quát, thiên tử chỗ thụ thái thú chi vị, nếu là huyên náo dân chúng lầm than, bách tính tiếng oán than dậy đất, chỉ cần châu bên trong hương lão ký một lá thư, cái này thái thú cũng phải xéo đi. Chu Kiệt cười lạnh nói, chỉ cần Tập Châu hương lão ký một lá thư thiên tử, ta Mân Châu có dân, tất nhiên phụ lời trên đó, để ngươi có bao xa, lan bao xa. Sở Thiên ngồi ở một bên, nhìn xem Chu Kiệt cùng Tư Mã Truy Phong trực tiếp vạch mặt ngay trước mặt giao phong, không khỏi nhìn mà than thở. Chu Kiệt đây chính là trực tiếp đem dấu ở tấm màn che hạ việc ngầm hoạt động, trực tiếp bại lộ tại trước mặt mọi người. Mọi người đều biết, Chu Lưu Vân muốn đoạt Tư Mã Truy Phong thái thú chi vị. Thế nhưng là Tư Mã Truy Phong phía sau là Tư Mã Thế Gia, hắn tại thái thú chi vị bên trên chỉ cần không ra lớn chỗ sơ suất, hắn thái thú chi vị liền vững như bố vợ. Cho nên Chu Lưu Vân cùng Tư Mã Truy Phong ở giữa cô nhiên quan hệ khẩn trương, mọi người vẫn chỉ là ám đấu, không có làm mặt vạch mặt. Chu Kiệt như thế hung hãn trước mặt mọi người nói ra muốn liên hợp Chu Lưu Vân, đuổi đi Tư Mã Truy Phong, hắn tương đương làm rõ Chu Lưu Vân cùng Tư Mã Truy Phong ở giữa ám đấu, Chu Lưu Vân cùng Tư Mã Truy Phong ở giữa liền muốn tiếp tục ngầm đấu nữa. Cũng không thể nào. Bọn hắn chỉ có thể cuốn lên tay áo, cầm lấy đao minh thường chơi lên. Tư Mã Truy Phong chậm rãi đứng dậy, vóc người của hắn so Chu Kiệt cao một quyền, tướng mạo càng là so một tấm lớn mặt ngựa Chu Kiệt tuấn tiếu rất nhiều. Ánh mắt giống như hàn tinh, Tư Mã Truy Phong ung tùm nhìn xem Chu Kiệt, thâm trầm nói, Chu Kiệt, ngươi là hướng ta Tư Mã ra khiêu khích à? Chu Kiệt cười cười, hắn đột nhiên tiến tới Tư Mã Truy Phong bên tai, thấp giọng cười nói, Chu gia ta, không sợ ngươi Tư Mã gia. Lần này ta nhất định phải làm cho ngươi xéo đi, mà lại lăn đến càng nhanh càng tốt, càng chật vật càng tốt. Biết vì cái gì sao? Tư Mã Truy Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, theo bản năng nhìn Chu Kiệt một chút. Chó của ngươi con non, ở kinh thành Lưu Hương trên sông, vì một cái biểu cây, đánh gãy lao tử ấu tử bảy cái xương sườn. Chu Kiệt khanh khách cười quái dị nói, con nợ cha trả, lão tử muốn đánh gãy ngươi toàn bộ xương sườn, để ngươi giống con chó chết trốn trở lại kinh thành. Sở Thiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tư Mã Truy Phong cùng Chu Kiệt nhi tử, tại Đại Tấn kinh thành tranh giành tình nhân, ngay cả xương cốt đều đánh gãy rồi. đặc sắc, Tư Mã gia cùng Chu gia đều là Đại Tấn khai quốc thế gia, cuộc sống xa hoa đại gia tộc, Tư Mã Truy Phong cùng Chu Kiệt nếu là thật sự tranh đấu, trận này náo nhiệt có cả. Tiểu Nhi bối sự tình. Tư Mã Truy Phong nhíu mày, nhìn xem Chu Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, Chu Kiệt, nhìn ngươi cái này chó dại sắc mặt, ngươi chỗ nào còn giống như là đường đường một châu thái thú. Mai Tuyết Tinh Thần Lâu đại điện bên trong, Tập Châu, Mân Châu đại tộc các đại biểu đều vừa khẩn trương, lại hưng phấn nhìn xem hai người. Chu Kiệt vừa rồi tiếng nói chuyện mặc dù thấp, vẫn là ghé vào Tư Mã Truy Phong bên tai nói, nhưng là có tư cách ngồi tại trong đại điện những này đại tộc đại biểu, tối thiểu cũng là địa sư trở lên cấp võ đạo cao thủ, hai thính mắt tinh, cảm ứng linh mẫn, Chu Kiệt, thế nhưng là bị bọn hắn nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người ngóng trông, hai người có thể ra tay đánh nhau đâu. Tập Châu cùng Mân Châu thái thú trở mặt, bắt đầu minh tranh ám đấu, bọn hắn những đại gia tộc này đều có đục nước béo cò cơ hội. Chu Kiệt khanh khách cười quái dị một tiếng, hắn đột nhiên há mồm, một ngụm nước miếng hướng Tư Mã Truy Phong khuôn mặt nôn tới. Tư Mã Truy Phong ra mặt bên trên một tầng hồng khí hiện lên, ngồi tại ngoài hai trượng Sở Thiên chỉ cảm thấy làn da có chút nóng lên, một cỗ sóng nhiệt từ Tư Mã Truy Phong ra mặt bên trên phun ra, Chu Kiệt nước miếng vừa mới phun ra miệng, liền biến thành một sợi hơi nước tung bay. Chu Kiệt nhe răng trợn mắt nhìn Tư Mã Truy Phong một hồi, đột nhiên lui về phía sau hai bước, ha ha nở nụ cười, Tư Mã, đợi lát nữa nhất định phải cùng ngươi nhiều uống hai chén. Ha ha, vừa rồi ta nói cũng là thật tâm lời nói, chỉ cần ngươi bị đuổi đi, ta nhất định sẽ đánh gãy ngươi toàn bộ xương sườn, tự mình phái người đưa ngươi trở lại kinh thành.